Chương 795, cẩn thận thăm dò. Chương 795, cẩn thận thăm dò giang giác. Nhìn xem trong tay của giấy, Lý Diễn sắc mặt âm trầm, một cái nắm nát tay ghế. Đều bằng ta. Kế bên xa Lý Phi đầy mắt tự trách, lẩm bẩm nói, nếu như không phải ta tham công liều lĩnh, phòng ngự cũng sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Lâm Mập Mạp cũng cúi đầu, đều bởi vì nhà ta sự tình, mới đem mọi người liên lụy trong đó. Đều đừng nói nữa. Lý Diễn dương mắt đánh gãy bọn hắn lời nói, đứng lên nói, bây giờ nói những này vô dụng, lại nói việc này cũng không oán các ngươi, nhưng cái kia yêu nhân ngay từ đầu mục đích liền rất rõ ràng. Không sai. Khổng Thượng Chiêu sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, lúc ấy ta vị trí thêm gần, nhưng này lao yêu bắt Vương đạo trưởng về sau, thà rằng bỏ gần tìm xa, cũng muốn bắt đi Lữ đại ca, đoán chừng bọn hắn sớm có dự mưu, biết bọn hắn sớm nhất đi theo, cùng Lý đại ca tình cảm xấu nhất. Nói xong, lại nhìn về phía xa Lý Phi, đến mức vì sao không bắt xa lão ca, hơn phân nửa là cảm thấy đạo trưởng cùng Lữ đại ca một cái chủ trì phát đàn, một cái phụ trách dò xét, hơi trọng yếu hơn. Lý Diễn gật đầu nói, phân tích không sai. Ta đã truyền tin cho Kim Yến Môn, Mộ Dung Yến sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó hỏi một chút Hồng Tiêu Phường đến cùng ở nơi nào. Quỷ gánh hát người nhắn lại nói đến Hồng Tiêu Phường giao dịch, nhưng bọn hắn hỏi thăm qua, Kim Lăng trên sông Tần Hoài căn bản không có nơi này, chỉ có thể tìm Kim Yến Môn hỏi thăm. Lý Thiếu Hiệp, chậm đã. Đúng lúc này, kế bên từ đầu đến cuối trầm mặc Khâu Minh Viễn gấp. Bởi vì Vương phụ sự tình, đô úy ti đại đội nhân mã tiến về điều tra, lại bởi vì sợ bị người nắm được án, liền mời Lý Diễn cũng lưu tại Vương phủ hỗ trợ phối hợp, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy. Đô úy ti đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng hắn chỉ dám mệnh phụ tá tiến đến xử lý, chính mình thì lại từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này, sợ chính là điều này. Hắn đầy mắt lo lắng, mở miệng nói, Lý Thiếu Hiệp, ta biết ngươi nghĩa bạc vô tiền, nhưng làm như vậy chính là bị mắc lừa, không có sống âm sai thân phận, những cái kia yêu nhân không cố kỵ nữa. Bản quan thu được một chút tin tức, yêu nhân lại có cường viện, lần này kẻ tập kích chính là quỷ gánh hát chủ gánh, liền hắn đều muốn bị người ra roi, đằng sau khả năng còn có người. Những này yêu nhân tâm ngoan thủ lạn, đem đồ vật cho bọn hắn, không chỉ có không cứu lại được người, thậm chí liền ngươi cũng tính mệnh khó đảm bảo. Khâu đại nhân đừng nói nữa. Lý Diễn lạnh lùng đánh gây hắn mà nói, lạnh nhạt nói, đại nhân ra lệnh cho chúng ta, còn không bằng điều tra thêm chuyện này là ai dở trò quỷ. Vương phủ mời, rõ ràng chính là có người làm cục. Khâu Minh Viễn trong lòng một lộ bộ, gượng cười. Hắn vừa rồi không muốn ngôn ngữ, sợ chính là việc này. Lý Diễn nói không sai, tối hôm qua yến hội rất có thể từ vừa mới bắt đầu chính là cái bẫy, mục đích là đem Lý Diễn điều đi, để cho Điệu Tiên Thông Dung xuất thủ, bắt đi đồng bạn của hắn xem như áp chế. Hắn lúc ấy thuyết phục tiến về, cũng gián tiếp trở thành đồng lõa. Nhưng bây giờ phiền phức là, cô Tô Lục thị cùng Tiền Đường Tạ thị tại Kim Lăng người chủ sự, đều đã ở bạo tạc bên trong tử vong, liền liền Kim Lăng Vương cũng như cũ trọng thương hôn mê. Không ai biết việc này nội tình. Cái thứ hai nhà người còn tại la hét tìm kiếm hung thủ. Cái này không đầu bản án, một lát thật đúng là không tốt cha. Trước đó xem tình báo, liền nghe nói Lý Diễn là cái khó chơi chủ, trước mắt rõ ràng đè nén sát âm, cùng hắn nói chuyện cũng lại không nửa điểm khách sáo, tiếp tục thuyết phục, ngược lại sẽ kích thích đối phương lòng phản địch. Nghĩ được như vậy, Khâu Minh Viễn cũng hết biện pháp. Ta nói bị này Khâu đại nhân. Đúng lúc này, khoái đại hưu đông nhiên mở miệng, có thể hay không nói cho ta một chút, cái kia Chu giáo úy trong bụng lôi hỏa cơ quan, có thể từng tìm tới người chế tác. Khâu Minh Viễn nghe xong tinh thần tỉnh táo, trầm giọng nói, chúng ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Có thể đem cái kia tinh diệu cơ quan giấu tại trong bụng, không phải người thường có thể vì đó, Chu Đại Dũng sớm đã chán nản, có thể sử dụng thủ đoạn này, còn có thể chui vào phòng thủ nghiêm mật vương phủ, tất nhiên có người an bài. Nói không chừng, liền cùng những cái kia yêu nhân có quan hệ. Nhưng hôm nay vấn đề là, Chu Đại Dũng sớm đã thịt nát xương tan, cái kia cơ quan cũng chia 5 x 7, chỉ còn hài cốt, thực tế tìm không thấy là người phương nào chế tác. Có thể để cho ta nhìn xem. Đương nhiên, người tới. Rất nhanh, những cái kia hài cốt liền đã bị đặt tại trong mâm trình lên. Khoái đại hữu sau khi nhận lấy, từng cái cẩn thận xem xét. Chính như Khâu Minh Viễn nói, vật này đã bị hủy không còn hình dáng, những linh kiện này hài cốt cũng tất cả đều vặn bẹo nám đen, nhưng khoái đại hữu xem xét về sau, trong lòng đã có suy đoán. Diễn tiểu ca, thủ pháp này là yếm thắng tượng thuật con đường. Hắn sắc mặt ngưng trọng cầm lấy một viên hài cốt, xem cái này lôi hỏa châu tàn tiễn, gan sắc ngoài bên trong khắc lấy xuân tầm cuốn tơ văn lộ ban sách có một bảng môn tà tiên, chính là bên trong ghi lại ngũ tạng đốt sát chú. Đùa này cần lấy người sống tạng khí làm dẫn, đem lôi hỏa châu cắm vào đan điền ba tấc, lại dùng bí pháp trói buộc kinh mạch chỉ hoãn bộc phát. Kia cái gì thần tạm tơ, liền phi thường thích hợp. Còn nhớ rõ lúc ấy Lâm gia đệ tử nói, có yêu nhân thường vãng lai cửa hàng, một người trong đó gọi Trần Tam Hưởng, tên hiệu Thiếu Thai Lỗ Ban, hắn liền chuyên tu thất sát tiếm thắng thuật. Ồ, Khâu Minh Viễn hơi kinh ngạc nhìn xem Khoái Đại Hưu. 12 nguyên thần tình báo, hắn đều nhìn qua, tự nhiên biết Khoái Đại Hưu thân phận. Thần tượng Khoái Lỗ Ban hậu nhân, tượng môn Hương Sơn bang trên danh nghĩa thiếu đông gia, thiên tài thợ thủ công, lại bởi vì dũng cảm phá cách, đã bị trong tộc khu trục, tại kinh thành pha trộn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền từ trong dấu vết tìm tới manh mối. Còn có vừa rồi thư sinh kia Khổng Thượng Chiêu, tại đô úy ti bên trong, thanh danh cũng không nhỏ, trí nhớ kinh người, sở trường phân tích, bởi vì tùy tiện thả nó rời đi sự tình, La Minh Tử còn cùng đô úy ti mấy người lên xung đột. Bây giờ cái này tình thế, còn có thể tỉnh táo đưa ra ý kiến. Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam là 12 nguyên thần hạch tâm thành viên, vốn cho rằng đã bị yêu nhân bắt đi, tương đương với chặt đứt Lý Diễn phụ tá đắc lực, chưa từng nghĩ lại có nhân tài thoát ra. Ý niệm tới đây, Khâu Minh Viễn nghiêm mặt ôm quyền nói, khoái thiếu hiệp quả nhiên không tầm thường, nhưng này thiếu thai lô ban Trần Tam Hưởng giấu được sâu, không biết nhưng có đối phương manh mối. Đương nhiên, Khoái Đại Hưu cười lạnh một tiếng, lão quỷ này tu hành thất sát tiếm thắng thuật tuy nói bảng môn thuật pháp sở trường hại người, uy lực không nhỏ, nhưng phản phệ cũng cực nặng. Sát khí hội tụ, không thể thiếu thường xuyên phục dụng đại dương mãnh dược, cực kỳ háo sắc, dưỡng thành chơi gái thói quen. Hắn cho Chu Đại Dũng mổ bụng giấu cơ quan, không thể rời đi quá lâu, tất nhiên còn tại thành Kim Lăng. Vì che chắn trên thân thi số bị, tất nhiên dùng đại lượng hương liệu che lấp. Rõ ràng, Khâu Minh Viễn lập tức hiểu rõ, gật đầu rời đi. Cậu thả đàn ông dùng túi thơm, cái này đặc thù lại rõ ràng bất quá, chỉ cần phái người đến Kim Lăng từng cái xóm làng chơi, câu lăn ngói tứ bên trong hỏi thăm, luôn có thể tìm tới manh mối. Còn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Lý Diễn bọn người cố ý đẩy ra hắn, cho nên Quái Đại Hữu mới không giữ lại chút nào cáo chi cái này manh mối, tiếp tục chờ đợi, ngược lại khiến người chán ghét phiền. Kẹt kẹt tại hắn rời đi về sau, Quái Đại Hữu lập tức tiến lên đóng cửa lại, xa Lý Phi Tâm hữu linh tê, từ bao khỏa bên trong lấy ra như ý bảo châu treo lên, ngăn cách bất luận cái gì thần thông dò xét. Còn có cái gì manh mối? Xa Lý Phi đầy mắt khẩn trương, nhìn chằm chằm Quái Đại Hữu. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức đi cứu viện Vương Đạo Huyền hai người. Không phải ta. Quái Đại Hữu lắc đầu, nhìn về phía Khổng Thượng Chiêu, thư sinh có lời muốn nói. Lý Diễn cũng nhìn về phía Khổng Thượng Chiêu. Dọc theo con đường này, Khổng Thượng Chiêu ba người đều thành thật thật, cũng liền đang tìm kiếm Chu Hận Diêu lúc, hỗ trợ góp nhặt một chút manh mối, nhưng Lý Diễn biết, thư sinh này đầu thế nhưng là mười điểm linh quang. Để phòng bạn nhất mà thôi. Khổng Thượng Chiêu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đám người, trước mắt thành Kim Lăng nước sâu, còn có người cùng những cái kia yêu nhân cấu kết, mà lại thân ở cao vị, chúng ta không thể tùy tiện tín nhiệm. Cho dù cái kia Khâu Minh Viễn cũng có chỗ ẩn giấu. Sa Lý Phi nghe xong phát hỏa, ta đã cảm thấy cái này lão quan nhi không thích hợp, làm sao? Hắn có phải hay không cũng có cấu kết yêu nhân hiểm nghi? Đó cũng không phải. Khổng Thượng Chiêu lắc đầu nói, các ngươi không cảm thấy thành Kim Lăng tình thế có chút cổ quái sao? Kiến một tổ chức, thế nhưng là triều đình nhận định đại địch, mà lại dính đến Dương Châu đỉnh, thành đô cùng Lạc Dương sự tình huyên náo mưa gió, triều đình giết không ít người. Nhưng lần này thành Kim Lăng nguy cấp, Dương Châu đỉnh đã bị yêu nhân lấy đi, đến đây điều tra thiên hộ cũng chết được không minh bạch, nhưng triều đình lại chỉ phái đến rồi chút người này, không có một cao thủ. Ngược lại là Giang Nam huyền môn, như thế tích cực. Lý Diễn như có điều suy nghĩ nói, quả thật có chút không thích hợp. Địa tiên loại này tồn tại rất đặc thù, tuy nói dính cái tiên chữ, nhưng cũng không có tiên tiêu giao, ngược lại bởi vì sống sót quá lâu, cảnh còn người mất, tăng thêm tránh né thiên đình địa phủ, tính tình cổ quái. Muốn bọn hắn quy huấn nhân gian lễ pháp trật tự, kia là không có khả năng, cho nên rất nhiều đều cùng các nơi huyền môn đặt thành giao dịch, tiếp nhận cung phụng che chở, trở thành tay chân. Nhưng không phải nói, triều đình một phương liền không có địa tiên cao thủ. Trước đó kinh thành tham dự bản đảo chi loạn Đức Vương phủ đâu có, dùng đương kim hoàng đế loại kia thích trưởng khống vạn vật tính tình, há lại sẽ không có chuẩn bị. Chỉ bất quá giấu được sâu mà thôi. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trầm giọng nói, Khâu Minh Viễn hơn phân nửa chỉ là bên ngoài nhân mã, còn có người núp trong bóng tối, Giang Nam chính là triều đình thuế má trong địa, mở biển bến cảng đông đảo, lại gặp chịu giặc qua chi loạn, địa phương thế lực cùng Giang Nam phát mạch cấu kết, hơn phân nửa lại là muốn mượn cơ gõ. Dựa sợ. Sa Lý Phi hung hăng mắng một câu, đến lúc nào rồi, còn như thế nhiều tính toán. Lý Diễn sắc mặt tiến ả, lắc đầu nói, cái mông không giống, nghĩ liền không giống, chú ý tốt chính mình là được, chúng ta không có thời gian để ý tới. Nói xong, lại nhìn về phía Khổng Thượng Chiêu, ngươi muốn nói, không phải chuyện này a? Ừm. Khổng Thượng Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người, Khâu Minh Viện nói đúng, Lý đại ca cho dù đem câu điệp giao ra, cũng không cứu lại được Vương đạo trưởng bọn hắn, ngược lại làm cho yêu nhân không có cố kỵ. Nhưng bọn hắn lại tính lộ một điểm. Sống âm sai đã bị đại lượng săn giết, chúng ta vẫn còn cứu được một cái. Sa Lý Phi nhãn tỉnh sáng lên, nô lao đầu. Trước đó kinh tân ký sống âm sai đã bị đại lượng săn giết, cơ hồ đoàn diệt, nhưng lại có một lao đầu chạy ra, ẩn thân tại kinh thành trợ quỷ, đã bị bọn hắn cứu, bí mật tan trí. Lao nhân này câu điệp bị đánh nát, khiến một nhiều người nửa coi là không có uy hiếp, nhưng sống âm sai thân phận vẫn còn, chỉ cần một lần nữa cầm tới câu điệp, liền có thể lần nữa triệu hoán âm ti binh mã. Đúng rồi, ta làm sao quên cái này gốc dạng? Sa Lý Phi hưng phấn nói, Diễn tiểu ca, chúng ta trước đó không phải giết mấy cái sống âm sai bại hoại à, dùng bọn hắn nơi đó tìm tới câu điệp giao dịch, thiết hạ mai phục. Vô dụng. Lý Diễn lắc đầu nói, câu điệp chỉ là thi pháp thông đạo, sống âm sai thân phận, lại là u minh tùy cơ xuất hiện, liền âm ti địa phủ đều không cách nào điều khiển, nếu không tiến một tổ chức sớm nhiều một đại bang sống âm sai. Còn nữa ta câu điệp đặc thủ, bọn hắn tất nhiên có chỗ phòng bị. Nô lão đầu bên kia, ngược lại là cái rượu cờ, nhưng hắn ở xa Thương Châu, này một đến một đi ít nhất mấy ngày, đêm nay liền muốn giao dịch, căn bản không kịp. Sa Lý Phi nghe vậy, lập tức nhíu đầu, vậy phải làm thế nào? Yên tâm. Lý Diễn trầm giọng nói, bọn hắn tính sai, cũng không chỉ một điểm. Nói xong, nhìn về phía đám người, trước đó tại Thái Sơn bí cảnh, ta sống âm sai chức quyền đã tăng lên, không cần câu điệp, chỉ cần cảm ứng được âm phạm, cũng có thể gọi đến âm ti binh mã. Cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức lại hỉ. Lý Diễn trên mặt nhưng như cũng nghiêm trọng, những cái này yêu nhân rất biết tính toán, nói không chừng có chỗ phòng bị, cho nên đêm nay tất nhiên có một trận đại chiến, việc cấp bách là trước biết rõ ràng Hồng Tiêu Phượng đến cùng ở đâu. Nói xong, lỗ thai khẽ nhúc nhích nhìn về phía ngoài cửa. Đám người cũng nghe ra đến bên ngoài từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Sa Lý Phi lập tức tiến lên, đem như ý bảo châu cất kỹ. Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh vang lên đô bí ti tiểu quan lại âm thanh, Lý Thiếu Hiệp, Dương Yến lâu mộ dung trưởng quý tới chơi. Lý Diễn đứng dậy mở cửa, nhưng gặp một trung niên mỹ phụ đã ở đô bí ti tiểu quan lại dẫn đầu xuống đến trong viện, đằng sau còn đi theo lạnh lẽo mặt nữ tử, chính là Kim Lăng Kim Yến môn thống lĩnh mộ dung Yến, cùng với điệu tiên Chu Hận Diêu đệ tử, người săn yêu vương lộc. Mời. Đem hai người mời vào trong phòng, Lý Diễn cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng nguyên do. Hồng Tiêu Phượng. Mộ Dung Yến sau khi nghe xong, sắc mặt đột biến, không có khả năng, nơi này sớm biến mất. Lý Diễn con mắt híp lại, xem ra tiền bối biết. Mộ Dung Yến lắc đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, dùng Kim Yến môn cùng Lý Thiếu Hiệp quan hệ, thiếp thân tự nhiên là biết gì nói nấy. Cái này Hồng Tiêu Phường chính là một chỗ bất thường bí cảnh. Tương truyền Nam Triều thời điểm, trước tạo cục vì cung đình chế tạo gấp gáp chu tức ngậm tiêu chướng bức tử 300 tú nương, từ đó trên sông Tần Hoài liền có kim hồng bị thuyền, huyết lệ vì mái chèo quỷ sự. Nghe nói mỗi khi đêm trăng tròn, ngoài thành Tần Hoài bên ngoài trên sông, liền sẽ xuất hiện một chiếc thần bí thuyền hoa, người qua đường thường thường sẽ bị mê hoặc, tiến vào bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhưng Đại Tống thời kỳ, thần tiêu phái Đại Tông sư Lâm Linh Tố đến đây Kim Lăng, đã dẫn đông đảo huyền môn cao nhân, mượn Kim Lăng địa mạch đem nó phong trấn, từ đây lại không có xuất hiện qua. Đại Tống thời kỳ đã phong trấn. Lý Diễn nghe vậy, lập tức nhướng mày. Mộ Dung Yến bất đắc dĩ nói, cái kia Hồng Tiêu Phường rất cổ quái, không ai biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không ai biết cụ thể ở nơi nào, huống chi cách lâu như vậy. Những cái kia yêu nhân định ra nơi đây, đoán chừng cũng là phòng bị thiếu hiệp sớm làm chuẩn bị, nếu như không có đoán sai, đêm nay hơn phân nửa có người dẫn dắt, lệnh thiếu hiệp độc thân tiến về. Việc này quá bị động, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đúng lúc này, kế bên Vương Lộc cũng trầm giọng nói, đây là sư tôn ta phán đoán, sư tôn nói việc này đại hung, lão nhân gia ông ta ngay tại bố trí khoa nghi, khó mà xuất thủ, khuyên ngươi dùng đại cục vì. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lý Diễn ánh mắt lạnh lùng, từ bỏ đồng bạn, Lý Mộ không phải loại người này. Hai nữ thấy thế, cũng không còn quên nhiều, hiển nhiên liệu đến Lý Diễn thái độ. Đợi bọn hắn sau khi đi, Khổng Thượng Chiêu trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Diễn tiểu ca, ta có lẽ có manh mối. Nói xong, nhìn một chút đám người, trước đó tại đô bí ti chỉnh lý Triệu Trường Sinh tư liệu, tăng thêm cái kia Mộ Dung Yến tin tức, để cho ta nhớ tới một sự kiện. Cái kia Triệu Trường Sinh kiếp trước, chính là Đại Tống Quỷ Giáo giáo chủ Trương Hoài Tố. Hắn cùng thành Kim Lăng, nguồn gốc cũng không cạn a. Chương 796, mưa gió áp thành, 1, chương 796, mưa gió áp thành, 1, Trương Hoài Tố mưu phản án. Nghe được Khổng Thượng Chiêu lời nói, Lý Diễn lập tức nhớ tới chuyện này. Triệu Trường Sinh kiếp trước chính là Đại Tống Quỷ Giáo giáo chủ Trương Hoài Tố. Bởi vì lúc ấy tế quỷ chi phong thịnh hành, Trương Hoài Tố sớm đã trong bóng tối thành lập quỷ giáo, lại dùng điên cuồng thần côn hình tượng xuất hiện, tuyên bố đạo pháp cường đại, đã sống hơn 1700 tuổi. Hắn khắp nơi cùng người nói, từng chứng kiến Khổng Tử Chu Thiếu Chính Mão, 1, hắn sở thành cao tướng chỉ, 2, nó từng lên cao quan chiến, đồng thời nói đạo lý rõ ràng. Số 1, giả sử khi Khổng Tử làm tướng quốc nước Lỗ, có một người tên Thiếu Chính Mão cực kỳ giỏi biện luận, thích phá bỏ quy củ. Ông ta biện luận sắc bén, gây rối trong chính trị, tuyên truyền tư tưởng đối nghịch với Khổng Tử, làm loạn nhân tâm. Khổng Tử cho rằng Thiếu Chính Mão dùng lời nói làm loạn xã hội nên ra lệnh xử tử ông ta để giữ trật tự. Hai hán sợ tranh hùng. Theo lý thuyết, hẳn là không người sẽ tin. Nhưng có đôi khi, hiện thực thường thường rất hoang đường. Lúc ấy bách tính tin tưởng hắn nói lời nói, từ quan to quý tộc xuống đến cùng khổ bách tính, đều có không ít người đi theo, trong bất chi bất giác trở thành quỷ giáo bên ngoài thành viên. Không ít sĩ phu cũng mười điểm ngưỡng mộ, nổi danh nhất chính là Thái Biện. Thái Biện là đại thần thân cận của Tân Pháp phái phe cải cách của Vương An Thạch, thời Tống. Sau phe cải cách thất bại mà bị đày. Lúc đó Thái Biện bởi vì chống đỡ Vương An Thạch biến pháp, bị giáng chức Việt Châu, vừa vặn đại nho Trình Hạo tại Việt Châu nhậm chức, liền trở thành hảo hữu, lôi kéo cùng đi gặp Trương Hoài Tố. Trình Hạo đối với cái này mười điểm bài xích, chối từ không đi. Mà Thái Biện cũng bởi vậy gặp vận rủi lớn. Trương Hoài Tố mang theo một đám tín đồ du lãm Kim Lăng, nhìn ra địa phương quan viên có tạo phản trái tim, liền thừa cơ đối ngoại tuyên dương nói, Kim Lăng chính là Long Bản Hổ Cứ chi địa, long khí tràn đầy, đế vương sắp xuất hiện. Chính là bởi vậy, xúc động triều đình danh giới cuối cùng, phản loạn bị trấn áp, cùng Trương Hoài Tố có gặp nhau quan viên đều bị hỏi tội, Thái Biện cũng ở trong đó. Mà Đại Tống Quỷ Giáo cũng từ đó bắt đầu nổi lên mặt nước. Cho nên, Kim Lăng cùng Triệu Trường Sinh quan hệ chặt chẽ, chỉ bất quá niên đại hồi lâu, Lý Diễn một lát không nghĩ lên mà thôi. Không sai. Khổng Thượng Chiêu nhìn qua đám người, trầm giọng nói, đối phương tính được rất chuẩn, dùng Hồng Tiêu Phường cái này không người biết được địa phương, chiếm cứ địa thế chi lợi, lại đem thời gian định tại đêm nay, phòng ngừa chúng ta tìm cao thủ tương trợ. Diễn tiểu ca âm ti chức quyền mặc dù đã tăng lên, nhưng còn không ổn thỏa, ta vậy thì đi thăm dò tìm tư liệu, xem có thể hay không tìm tới Hồng Tiêu Phường vị trí, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Diễn khẽ gật đầu, cẩn thận chút, trong bóng tối tiến hành. Ta tùy ngươi đi thôi. Long Nghiên Nhi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tiên ả xa Lý Phi thì lại nhìn về phía Khoái Đại Hưu, sắc mặt có chút dữ tợn. Đại Hưu minh đệ, đêm nay sợ là có trận ác chiến, ngươi nói món đồ kia, chúng ta muốn sớm làm được. Cũng tốt. Khoái Đại Hưu gật đầu nói, nhưng còn cần một vài thứ, không thể bị người phát hiện. Lâm Mập Mạp liền vội vàng đứng lên, muốn cái gì, ta đến làm. Lâm gia sản nghiệp bị hủy, nhưng ở Kim Lăng còn có chút năng lực. Nhìn xem đám người bộ dáng, Lý Diễn trong mắt lóe lên một tia ấm áp, chư vị đều cẩn thận một chút. Hắn không có hỏi đám người phải làm như thế nào. Tại cái này hỗn loạn thời đại, những này đồng bạn là duy nhất người đáng giá tín nhiệm. Rất nhanh, đám người liền từng nhóm trong bóng tối rời đi. Đến mức Lý Diễn thì lại trở lại trong phòng, đem trong hành lý pháp khí từng cái bày ra. Vũ Vương La Phong Cờ, Bính Linh Sinh Quỷ Phù, câu điệp bên trong cương lệnh, đoạn trần đao, ngàn niệm bao cổ tay. Nhìn qua trước mắt pháp khí, hắn sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Nói đến, trong tay hắn át chủ bài không ít, nhưng vẫn như cũ không ổn thỏa. Những này đều trong dự liệu, trải qua từng tràng đại chiến, bọn hắn mặc dù tên Dương Tứ Phương, nhưng rất nhiều năng lực đã tiết ra ngoài, đã bị những cái kia trên giang hồ tổ chức tình báo chỉnh lý, bán cho các thế lực lớn. Chân một chút không biết tốt xấu hạng giá áo túi cơm, nhưng đối mặt chân chính cường địch lúc, lại thường thường sẽ bị nhầm bảo, lâm vào bị động. thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trên giường ngồi xếp bằng, nội thị nhập định. Dầm dầm chung quanh bỗng nhiên âm phong gào thét, vang lên xiềng xích tiếng. Trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là thần biến pháp bên trong lôi thần biến, nhưng phương pháp này tiêu hao quá lớn, không có cách nào thời gian dài chiến đấu. Nắm chắc thời cơ liền rất trọng yếu. Tại Lý Diễn tu hành lúc, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đô úy Ti hồ sơ kho bên ngoài trông coi lao đầu mí mắt thẳng đánh nhau. Bởi vì tối hôm qua sự tình, Đô úy Ti tổn thất nặng nề, Khâu Minh Viễn lại dẫn tinh nhuệ rời đi, toàn thành lùng bắt thiếu thai lô ban trần tam hưởng. Bởi vậy cái này mấu chốt địa phương chỉ phải cái lao đầu trông coi. Hắn không có phát hiện, cổ hậu phương chẳng biết lúc nào đã nhiều chỉ tiểu trùng. Rất nhanh, lao đầu liền mê man đi qua, ngáy lên. Long Nghiên Nhi cùng Khổng Thượng Chiêu thân ảnh từ tường vây sau lóe ra. Người đi vào đi. Long Nghiên Nhi nhìn về phía trung quanh, ta tại cái này trông coi, không khiến người ta quấy rầy. Khổng Thượng Chiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp từ lao đầu trên thân gỡ xuống chìa khóa, đi hướng cửa lớn. Bây giờ trong thành Kim Lăng, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu yêu nhân nội ứng. Cho dù Đô úy tin người, cũng không thể tin tưởng, làm phòng tin tức tiết lộ, chỉ có thể dùng biện pháp này. Mở ra phòng kho, một cỗ cổ xưa mốc meo hương vị lập tức đập vào mắt. Thành Kim Lăng mấy đời vương triều cố đô, trăm năm trước vẫn là đại hương triều cố đô, góp nhặt các loại hồ sơ tự nhiên không ít, phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chẳng chịt giá sách chí ít có trên trăm cái, đều chất đầy hồ sơ cổ tịch. Liên cái này, vẫn là đại bộ phận đã vận chuyển về Bắc Bình. Những người khác nhìn xem, có lẽ đau đầu, nhưng Khổng Thượng Chiêu trước đó ngay tại kinh thành Đô úy Ti Nha Môn, đối hồ sơ cất giữ quy củ sớm đã hiểu rõ tại tâm, không nói hai lời dọc theo tấm bảng gỗ lục soát, rất mau tìm đến tống sử cổ tịch hồ sơ. Những tài liệu này niên đại hồi lâu, nhiều ghi chép lúc ấy thành Kim Lăng hung án mạng, cùng với một chút triều đình động tĩnh. Bởi vì thời gian dài không ai tìm đọc, sớm đã tích lớp bụi bụi. Khổng Thượng Chiêu từng cái rút ra, cẩn thận tìm đọc. Hắn không dám lãng phí thời gian, nếu như nơi này tìm không thấy, liền muốn tiến về Kim Lăng phủ nha môn. Dầm dầm tốc độ của hắn nhanh chóng, mảnh khóe cũng động. Từng quyển vô dụng hồ sơ cùng điện tịch đã bị cấp tốc bài trừ. Cuối cùng, hệ hàng 3 tầng một phần tống hộ tịch bản thiếu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại Tống Kim Lăng Bình Yêu Lục. Khổng Thượng Chiêu nhãn tình sáng lên, cẩn thận đem nó rút ra. Nói là Bình Yêu ghi chép, lại không phải giống như chấp pháp đường như thế, đối phó yêu ma quỷ quái nội dung, mà là một chút cùng tà thuật mật giáo có quan hệ, liên quan đến triều đình chính trị và giang hồ vụ án, đối tượng phần lớn là người. Nhìn xem những ngày hồ sơ, Khổng Thượng Chiêu mí mắt chực nhảy. Đại Tống thời điểm, dân gian tế quỷ tập tục ngày càng hưng thịnh, không ít đều nghe rợn cả người. Nguyên phù hộ thời kỳ, Thanh Khê đồng tử tế, có yêu sư che giấu tại Thanh Khê phế miếu chỗ sâu, lấy đồng nam 36, đều không đủ 10 tuổi, trói tại huyền thiết trụ trên, mổ bụng lấy tim đầu dương huyết. Bến đào điệp mặt người chống án, bến đào điệp mở, chợt hiện vô danh chống tứ. Nó chống không phải da không phải gỗ, sờ tay ấm dính vẫn còn sinh tức. Tiếng chống một lên, không tầm thường thùng thùng vang, chính là giống như người phụ nữ nghiến răng mềm rủa, trẻ sơ sinh xé vải khóc lóc, người nghe hồn phách đông đưa, đêm không thể say giấc. Đột nhiên, Khổng Thượng Chiêu ánh mắt trở nên kích động. Kim Lăng Mưu phản án, tại lúc ấy viên náo oanh oanh liệt liệt, phía trên quả nhiên cũng có ghi chép. Cẩn thận xem xét về sau, Khổng Thượng Chiêu như có điều suy nghĩ, xoay người lại đến ngoài cửa. Long tỷ, chúng ta chỉ sợ còn muốn đi nha môn một lượt. Một bên khác, Đô úy Ti phụ cận cũ kỹ đường phố bên trong. Lâm Mập Mạp đầu đội mũ rộng vành, tại chân nước đường phố bên trong cấp tốc hành động. Làm phòng đã bị theo dõi, còn cố ý đi vòng thêm lối rẽ. Không trách bọn hắn cẩn thận, cái nào giao tất nhiên sẽ phái người giám thị, ngay tại vừa rồi lúc rời đi, còn bắt được một vụ trộm theo dõi lao đầu. Đáng tiếc, chỉ là tên bởi vì cựu hận bị lợi dụng máy tính. Đây cũng là cái nào giao sách lược. Bây giờ thành Kim Lăng phòng vệ sông nghiêm, những cái kia biết tà thuật thành viên trên thân khó tránh khỏi nhiệm âm sát chi khí, ba ngày vừa lên đường phố liền sẽ bị tóm, nhiều lắm là chỉ có thể hành động, một chút lòng mang oán giận phổ thông máy tính, liền thành nhãn tuyến. Đi vào một chỗ cũ kỹ biệt thự bên ngoài, Lâm Mập Mạp lại trái phải xem xét, mới lấy ra chìa khóa đẩy cửa vào. Hắn sinh tính cẩn thận, viện này là trước khi đến liền sớm mới tốt, mà lại không có thông qua Lâm gia làm chỗ ẩn thân. Dù sao, Kim Lăng Lâm gia sản nghiệp đã bị yêu nhân ăn mòn, cũng nên có chỗ phòng bị. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường liền xảy ra chuyện, bị giam tiến vào đại lao. Bây giờ cũng coi như có đất dụng võ. Chương 796, mưa gió ác thành 2, chương 796, mưa gió ác thành 2, đi vào trong viện, phòng chính cùng trong sương phòng vô dụng đồ dùng trong nhà đã bị chuyển ra. Âm lãnh ở mức trong sương phòng, Sa Lý Phi ngay tại trên bàn bông điều phối thuốc nổ, dùng lửa cây tật lê phương pháp luyện chế, bất quá thể tích càng nhỏ hơn, tại tiểu mới thuốc nổ bên trong gia nhập đặc thù dầu trơn, đinh sắt những vật này, chờ đợi ngưng kết hỗn hợp. Mà tại diện tích càng lớn chính phòng nhà chính, khoái đại hưu thì lại đồng dạng đang bận rộn. To lớn trên bàn bắt tiên, đặc chế nghề một cái dương đã rộng mở, từ lớn đến nhỏ, tầng tầng chồng chồng, bày đầy các loại nghề một khí cụ, khoái đại hưu đang cẩn thận từng ly từng tí, gia công lấy từng mai trúc phiến. Đồ vật lấy được, Lâm Mập Mạp vào cửa, mở ra bao khỏa, lấy ra cái bình, dùng sút, nạo, làm cái gì? Đều là người một nhà, khoái đại hưu cũng không ẩn giấu, đầu tiên là mở ra bình xem xét phẩm tướng, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại xốc lên kế bên dưới bàn đặt vào gốm đen bình. Bên trong, từng đoàn tinh mịn căng đầy tơ trắng đang chậm rãi nhúc nhích, chính là từ cây ngoại thôn tìm tới thần tam tơ. Cái đồ chơi này có chút tà môn. Khoái đại hưu cao mày mở miệng nói là vật sống, nhưng không ăn không uống, nói là tử vật, nhưng lại có thể động, đau thương khó gãy, thủy hỏa bất xâm, nói đến cũng coi là tài liệu tốt. Trên đường tới, ta cùng Sa lão ca thương lượng, nghĩ bắt chước trong quân cổ pháp hỏa nhà, kết hợp khôi lỗi cơ quan thuật cùng kiểu mới thuốc nổ, làm ra chút cơ quan bạo liệt mạnh hỏa nha, duy chỉ có vật liệu khó tìm. Tơ kim loại tuyến quá nặng, ảnh hưởng linh hoạt cùng khoảng cách, những này thần tầm tơ vừa vặn, nhưng phải dùng sút, nạo, để nó trung thực. Nói xong đem sút, nạo, đều đổ vào, lại thêm vào nước lạnh. Suy suy chỉ một thoáng, khói trắng cuồn cuộn, những cái kia thần tầm tơ kịch liệt run rẩy. Khoái đại hưu vừa dùng gậy gỗ quái, vừa cẩn thận xem xét. Rất nhanh, thần tầm tơ liền không có động tĩnh. Khoái đại hưu dùng gậy gỗ lấy ra về sau, vừa cẩn thận thanh tẩy, lấy ra mấy cây nắm trong tay. Ầm. Hai tay phát lực, dùng không ít khí lực mới đem kéo đứt. Không sai. Khoái đại hưu nhẹ nhàng thở ra, tối hôm qua quỷ gánh hát yêu nhân chính là dùng nó điều khiển khối lỗi, đánh chúng ta trở tay không kịp, đêm nay liền để bọn hắn nếm thử lợi hại. Dứt lời, liền lại tự mình công việc lu đủ lên. Hắn muốn làm một thức khối lỗi hiển nhiên không ít, các loại nhẹ mềm dai cây trầu, trúc phiến đã bị từng cái gia công sắp hàng chỉnh tề, lại dùng kiên cố thiết mục tạo hình chuẩn mão cùng bánh răng. Phanh phanh phanh. Theo lấy cái đục tạo hình, mảnh gỗ vụn tung bay, tay của hắn lại như sắt thép ổn định. Lâm Mập Mạp thấy thế, lại cầm lấy bao khỏa, đi hướng xa Lý Phi kế bên. Nhanh nhanh nhanh, đồ vật cho ta. Xa Lý Phi đoạt lấy bao khỏa, lấy ra bên trong sứ trắng tiểu bình từng cái xem xét. Lâm Mập Mạp vội vàng giải thích nói, lâm thời chế tác căn bản không kịp, ta liền sai người đi trong thành nhân tâm vượng, trọng kim mua bọn hắn bình thuốc, những này bình dự tính, chất lượng đều coi như không tệ. Có thể có thể. Xa Lý Phi nhìn mấy lần về sau, hài lòng gật đầu, đầu tiên là dùng bánh xe gỗ khoan, này là mũi khoan cầm tay có bánh xoay bằng gỗ, tại bình trên khoan ra lỗ nhỏ, sau đó lấp phóng hỏa dược cao bùn, lắp đặt nổ tung cơ con nhỏ, mọi cử động cẩn thận từng ly từng tí. Trong này tùy tiện một cái bình, đều có thể đem chọn tòa nhà phòng ở san bằng. Cũng may, Sa Lý Phi rất sớm đã nghiên cứu thuốc nổ, kinh nghiệm phong phú, lại thêm trở thành tu sĩ, thức tỉnh thân thần thông, đối với thân thể trưởng không càng lên một tầng, sẽ không bởi vì tay run mà xuất hiện sơ hở. Lâm Mập Mạp nhìn một hồi, liền yên lặng rời khỏi trong phòng, không lại quấy rầy. Ầm 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 bầu trời âm trầm, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, sau đó lấm ta lấm tấm giọt mưa rơi xuống. Xem ra, đêm nay có mưa. Lâm Mập Mạp chau mày, tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía nhà chính, đầy mắt lo lắng. Trời mưa không phải chuyện gì tốt, đã có thể tiêu trừ vết tích, cũng sẽ ảnh hưởng súng đạn uy lực. Cũng không biết đêm nay đến tột cùng sẽ như thế nào. Như thật có đồng bạn vì vậy mà chết, hắn cả một đời khó mà an tâm. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lâm Mập Mạp trong lòng lo lắng, Lý Diễn lại là đẩy ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời mây đen, mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn có người thần thông, lại tinh thông Bắc Đế huyền thủy độn. Ngày mưa cùng đêm tối, chính là lớn nhất lợi thế sân nhà. Huống chi, hắn còn mơ hồ phát giác được, trên trời ẩn ẩn có lôi đỉnh chi lực cấp ủ. Ào ào ào. Cửa gỗ đột nhiên rung động, tựa hồ có đồ vật gì tại đây. Lý Diễn khe khẽ thở dài, đứng dậy mở cửa. Nhưng thấy ngoài cửa, tiểu bạch hồ mùng bảy trái phải loạn chuyển, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không trung đập cánh tiếng vang lên, chim ưng lập đông rơi vào trên cây, lông vũ lộn xộn, thần sắc bề bại. Tối hôm qua sợ chúng nó xảy ra chuyện, Lữ Tam liền để cái này hai tiểu đợi trong phòng, chỉ là tùy thân mang theo yêu hồ lô, đã bị cùng nhau bắt đi. Những này linh sủng hoảng hốt lo sợ, chim ưng lập đông càng là phải bay lên trời cứu viện. Nhưng điệu tiên âm hồn tuần hành tốc độ nhanh chóng biết bao, tăng thêm Xa Lý Phi sợ xảy ra chuyện, liền đem bọn hắn ngăn lại. Cho dù dạng này, hai con linh sủng cũng tại ban ngày tìm kiếm khắp nơi, một cái trên trời, một cái dưới đất, cơ hồ chuyển khắp cả toàn bộ thành Kim Lăng, nhưng đều không tìm ra manh mối. Yên tâm, Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, sờ lên tiểu bạch hồ đầu, ta nhất định đem bọn hắn bình an mang về. Đồng nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài viện, nhưng gặp Khổng Thượng Chiêu cùng Long Nghiên Nhi vội vàng đi trở về, trong mắt tràn đầy kích động. Tìm được, Lý Diễn hơi kinh ngạc. Ừm. Khổng Thượng Chiêu đầy mắt kích động, cùng hắn trở lại trong phòng về sau, lập tức mở miệng nói, xác thực tìm tới chút manh mối. Lúc ấy Lâm Linh Tố tại thành Kim Lăng bố trí là ly hỏa khóa âm cục một bản đại tống Kim Lăng bình yêu lục bản thiếu trên từng ghi chép, Trương Hoài Tố phát động như phản lúc, thường tiến về Yên Chi sông đường xưa lấy âm thủy bá thước, chói hồng tiêu tại Huyền Vũ Thạch, nhưng không ai biết được nó dụng ý. Chúng ta lại tiến về Kim Lăng phủ nha, Long tỷ đem người mê choáng, ta đi thăm dò tìm Kim Lăng địa mạch đồ, phát hiện Yên Chi sông chính là ly hỏa khóa âm cục tốn vị phụ mạch Trình Hạo đi về phía nam ghi chú bên trong cũng mịt mờ ghi chép, thái di dùng dây đỏ đỏ giếng, được hắc ngọc, nói có thể thông u minh. Lý Diễn lập tức hiểu rõ, Triệu Trường Sinh sớm tại bên kia động tay chân. Khổng Thượng Chiêu gật đầu nói, hẳn là làm nút thòng lọng. Có chút địa sư thường xuyên làm như vậy, tại phong thủy cục vị trí then chốt lưu lại lỗ thủng, ngày thường không hiện, nhưng chỉ cần tại cái khác địa phương động tay chân, liền có thể để đại trận mất đi hiệu lực, chính là cái gọi là nút thòng lọng. Trước đây ít năm bởi vì mở biển, vừa vặn có quan viên không hiểu thấu cải biến tần hoài chi mạch, về sau cả nhà chết bất đắc kỳ tử, việc này vốn là không đầu bản xử án, nhưng ngay tại sau khi hắn chết không lâu, tỏa long giếng xung quanh nhiều lần báo cáo hàn vụ kết tơ dị tượng, hẳn là nơi đó. Ngay tại thành Kim Lăng, Sa Lý Phi bọn người giờ phút này cũng chạy về. Nghe được Khổng Thượng Chiêu lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không phải ở ngoài thành sao? Khổng Thượng Chiêu trầm giọng nói, trong thành tỏa long giếng bên kia, hẳn là đại trận thiếu huyệt, không có nó ngăn cản, Hồng Tiêu Phường mới dùng như thế, chỉ cần biết rõ ràng bên kia tình huống, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hồng Tiêu Phường. Nói xong thở dài, thời gian quá gấp, cập tra được chỉ có những thứ này, đã đầy đủ. Lý Diễn nhìn qua đám người, bình tĩnh nói, tùy cơ ứng biến đi, hiện tại quá nhiều người, đợi lát nữa trời tối về sau, các ngươi liền tiến về tỏa long giếng, nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến Hồng Tiêu Phường với ta mà nói đều là cơ hội. Ầm ầm ầm, lại là một trận lôi đình lấp loé, mưa rào tầm tã theo sát mà tới. Đô úy ti góc tường chỗ tối tăm, Khâu Minh Viễn nhìn một chút kế bên chó săn, lại nhìn bầu trời thẳng nhíu mày. Ban ngày không tìm được thiếu thai lỗ ban hắn cũng không có nhàn rỗi, khẩn cấp điều đến rồi chúng quanh vệ sở tất cả thủ sơn linh quyển. Cái này chó săn chính là đô úy ti tỉ mỉ chăn nuôi, mặc dù không tính là yêu thú, nhưng khiếu giác dị thường linh mẫn, tăng thêm bọn hắn chỉ mừng, trở thành truy tung giúp đỡ. Đây cũng là đô úy ti được xưng là ưng quyển nguyên nhân. Tăng thêm thủy quân bên kia cũng nhận được điều lệnh, chỉ cần tìm được vị trí, lập tức có thể đến đây hỏa pháo chi viện. Nhưng loại khí trời này, bất kể chim ưng vẫn là chó săn, chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà tại hậu viện chính đường bên trong, xếp bằng ở trên ghế Bành Lý Diễn cũng đột nhiên mở mắt, xôn xao mặt mũi tràn đầy sát khí vũ ba, càng là bưng lên hổ tổ tháo. Nhưng gặp tiểu viện gặp gềnh tảng đá xanh mặt đất, nước động bắt đầu hội tụ, sau đó hơi nước mông lung, lại mơ hồ xuất hiện bóng người. Thủy đội viên Quang Thuận, Lý Diễn sau khi thấy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, chắc không được đối phương biết rõ hắn tình báo, còn dám tuyển tại ngày mưa. Loại trình độ này thủy pháp, hắn căn bản làm không được. Chương 797, chia ra hành động. Chương 797, chia ra hành động. Xa xa xa, nước mưa dày đặc đánh vào trên mái hiên, như tầm từng bước xâm chiếm lá dâu. Trong nội viện dâng lên hơi nước không ngừng hội tụ, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Bên ngoài mai phục chờ đợi Khâu Minh Viễn cùng một đám thủ hạ, thậm chí căn bản không có phát giác. Mọi người thấy, đều là sắc mặt âm trầm. Bất luận cái gì thuật pháp, đều là mượn nhờ điều khiển giữa thiên địa cương sát hai khí đến thực hiện, quá trình bên trong khó tránh khỏi có chút động tĩnh, tỉ như âm phong gào thét, mặt đất chấn động, đều là cương sát chi khí lưu động tạo thành. Loại này lực khống chế, vẫn là cuộc đời lần đầu gặp. Rất nhanh, hơi nước liền hội tụ thành bóng người. Nhìn không ra tướng mạo, chỉ có thể từ hình thể mơ hồ đánh giá ra, là một chống quải trượng lao hầu. Lý Diễn con mắt híp lại, hung hăng một nắm năm đấm. Hắn nhất lo lắng chính là đối phương không ngừng một địa tiên, nhưng hết lần này tới lần khác là xấu nhất tình huống. Đi theo lão thần tới. Trong hơi nước bóng người phát ra thanh âm giàn mùa, sau đó âm lãnh cười một tiếng, như theo không kịp, giao dịch như vậy coi như thôi. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo hơi nước đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, tốc độ kinh người. Đây là một loại sách lược, muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng mà, những này đều tại khổng thượng chiêu trong dự liệu. Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, đối đám người nhẹ gật đầu, sau đó dưới chân phát lực vọt tới trước, tung người một cái, đằng không mà lên, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng ra Bắc Đế thần hành thuật, sớm đã buộc trên chân giáp mã lập tức phát nhiệt. Nhưng gặp không trung cuồng phong gào thét, Lý Diễn cũng tại trong cuồng phong bóng người biến mất. Đồng thời, tiếng bước chân vang lên. Lại là Khâu Minh Viễn mang theo một đám người vội vã chạy tới, nhìn thấy hiện trường sau lập tức lo lắng, người đâu? Thấy mọi người bộ dáng, hắn đã đoán được cái gì, nhịn không được phẫn nộ nói, quả thực là làm ẩu. Các ngươi cũng đều là người trong giang hồ, làm sao lại đã bị trò hề này lừa gạt, cái này không dê vào miệng của ta. Trong lòng của hắn cũng là nhẫn nhịn cổ lửa. Kinh thành mặc dù có nhiều, nhưng hắn tại đô úy ti, làm sao cũng coi là tay cầm quyền cao người, nhưng từ lúc đến Kim Lăng, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, đối Lý Diễn lấy lễ để tiếp đón, đối phương cũng bắt đầu đề phòng chính mình. Mắt thấy thế cục càng trở nên không ổn, sắc mặt đã trở nên 10 điểm âm trầm. Khâu đại nhân chớ buồn bực. Khổng thượng chiêu sắc mặt tiến ả, trầm giọng nói, đô úy ti nhiều người phức tạp, trước đó xảy ra chuyện, rất có thể có đối phương nhăn tuyến, thời khắc mấu chốt, dung không được nửa điểm sai lầm. Ồ, Khâu Minh Viễn cũng là khôn khéo hạng người, con mắt lập tức sáng lên, các ngươi phát hiện cái gì? Gặp Khổng thượng chiêu bọn người không nói, lập tức hiểu rõ, để cho thủ hạ toàn bộ lui ra. Hồi lâu, canh giữ ở phía ngoài đô úy ti tinh nhuệ nhóm, chỉ thấy Khâu Minh Viễn bước nhanh mà ra, trầm giọng hạ lệnh, mang ta thủ lệnh, đi tìm Bắc trấn phủ ti thiêm sự trừ đại nhân, lập tức phong bế cửa thành, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài, đồng thời phái người trấn giữ từng cái đường đi giao lộ, thực hành cấm đi lại ban đêm, dám có người du đãng, lập tức bắt. Đám người sau khi nghe xong, lập tức hai mặt nhìn nhau. Có người chắp tay nói, đại nhân, lâm thời cấm đi lại ban đêm. Bọn hắn cũng có chút khó xử, lớn như vậy thành Kim Lăng, lâm thời phát ra mệnh lệnh, muốn làm được lâm thời cấm đi lại ban đêm, không thể thiếu để quân đội vào thành, đến lúc đó huyên náo lòng người bàng hoàng, Kim Lăng quan viên địa phương cũng sẽ nổi lên. Y miệng. Khâu Minh Viễn đầy mắt sắc cơ, trầm giọng nói, vậy hạ phái ta đến Kim Lăng, cũng không phải là cùng bọn hắn giả vờ giả vị, vạn nhất xảy ra đại sự, tất cả mọi người đầu người khó giữ được, ai có ý kiến, để chính hắn tới tìm ta. Được, đại nhân. Gặp nó nổi giận, đám người không còn dám nói nhảm, nhao nhao rời đi. Cái này lâm thời quân lệnh như hỏa tinh tóe nhập chảo dầu, trong bóng đêm yên nắng đè nén thành Kim Lăng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Cao lớn cửa thành chi chi nha nha mở ra, áo đen kỵ sĩ giống như thủy triều tràn vào. Vô số móng ngựa trà đạp tảng đá xanh, giống như tiếng sấm vang rền. Bắc trấn phủ ti thiêm sự trừ trấn nhạc vốn là thiết huyết nhân vật, lần này vào thành càng là toàn thân sát khí. Ầm ầm ầm. Đại quân vào thành về sau, nặng nề cửa thành tại bàn kéo tiếng cọ sát chói hai bên trong ầm ầm đóng cửa. Thiết lá bao khỏa then cửa rơi xuống, đoạn tuyệt trong ngoài giao thông. Từng đội mặc giáp chấp giáo binh sĩ bên đường bố phòng, tiếng bước chân nặng nề tại ướt sũng đường lát đá trên vang vọng, nương theo lấy thu bạo hô quát, phục mệnh cấm đi lại ban đêm. Tất cả mọi người lập tức trở về nhà. Người vi phạm dùng thông đồng với địch luận xử. Đèn lồng đã bị thu bạo dập tắt, cửa hàng đóng chặt cửa lớn. Bách tính càng là hoảng hốt trốn trong nhà, không dám ra ngoài, từ cửa sổ nhìn trộm bên ngoài băng lãnh thiết giáp hàn quang. Trên sông Tần Hoài thuyền hoa ca thổi cũng im bặt mà dừng, mái treo âm thanh, ánh đèn đã bị túc sát quân trận thay thế. Kim Lăng phủ nha bên trong, không bị liên lụy quan viên địa phương nhóm thì lại tập hợp một chỗ. Tơ dệt cục đã bị tra, vương phủ kinh thiên bạo tạc, Lục Tạ hai nhà người chủ sự chết thảm, bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì cái này liên tiếp sự kiện mà thần hồn nát thần tính, giờ phút này càng là sắc mặt xanh xám, xì xào bàn tán bên trong tràn đầy oán hận. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Khâu Minh Viễn hắn điên rồi sao? Hương sư động chúng như vậy, phong tỏa toàn thành, đưa Kim Lăng an ổn ở chỗ nào? Vương phủ huyết án chưa rõ ràng, Lục Tạ hai nhà đau mất chủ tâm cốt, hắn không nghĩ trấn an lòng người, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Thế này sao lại là bình loạn, rõ ràng là gây náo loạn. Như kích thích dân biến, nhìn hắn kết cục như thế nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám bí mật tụ hội phàn nàn. Ai nấy đều thấy được, giờ phút này đi tìm Khâu Minh Viễn, tất nhiên mạng nhỏ khó đảm bảo. Quan trường chìm nổi, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Chim đầu đàn không thể làm, nhưng ra loại sự tình này, hướng triều đình đưa tấu là khẳng định. Tuy nói cử động lần này xem như triệt để cùng Kim Lăng địa phương quan liêu kết thù kết toán, nhưng xác thực như khổng thượng chiêu sở liệu, cái này lôi đình thủ đoạn cũng hung hăng chặt đứt cái nào giáo trải rộng trong thành thái mắt. Những cái kia đã bị cửu hận hoặc lợi nhỏ khu xử, phụ trách truyền lại tin tức tầng dưới chốt nhang tuyến, giờ phút này cũng chỉ có thể đợi trong nhà. Phía nam thành Kim Lăng, một mảnh bứt bỏ hoang vu chi địa. Khổng thượng chiêu, Lâm Mập Mạp cùng với một đội Khâu Minh Viễn thân chọn tinh nhuệ đô úy thi hào thủ, đang đội đầy trời mưa gió, tại lầy lội trong ngõ tối nhanh chóng ghé qua. Nước mưa cọ rửa tường đổ, bùn đất hỗn hợp có mục nát khí tức đập vào mặt. Mục tiêu chính là Khổng thượng chiêu vào ban ngày tra ra mấu chốt. Tiên tri sông đường xưa bên cạnh tòa long giếng di chỉ. Khâu Minh Viễn đã trên đường biết được tình huống, giờ phút này càng là đầy mắt âm trầm. Tuy nói niên đại xa xưa, đã là đại tống thời kỳ sự tình, nhưng bất kể đô úy ti vẫn là chấp pháp đường, đều có thiện ở hình sự trinh sát phá án hào thủ, cho tới bây giờ mới có người phát hiện, không thể thiếu có người trái lấp. Chắc không được đến Kim Lăng trước đó, Bùi Tông Đế cùng hắn cảm khái, đại tuyên lập triều trăm năm, mặc dù nhìn như liệt hỏa đấu dầu, nhưng đã nhọn độc đầy người, chớ nói chi là tiền triều đại hưng một chút bệnh dữ, đều bởi vì lúc ấy đại lượng thế lực quy hàng mà lưu lại. Cho tới bây giờ, đã lần lượt bắt đầu bộc phát. Đương nhiên, lúc gần đi hoàng đế lạnh lùng biểu lộ nổi lên Khâu Minh Viễn náo hải, còn có trong bóng tối hoạt động một cái khác đội nhân mã. Hắn dùng mình một cái, mơ hồ đoán được hoàng đế dụng ý lần này qua đi, Kim Lăng chính là toàn bộ Giang Nam quan trường, sợ là phải ngã nấm mốc. Chính là chỗ này. Âm thanh đánh gãy Khâu Minh Viễn suy nghĩ, nhưng gặp Khổng Thượng Chiêu lau trên mặt nước mưa, chỉ về đằng trước một chỗ đã bị thấp bé lan can đá vây quanh, sâu không thấy đáy giếng cổ. Miệng giếng đã bị một tấm vải đầy cỏ xỉ rêu nặng nề viền vũ nham đè ép, phía trên quấn quanh lấy sớm đã phai màu mục nát, nhưng như cũng lộ ra một cỗ tà dị đỏ sẫm tơ lụa vật tàn lưu. Thành giếng chung quanh trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được phức tạp mà quỷ dị phù văn vết khắc. Mặc dù trải qua thời gian đục khoét, vẫn tản ra làm cho người bất an khí âm hàn. Địa mạch đồ trên biểu hiện, nơi này chính là Ly Hỏa Khóa Âm cục tốn vị phụ mạch tiết điểm, cũng là năm đó Triệu Trường Sinh lưu lại nút thòng lọng ban ngày chúng ta đến đây, phát hiện có không ít bách tính ở bên cạnh mở trà quán, không biết có hay không đối phương nhắm tuyến, cho nên cấm đi lại ban đêm. Khổng Thượng Chiêu một bên nói, một bên ngồi xổm người xuống, cẩn thận phân biệt lấy đã bị nước mưa cọ rửa sau hiện lộ phù văn. Hắn chau mày, Trình Hạo trong ghi chép chỉ đỏ đỏ giếng, được hắc ngọc chỉ chính là cái này. Trong giếng hẳn là có kỳ quặc, nơi đây từ đầu đến cuối hoang phế, sợ là cũng có người giở trò quỷ. Động thủ. Khâu Minh Viễn khẽ quát một tiếng, đông đảo đô úy ti lực sĩ lập tức tiến lên. Khối này huyền vũ nham thể tích 10 điểm khổng lồ, bình thường mười mấy người cũng không đẩy được, nhưng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đinh đinh đang đang, dùng xà beng, thiết truy mãnh liệt va chạm khối kia huyền vũ nham, tạc ra vết rách. Khoái đại hưu thiết kế giản dị bạo phá trang bị cũng bị cẩn thận an trí tại khe nham thạch khe hở chỗ. Oeng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, tại trong đêm mưa cũng không quá chói tai, nhưng hiệu quả rõ rệt. Nặng nghề huyền vũ nham bị nổ mở một góc, lộ ra phía dưới tĩnh mịch, tản ra khí lạnh đến tận xương miệng giếng. Một cỗ nồng đậm, thu tạp tùy mùi tanh em ế chi khí tức phóng lên tận trời. Hô âm phong gào thét, càng đem nước mưa thổi đến treo ngược mà lên. Đợi không khí dơ bẩn bài xuất, Khổng Thượng Chiêu mới giơ bó đuốc tiến lên. Nhưng vừa đi gần chưa được hai bước, liền hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui lại, mau mau, bó đuốc tránh xa một chút. Khâu Minh Viễn cũng ngửi thấy không thích hợp, sắc mặt khó coi nói, dầu hỏa. Xem ra chính là ở đây. Cơ hồ tại tòa long giếng đã bị cưỡng ép phá hư cùng một thời gian, ngoài thành sóng cả mãnh liệt tần hoài bên ngoài trên sông. Mấy chiếc treo đô úy ti cờ hiệu, trải qua lâm thời gia cố chiến thuyền, đang đội mưa to gió lớn khó khăn neo định tại dự định thủy vực. Trên thuyền đèn đuốc còn chế, một mảnh túc sát. Sa Lý Phi toàn thân ướt đẫm, dùng vải dầu che kín trong tay súng kíp. Sau lưng hắn trên sàn tàu, thì lại có từng dãy to lớn nỏ sàng. Hậu phương trong dương, đúng là hắn cùng khoái đại hưu khẩn cấp chế tạo gấp gáp ra bạo liệt hỏa nha. Loại đồ chơi này uy lực 10 phần, mà lại khoảng cách xa, nhưng phát xạ nhất định phải dùng nỏ sàng, không thể thiếu thủy quân tương trợ. Đối cái này mới tạo ra súng đạn, Sa Lý Phi lòng tin 10 phần. Tại bên cạnh hắn, Vũ Ba tựa như núi cao đứng sừng sững ở đầu thuyền sàn tàu, bưng hổ tồn tháo. Long Nghiên Nhi nhắm mắt ngưng thần, mang đến tất cả lợi hại cổ trùng. Khoái Đại Hưu thì lại cẩn thận kiểm tra những cái kia bạo liệt hỏa nha bảo đảm thời điểm then chốt không như xe bị tổ xích. Không chỉ có như thế, Mao Sơn, Hổ Môn lệnh các Kim Lăng huyền môn cũng phái tới chi viện tu sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn mặc dù cùng 12 nguyên thần xa lánh, nhưng loại thời điểm này cũng không dám làm loạn, huống chi có Chu Ẩn Diêu mặt mũi, còn có sắp đến Giang Nam huyền môn thủ lĩnh cùng cái khác giáo phái, lại tự tin thân phận, sợ rằng sẽ trở thành huyền môn trò cười. Mà ở phía xa, còn có thủy quân mấy chiếc chiến thuyền, đều trang bị kiểu mới hỏa pháo. Có thể nói, cố lực lượng này tiến đánh Thái Hồ cũng đủ. Nhưng mà, Sa Lý Phi lại vẫn nôn nóng bất an đi qua đi lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm u ám mặt sông chỗ sâu. Giữa sợ, một điểm động tĩnh đều không có. Diễn tiểu ca đến cùng đi đâu đây? Trên thuyền bầu không khí ngưng trọng, cơ hồ có thể vặn ra thủy đến, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn hành động là xây dựng ở Lý Diễn có thể đi vào Hồng Tiêu Phường cũng tìm tới cơ hội phát ra tín hiệu. Nhưng mà, đối mặt chí ít hai tên điệu tiên chấn giữ U Minh chi địa, Lý Diễn lẻ loi một mình có thể hay không làm được? Tín hiệu lại nên như thế nào truyền lại? Hết thảy đều là ẩn số. Băng lãnh nước mưa đuốt sàn tàu, cũng đập mỗi người căng cứng tiếng lòng. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tại vô biên hắc ám cùng trong mưa gió, lặng lặng chờ đợi. Màn mưa như rệt, tần hoài nước sông trong bóng đêm cuộn cuộn. Lý Diễn quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hơi nước, thân hình nhẹ nhàng như quỷ mị, đạp trên đục ngầu mặt sông, đuổi sát phía trước cái kia đạo phiêu hốt hơi nước bóng người, cùng phong gào thét, sau lưng lưu lại điểm điểm gợn sóng. Hắn bây giờ Bắc Đế thần hành thuật tại người bình thường bên trong đã có thể xưng lục địa phi đằng, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, phía trước đạo nhân ảnh kia lại hư huyễn bất định, từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Mưa gió không ngừng nhào tới trước mặt, Lý Diễn lại hai mắt như đao, nháy cũng không nháy mắt. Không lâu, dị biến nảy sinh. Mặt sông bốn phía không có dấu hiệu nào dâng lên đậm đặc sương trắng. Cái này sương mù cũng không phải là hơi nước ngưng kết, càng giống là có sinh mệnh từ mặt nước, bên bờ trong bụi lau sậy trống rỗng chảy ra, mà lại mang theo một cỗ thi số vị, cấp tốc tràn ngập ra, trong chớp mắt liền đem Lý Diễn tính cả bóng người phía trước cùng nhau nuốt hết. Tia sáng bị triệt để cắt trở, ánh mắt quét qua bất quá trước người vài thước. Nước sông âm thanh, giọt mưa ồn ào, thậm chí bên bờ mơ hồ côn trùng kêu vang đều trong nháy mắt đã bị ngăn cách. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh sền sệt, làm cho người hít thở không thông yên nắng. Chỉ có dưới chân giẫm đạp mặt nước ba ba âm thanh, nhắc nhở lấy hắn còn tại trên sông đi nhanh. Huyễn thuật, mê trận. Lý Diễn nhíu mày, đoán không ra đây là loại nào pháp môn. Ngược lại là trong lòng câu điểm ẩn ẩn phát nhiệt, nhắc nhở hắn phía trước cái bóng mờ kia chính là âm phạm. Cùng lên đến. Cái kia hơi nước bóng người âm thanh vang lên lần nữa, rõ ràng là cái lao hổ. Lập tức, hơi nước bóng người trống rông tiêu tán. Đúng lúc này, sương mù dày đặc chỗ sâu, một điểm hào quang nhỏ yếu sáng lên. Kia là một chiếc lẻ loi trơ trọi đèn lồng đỏ, đột ngột lơ lửng tại đục ngầu trên mặt sông, phát ra chẳng lành hồng quang. Đèn lồng cũng không phải là đứng im, mà là chậm rãi, vô thanh vô tức di chuyển về phía trước. Lý Diễn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đề phòng trong nháy mắt nhắc tới đỉnh điểm. Hắn không chút do dự, dưới chân thủy độn chi lực lưu chuyển, thân hình đuổi sát điểm này đèn đỏ mà đi. Bất kể phía trước là gì đầm rồng hang hổ, Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam đều ở trong đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Theo lấy đèn đỏ dẫn đường tại trong sương mù dày đặc lẻ qua, Lý Diễn hít mũi một cái, nhíu mày. Hắn nhạy cảm người thần thông, phát giác được một tia cực kỳ nhỏ biến hóa. Quanh mình mùi thay đổi, không còn là sông Tần Hoài sau cơn mưa bùn đất cùng nước sông mùi tanh, cũng không còn là thành Kim Lăng cái kia hỗn tạp mùi khói lửa, mà là một loại khó nói lên lời, cổ xưa mục nát khí tức. Hỗn tạp thấp kém son phấn ngọt ngào, lâu năm tấm lụa mùi nấm mốc, mồ hôi cùng rượu dịch hỗn hợp chua thiu. Có điểm giống thanh lâu, tăng thêm lạnh lẽo tận xương mùi bùn đất. Đây là bí cảnh. Lý Diễn có chỗ phát giác, nhưng càng lớn nghi hoặc lại xông lên đầu. Trước đó đi qua tất cả bí cảnh, đều là đại la pháp giới cùng hiện thực tương ghép, cùng loại một cái hình chiếu không gian, nhục thân không cách nào tiến vào, chỉ có thể dựa vào hồn du liên quan trong đó, mười phần nguy hiểm. Hắn cũng kế hoạch dùng điểm ấy đến tiến hành đàm phán, làm cho đối phương trước giao ra Vương Đạo Huyền hai người nhục thân. Mà nơi đây nhục thân lại không bị ngăn trở, phản phất chỉ là từ một cánh cửa đi vào một cánh cửa khác. Loại tình huống này còn chưa từng gặp qua. Chương 798, vong quốc quán cảnh chương 798, vong quốc quán cảnh cái này tuyệt không phải thông thường bí cảnh. Lý Diễn trong lòng cảnh giác, vô ý thức nắm chặt đoạn trần chôi đao. Không đợi hắn cẩn thận xem xét, phía trước sương mù dày đặc liền bỗng nhiên phun trào, như là to lớn màn sân khấu chậm rãi triển khai. Chỉ một thoáng, ầm ĩ tiếng gầm đập vào mặt. Nhưng gặp đục ngầu trên mặt sông, bất ngờ thản neo một chiếc thuyền hoa. Cái này thuyền hoa thể tích khổng lồ, khoảng chừng 3 tầng, kiểu dáng cổ pháp kỳ quỷ, tuyệt không phải đường chiều hình dạng và cấu tạo. Thân thuyền vật liệu gỗ nâu đậm gần đen, che kín thời gian ăn mòn vết tích, to lớn thuyền lầu mái cong nấu cùng, giường cột chạm trổ, lại khắp nơi có thể thấy được lớp sơn bong ra từng mảng, lá vàng ảm đạm, lộ ra một cỗ xa hoa mục nát. Thân tàu hai bên thì lại treo vô số ngọn đỏ sẫm đèn lồng. Cùng vừa rồi thấy đồng dạng, đem chung quanh đục ngầu nước sông chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Trên thuyền sáo trúc dây cung thanh âm đại tác, ầm ĩ huyên náo, ẩn ẩn truyền đến tiếng ca, nến đỏ ánh hồng mờ như rắn, son vàng gỗ mục thoảng hương ra. Dây tơ lạnh kéo hồn oan lệ, áo nhuộm lên máu, quỷ hoàn than. Nửa mặt trang điểm, nửa mặt xương phụ cốt, ân tình thở trước hóa bài rách. Gấm vóc đầy thuyền trôn sắc lạnh, ai còn nhớ điệu nghe thường ca. Từ là so sánh cổ lao tống thời Kim Lang điệu hát dân gian, tiếng ca du dương nguyện chuyển, nhưng lại mang theo một tia quỷ dị sền sệt cảm giác, nương theo lấy chạy đường tiểu nhị lanh lảnh gào to âm thanh, khách uống rượu chơi tiểu lệnh tiếng ồn ào, nữ tử tiểu mị làm ra vẻ trêu chọc âm thanh, xúc sắc tại xương trung bên trong rầm rầm tiếng va chạm. Đủ loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, xen lẫn thành một khúc phồn hoa mà mục nát tận thế mỹ âm. Khoảng cách này đã có thể thấy rõ. Xuyên thấu qua thuyền hoa rộng mở cửa sổ, Lý Diễn có thể nhìn thấy trên thuyền bóng người lay động, đều là tống thời ăn mặc. Áo bào rộng văn nhân nhà thơ, mũ sa áo dài quan lại bộ dáng, thân mang diễm lệ sa mỏng ôm ấp tỉ bà ca kỹ, bưng bầu rượu xuyên toa buôn tẩu tiểu nhị. Khuôn mặt tại đèn đỏ chập chờn hạ lúc sáng lúc tối. Động tác phảng phất đã bị vô hình tuyến dẫn dắt, mang theo một loại cứng nhắc mà quỷ dị náo nhiệt. Tựa như một trận tỉ mỉ bố trí mua dối. Loại cảm giác này không hiểu để cho người ta buồn nôn. Hồng Tiêu Phượng, Lý Diễn thì thầm, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, mục nát ngọt ngào không khí tràn vào phế phủ, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Không do dự, dưới chân sóng nước khẽ đẩy, thân hình như mũi tên, hướng phía cái tia đèn đuốc sáng trưng, quỷ ảnh lắc lư cũ kỹ thuyền hoa, phá vỡ tinh hồng mặt nước, mau chóng bút đi. Bạch, hô hấp tầm đó, hắn liền xuyên qua 20 trượng mặt sông, rơi vào sàn tàu phía trên. Nhưng cổ quái là, ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh hết thảy bóng người, âm thanh đều hoàn toàn biến mất. xung quanh chỉ còn một mảnh quỷ dị yên ắng, mốc meo đèn lồng đỏ tỏa ra trống rỗng thuyền vang. Lý Diễn con mắt híp lại, giao dịch liền giao dịch, làm những này có ý tứ sao? Nhưng như cũng không người trả lời. Hừ. Lý Diễn trong mắt lóe lên một tia lửa giận, thần niệm vận chuyển. Dầm dầm bao cổ tay ngàn niệm trên đồng tiền rung động, chỉ một thoáng chung quanh cuồng phong gào thét, đèn lồng lay động, hồng quang lấp lóe. Đồng thời, tay hắn kết pháp quyết niệm tụng nói, "Nạc cao, trái mang tam tinh, phải mang tam lao, long trời lở đất, chín đạo đều tắc, làm nhữ mất âm, dùng đông vì tây, dùng nam vì bắc." Đây là Bắc Đế hộ thân chú chuyên môn dùng cho phòng hộ tà pháp huyễn thuật. Theo lấy chú pháp niệm tụng, cảnh tượng trước mắt cũng như là sóng nước dập dờn. Quả nhiên là huyễn trận. Lý Diễn không ngừng biến hóa thủ quyết, gia tăng chú pháp lực lượng. Nhưng mà, liền quang ảnh đã bị xé rách sát na, dị biến nảy sinh. Trước mắt kịch liệt chập chờn huyễn cảnh, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại như là đã bị đầu nhập cục đá sền sệt đầm lầy, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, xoay tròn, lập tức băng lãnh xương mù dày đặc quần quần mà ra, trực tiếp đem hắn bao khỏa. Ông Lý Diễn chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, phảng phất đã bị thả vào vòng xoáy khổng lồ. Lại mở mắt, chung quanh lại đổi cảnh tượng. Hắn nhíu mày túi đầu xem xét, trên thân chẳng biết lúc nào đã đổi kiện hơi cũ màu xanh lam áo tơ. Bên hông treo lấy một thanh trang sức tính lớn hơn tính thực dụng trường kiếm. Một cỗ không hiểu, mang theo men say phiền muộn cùng mê mang tràn ngập trong tim, đồng thời trong đầu phun lên một cỗ tin tức. Hắn tên là La Viễn, chính là một đại tống những năm cuối chán nản giang hồ khách, một cái trà trộn tại tần hoài bờ sông, mượn rượu tiêu sầu, tại sống mơ mơ màng màng bên trong trốn tránh hiện thực tay ăn chơi. Đây là cái gì huyết trận? Lý Diễn cảm thấy có chút đau đầu. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp những cái này lao yêu. Kế hoạch ban đầu là chờ cứu ra người sau lập tức nghĩ biện pháp thoát ly, gửi đi tín hiệu để thủy quân pháo vây nơi đây, lại triệu hoán âm ti binh mã, đem điệu tiên âm phạm một mẹ hốt gọn, nhưng từ lúc đi tới nơi này, hết thảy đều vượt ra khỏi đoạn trước. Câu điệp cảm ứng đã biến mất. Những tên kia căn bản không có ý định ở trước mặt mình hiện thân. Không chút do dự, Lý Diễn lần nữa nếm thử dùng Bắc Đế hộ thân chú. Thần niệm rót vào bao cổ tay ngàn niệm, nhưng cương sát chi khí lại tựa hồ như đã mất đi liên hệ, căn bản không cảm ứng được. Không cách nào thôi động cương sát chi khí, thuật pháp tự nhiên cũng mất tác dụng. Lý Diễn nhíu mày, đối với cái này lại cũng không kỳ quái. Cho dù địa tiên cũng không có cách nào triệt để ngăn cách cương sát hai khí, hắn mơ hồ có suy đoán, đây chính là Hồng Tiêu Phường bí cảnh chỗ đặc thủ, bởi vậy đối phương mới đưa hắn dẫn vào nơi đây. Như hắn lâm vào nơi đây bỏ mình, câu điệp cái gì cũng không trọng yếu nữa. Nghĩ được như vậy, hắn đối xử lạnh nhạt dò xét chung quanh. Nơi này đã là Hồng Tiêu Phường trong quan thuyền, đèn đuốc sáng trưng, lộ ra một cỗ bệnh trạng thê hồng. To lớn thuyền hoa bên trong, không gian xa so với bên ngoài nhìn xem rộng lớn hơn. Dương cột chạm trổ, kim sơn sáng lạ, không thấy chút nào trước đó mục nát, giống như mới xây được không lâu. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào son phấn hương, lâu năm rượu ngon thuần hương, chân tu món ngon dầu mỡ hương khí, rót thành một cỗ xa hoa lãng phí vị. Cùng lúc trước khác biệt, trong khoang thuyền lần nữa trở nên tiếng người ầm ĩ sáo trúc gánh hát tại xó xỉnh ra sức diễn đấu, làn điệu huyền chuyển du dương, ca kỳ nhóm ăn mặc mỏng như cánh ve sa y, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng cánh tay, trong bữa tiệc xuyên toa, giọng dịu dàng mềm ngữ, sóng mắt lưu chuyển. Khuôn mặt tại chập chờn ánh lên xuống, xinh đẹp đến gần như sai lệch, mà lại mang theo vũ mị. Một ôm ấp tỷ bà tuổi trẻ ca nữ, đang dựa hoa văn chạm trổ cột trụ hành lang, đôi môi khẽ mở hát nói, nến đỏ ánh hồng bờn như rắn, son vàng gỗ mục thoảng hương ra. Nửa mặt trang điểm, nửa mặt xương phủ cốt, ân tình thở trước hóa vải rách. Âm thanh như khóc như tố, mang theo giang nam vùng sông nước đặc hữu nhu nhuyễn. Nhưng hát đến đây chỗ, ca nữ kia nghiêng mặt qua, ánh mắt trống rỗng chết lặng, lại không nửa phần mỹ thái, chỉ có sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Lý Diễn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, khó nói lên lời bi thương cùng phiền muộn dâng lên. Hắn nghĩ rời ánh mắt, lại bị cái kia ánh mắt tuyệt vọng một mực chiếm lấy. Trong chén ấm áp rượu dịch vào cổ họng, vốn nên là thuần hương, giờ phút này lại nếm ra một loại đắng chát dị sắc vị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp kế bên một bàn, mấy cái thân mang cầm bảo, da mặt trắng loáng văn sĩ đang cao đàng phát luận, chỉ là ánh mắt đục không chịu nổi, nâng chén tay run nhẹ nhẹ, không biết là tiểu tình vẫn là cái gì khác. Nghe nói Bắc Lỗ Thiết Kỵ đã phá tương phản. Một cái thon gầy văn sĩ hạ giọng, mang trên mặt kinh hoàng, phiền thành. Phiền thành thủ tướng Lữ Văn Hoán lực chiến bất khuất, thành phá ngày, nâng ra tự thiêu để nợ nước. Tương Dương, sợ là vậy. Im lặng. Một cái khác hơi mập văn sĩ vội vàng đánh gãy, nhìn chung quanh một chút, âm thanh mang theo vẻ say cùng suy sụp tinh thần, phiền thành phá liền phá, Tương Dương tự có giả tướng hòa giải. Bắc Lỗ sở cầu, đơn giản tiền tài nữ tử, tiền cống hàng năm thêm dạy chút chính là. Làm sao đến mức? Làm sao đến mức ngọc thạch câu phần? Hắn bưng chén rượu lên manh rót một ngụm, ánh mắt mê mang, cái này Giang Nam, cái này Lâm An, ca múa mừng cảnh Thái Bình, không phải cũng rất tốt. Tốt. Đối diện một cái hơi lớn tuổi, râu ria hoa dâm láo lại cười lạnh một tiếng, đem chén rượu trùng điệp đặt trên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng, tốt chỗ nào? Là cái kia kinh giới thôi bài pháp bơ vét dân mỡ tốt, vẫn là cái kia công điển pháp cưỡng đoạt ruộng đồng tốt. Sụp, kinh giới thôi bài pháp chia lại rộng đất, công điển pháp lấy đất xung công. Quốc khố hư không, liền bắt ta các tiểu quan lại khai đao, lương đồng giảm phân nửa, còn muốn phân chia trở hướng, tiền phụ cấp. Thiên hai nhân họa, dân đoán sôi trào như sôi nổi. Hừ, sợ là ngày nào lang quốc quân vây bốn mặt, chúng ta còn ở lại chỗ này thuyền hoa trên hát hậu đỉnh hoa đâu. Lời nói cay độc, lại lộ ra thật sâu cảm giác bất lực. Ai? Thon gầy văn sĩ thở dài một tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua chập chờn ánh nến, lầu cao nghiêng đổ, không phải một cây có thể chi. Người ta lại có thể thế nào? Bất quá là cái này trên sông Tần Hoài Lục Bình, nước chảy bèo trôi thôi. Hôm nay có rượu, hôm nay say a. Một bàn khác trên, hồng quang đầy mặt phú thương đang ôm một cái ca kỹ trêu chọc, thô ngắn ngón tay tham lam xoa nắn lấy, trong miệng phát ra hàm hồ lời say, sợ cái gì? Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Cổ tướng gia nói rồi, phía bắc tự có biện pháp, chúng ta nên vui vẻ, liền vui vẻ. Đến, tiểu nương tử, lại bồi lao ra uống một chén, lao ra có là vàng. Hắc hắc, trước mắt náo nhiệt, giống như hoa lệ gấm vóc, ngăn không được đổi phế mục nát. Mỗi người đều tại mảnh này phồn hoa bên trong tận tình thanh sắc, dùng rượu, sắc đẹp, âm ý tê liệt chính mình. Cái này Hồng Tiêu Phượng, chính là Nam Tống tận thế hoa lệ phân mộ, sống mơ mơ màng màng cùng tuyệt vọng xen lẫn. Nghe đến mấy câu này, Lý Diễn lập tức cảm thấy một trận lòng bực. Đây là cổ không thuộc về hắn tự thân ký ức xa suốt tinh thần cảm giác, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Bên hông đoạn trần đao nặng nề đến như là nóc chỉ, hắn thậm chí muốn cùng những cái kia tân khách đồng dạng, hành vi phóng túng, nhất túy giải thiên sầu. Kim Lăng thành tây, Lâm Thủy bờ sông bên cạnh. Trong mưa gió, một chậu chậu đống lửa chập chờn bất định. Bốn phía đứng rất nhiều người áo đen, tăng tục đạo đều có, từng cái sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, còn có không ít mặt mũi tràn đầy hung tướng hán tử, cầm trong tay cương đao, đầy mắt đều có sát khí, chính là Kim Lăng kén áo giáo mời chào tà đạo yêu nhân cùng Lục Lâm tội phạm. Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam đã bị xích sắt buộc chặt, ném xuống đất, dính đầy nước bùn. Lao đạo thể cốt bình thường, còn tại hôn mê. Lữ Tam đồng dạng ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại thông qua khóe mắt dò xét xung quanh. Tại đội ngũ trung tâm nhất đất trống bên trong, đặt vào một mặt cực đại chậu đồng, xung quanh dùng bắt đầu thất tinh bố cục cắm hương hỏa. Trong chậu đồng gợn sóng nước dập dờn, mơ hồ chiếu ra thuyền hoa bên trong thần sắc chán nản, hãm sâu ảo cảnh Lý Diễn. Hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, một mình uống vào rượu buồn. Chậu đồng bên cạnh vây quanh bốn đạo thân ảnh, chính là Thi Áo Mộ Mộ, Bách Cốt Chân Nhân, trong rừng ông cùng Quỷ Gánh Hát Chủ gánh bốn tên địa tiên. Thi Áo đạo hữu viên quang thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Quỷ Gánh Hát Chủ gánh đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó nhìn chằm chằm trong kính cảnh tượng cười nhạo nói, kẻ này còn trẻ thành danh, tuy nói khó đối phó, mấy lần làm hỏng đại sự của ta, nhưng vào cái này Hồng Tiêu Phượng mặc ngươi thần thông cái thế, cũng phải nếm thử cái này trăm năm bẩn thỉu tuyệt vọng tư vị. Bên cạnh hắn, Bạch Cốt Chân Nhân ngón tay vuốt ve Bạch Cốt pháp khí, khàn khàn chỗ núi thở dài, chủ gánh nói cực phải. Nơi đây vốn chỉ là tiền triều những cái kia tiện tỳ đột tử oán hận chất chứa biến thành hung thần âm quật, mặc dù hung lệ, lại là không nổi sóng lớn. Trách thì trách tại đại la pháp giới. Chẳng biết lúc nào, một tia pháp giới chi lực lại rót vào nơi đây, ô uế hung địa được tạo hóa, lại trở thành có thể cấu kết hư thực, tích chứa cảm xúc kỳ dị bí cảnh hình thức ban đầu. Năm đó Lâm Linh Tố cái kia lỗ mũi châu phát giác khác thường, lại không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù phong được oan hồn, lại không phong được lòng người. Giáo chủ mắt sáng như đuốc, xem sớm ra nơi đây diệu dụng, nó có thể như cổ trùng, thu nạp sinh linh sắp chết lúc tuyệt vọng ngán nghiệm. Nam Tống vong quốc, Kim Lăng 10 phòng chín trống, Đại Hưng triều đoạn phúc, Giang Nam huyết tẩy, vạn dân đấm máu. Những này đều đã bị Trường Sinh Công lưu lại bố trí dẫn đạo, toàn bộ đút cho chỗ này bí cảnh. Nói xong, trong mắt nhịn không được dâng lên bội phục, hai đời vương triều sụp đổ, ngàn vạn sinh hồn kêu rên tuyệt vọng ở đây lắng đọng, lên men. Dòng dã nổi lên mấy trăm năm, cho đến hôm nay, cái này Hồng Tiêu Phường mới tính chân chính chín. Đáng tiếc, nơi đây không cách nào di động, nếu không chính là ta kiến một trong tay một kiện lợi khí. Chủ gánh cũng gật đầu nói, năm đó cùng Trường Sinh đạo hữu mới quen đã thân, xác thực không phải người thường có thể nhìn. Nghe bọn hắn lời nói, Lữ Tam mí mắt khẽ run, còn tốt hắn sớm đã có thể khống chế nhịp tim, không bị người phát hiện. Nhưng những này yêu nhân lời nói, cũng làm cho hắn càng ngày càng lo lắng. Đồng nhiên, hắn thấy được một tên khác điệu tiên trong rừng ông. So với ba người khác, cái này điệu tiên địa vị hèn mọn nhất, cũng rõ ràng mất tập trung. Giờ phút này trong tay hắn không ngừng nuốt ve một viên to lớn da đen hồ lô, chính là Lữ Tam yêu hồ lô. Hừ, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thi Áo Mộ Mộ lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, tiền bối thứ tội. Trong rừng ông đội vàng khom lưng cúi đầu, giải thích nói, không dối gạt ba vị, tại hạ đạo hành thấp, vẫn là rừng yêu chi thần, chiếm sơn thần chi vị tu hành, những năm này đã lực bất tòng tâm, bảo vật này cùng ta tương hợp, chính là thành đạo chi cơ. Nếu có thể luyện hóa, cũng tốt vì thánh giáo ra sức châu ngựa. Đi thôi. Bách Cốt đạo nhân khoát tay áo, tiểu tử kia đã lâm vào Hồng Tiêu Phượng, tiếp qua một khắc, liền sẽ trở thành phường bên trong ngũ quỷ. Trong thành tin tức bị ngăn cản, nhưng Kim Lăng thủy quân đã như chúng ta sở liệu đã bị câu ra. Sớm một chút luyện hóa, chờ một lúc vừa vặn phát huy được tác dụng. Đa tạ tiền bối. Trong rừng ông nghe vậy lại hỉ, đội vàng bưng yêu hồ lô, hướng kế bên trong rừng chui vào. Nghe nói như thế, giả hôn mê Lữ Tam cực lực khống chế nhịp tim. Hắn sớm đã nghe xa Lý Phi lời nói, cho yêu hồ lô bên trong động tay động chân, phòng chính là tình huống hôm nay. Trước mắt, liền phải chờ đợi thời cơ giáng lâm. Bọn hắn cũng không phát hiện chính là mơ hồ biên quang thuật quang ảnh bên trong, Lý Diễn bưng chén ngón tay, đang có chút rung động. Cùng lúc đó, thành Kim Lăng tỏa long giếng bên cạnh, tìm được. Theo lấy trong giếng một tiếng hô hoán, bên ngoài lực sĩ cùng nhau kéo đánh dây thừng. Rất nhanh, mấy tên toàn thân dính đầy đen nhánh dầu mỡ hắc tử, liền đã bị ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Triệu Trường Sinh không chỉ có động tay chân, còn tại trong giếng rót đầy dầu hỏa. Một khi làm loạn, liền sẽ dẫn đốt dầu hỏa. Trận pháp sẽ hủy đi, nhưng nút thòng lọng cũng sẽ biến mất, Hồng Tiêu Phường bên kia triệt để phong bế. Cũng may, Kim Lăng đô úy ti bên trong có thủy tính hảo thủ, có thể nín thở hồi lâu, phong bế miệng mũi hạ giếng tìm đòi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đã bị kéo lên, còn có miếng cực đại đồng kính. Chính là vật này. Khổng Thượng Chiêu không nói hai lời, vung vậy trường kiếm, đem nó chém nát. Ầm ầm. Theo lấy đồng kính vỡ vụn, không chung một tiếng sấm rền. Cùng lúc đó, huyên cảnh bên trong Lý Diễn cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hung quang lấp lóe. Trần thế luân chuyển, tự có hưng suy, vong quốc cố quỷ, cũng dám loạn tâm thần ta. Thanh âm của hắn, đồng dạng như sấm rền, trong nháy mắt đem chúng quanh xa suốt tinh thần bi thương bầu không khí xáo trộn. Trong khoang thuyền, ca múa âm thanh, phàn nàn tiếng toàn bộ ngừng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đầu, kết kích cứng ngắc thay đổi, đồng thời nhìn về phía hắn. Chương 799, đấu chi đấu lực chương 799, đấu chi đấu lực Lý Diễn thanh tỉnh, trong nháy mắt đánh vỡ cái này huyễn cảnh bầu không khí. Ánh mắt mọi người, tất cả đều âm ngoan nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại oán hận hắn đâm thủng cái này giả tượng. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong khoang thuyền đột khởi biến hóa. Vừa rồi xa hoa lãng phí giường cột chạm trổ, như là đã bị vô hình tay lớn hung hăng gò nhăn, xé rách. Chân nhăn khoang vách phồng lên nẻ gò, che kín cho nước dịch nhẫn thi thể từ trong cái khe đặt ra, điên cuồng run rẩy. Dưới chân chắc lịch thảm đỏ, cũng hóa thành đen nhánh vũ bùn, vô số tiểu tụy như củi, làn da hôi bại cánh tay bỗng nhiên rõ ra, mang theo gây mũi hư tối tanh hôi, gắt gao chụp vào mắt cá chân hắn. Đỉnh đầu hoa lệ đèn lồng, đen diễm vặn vẹo thành từng chương im ắng kêu rên mặt người. Sáo trúc, dây đàn thanh âm, đột nhiên chuyển thành sắc lạnh, the thé đến đủ để đâm rách màng nhĩ, không phải người kêu gào cùng xương cốt tiếng ma sát. Như vạn bị cùng khóc, mãnh liệt đánh thẳng vào Lý Diễn thần hồn. Nạc cao, trái mang tam tinh, phải mang tam lao. Long trời lở đất, chín đạo đều tắc. Ta phân huyên trướng. Lý Diễn không nhìn cái này đủ để khiến thường nhân sụp đổ kinh khủng cảnh tượng, hai tay nhanh như tia chớp bấm niệm pháp quyết, miệng tụng Bắc Đế hộ thân chú. Lúc trước hắn tùy tiện lâm vào huyễn cảnh, không chỉ có bởi vì Hồng Tiêu Phường ngạ thủ, cũng bởi vì kiếp trước kinh lịch, Nam Tống diệt vong tiền nhân tâm sụp đổ cảnh tượng, để hắn cảm động lây, bởi vì trung tình mà chúng chiêu. Tương phản, trước mắt những cảnh tượng này nhìn như kinh khủng, nhưng đối với hắn lại càng dễ đối phó. Ông ngàn niệm bao cổ tay vụ vụ rung động, trung quanh cuồng phong gào thét. Lần này đã không còn cương sát ngăn cách bất lực. Trong thành kim lăng tỏa long giếng vung lỏng, làm cho Hồng Tiêu Phường cũng xuất hiện sơ hở. Trong ảo cảnh, hộ thân chú cũng hiện ra khác biệt. Lý Diễn toàn thân lấp lóe kim quang, như trắng loa liệt dương, ở vang một phát. Thê a, thê lương đến không giống tiếng người rít lên tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Những cái kia nhúc nhích nhỡ thịt, bắt kéo cánh tay, tiêu diên đèn diễm, như đã bị đầu nhập sôi dầu tuyết trắng. Tại chú quang tiêu đốt hạ tư tư rung động, cấp tốc nám đen, kéo rút, tan vỡ. Toàn bộ vặn vẹo nhiều song không gian kịch liệt rung động, như thấp kém vải vẽ bị hung hăng xé mở. Huyễn cảnh giống như thủy triều thối lui, lộ ra Hồng Tiêu Phường giữ tận diện mục thật sự. Mục nát, tiến nắng. To lớn buồng nhỏ trên tàu không xương vẫn như cũ, nhưng bao trùm trên đó là thật dày một lớp cho bụi cùng nấm mốc lốm đốm. Nguyên bản hoa văn chạm trổ song cửa sổ, cái bàn đã sớm bị khí ẩm cùng thời gian ăn mòn giòn nát không chịu nổi, cùng vô số cổ thật sâu khảm vào, nửa hòa vào bong thuyền mạn thuyền bạch cốt ấm u không phân khác biệt. Những này hài cốt tư thái khác nhau, có thống khổ của mình, có phía công trước bỏ. Chống rông hốc mắt, phản phất còn tại lên án lấy mấy trăm năm trước tuyệt vọng. Trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra múc meo nước tanh cùng thi hải hủ bại hôi thối, làm cho người buồn nôn. Xem ra bên kia xong rồi. Lý Diễn trong lòng nhất định, lập tức con mắt híp lại, quét về phía ngoài khoang thuyền. Nhưng thấy mặt ngoài đen nhánh trên mặt sông, xuất hiện lần nữa đèn lồng, lại cùng Hồng Tiêu Phường khác biệt, chính là hai ngọn màu xanh lá quỷ hỏa đèn lồng, cùng với vậy nước tiếng phá vỡ sương mù dày đặc, hiện ra một chiếc ô đồng thuyền. Nhanh tới gần Hồng Tiêu Phường lúc, bọn hắn lập tức ngừng lại, hiển nhiên không dám tới gần. Đèn lồng lục quang xuống, chiếu rọi ra từng đầu thân ảnh. Trên sàn tàu có hai người đã bị thô to xích sắt trói buộc, chính là Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam. Hai người sắc mặt hôi bại, khí tức bề ngoài hiển nhiên bị thương không nhẹ. Áp lấy bọn hắn là mấy tên tướng mạo hung hãn, cầm trong tay quỷ đầu đao trang phục hán tử, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt huyết tinh sắc khí, hiển nhiên là cái nào giáo mời chào lục lâm tội phạm. Mà tại ở trong đó cũng không gặp thi áo mô mô bách cốt chân nhân các địa tiên, nhưng Lý Diễn lại có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề như chỉ băng lanh thấu xương kinh khủng uy áp đã bao phủ nơi đây. Đâu đến từ thuyền bên ngoài u ám thủy vực, cái kia mấy tên địa tiên đang ẩn vào chỗ tối, nhìn chằm chằm. Lý Thiếu Hiệp chờ đợi đã lâu. Cầm đầu dâu quay nón hán tử cười nhạo lấy ôm quyền nói là tại Hồng Tiêu Phường phụ cận, ngài chạy thế nào bên trong đi, đó cũng không phải là cái gì đất lành, mau ra đây đi, người chúng ta mang đến, ngày nhót tư mừng. Lời nói càn rỡ, nhưng trong mắt lại tràn đầy đề phòng. Hồng Tiêu Phường địa phương nào, hắn đương nhiên biết. Lúc trước mở ra nơi đây, quả thực chết không ít người, mặc dù có tiên nhân tương trợ, cũng không cách nào trưởng khống. Nói thật, căn bản không nghĩ tới muốn tới giao dịch. Không cần nói nhảm. Lý Diễn hai mắt băng lãnh, dưới chân phát lực, trực tiếp nhảy ra góc cửa sổ. Hắn đương nhiên biết đối phương ý định, nhưng cùng những người này nói dốc hoàn toàn không dùng. Chấm đã. Mắt thấy hắn muốn nhảy đến, cái kia dâu quay nón hắn tử vội vàng hông ngừng, cười đùa tí từng nói, Lý Thiếu Hiệp, ngài thanh danh lan xa, chúng ta cũng không phải là đối thủ, chớ có tới gần, nếu không ta chờ chết cũng cầm hai người này đệm lấy. Theo lấy hắn lời nói, thủ hạ nhao nhao cầm đao chỉ vào Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tăng Cổ. Lý Diễn trong mắt sát ý càng hơn, ta muốn trước kiểm tra, vạn nhất các ngươi động tay chân làm sao bây giờ. Tốt nói. Cái kia dâu quay nón hắn tử cười ha ha một tiếng, trước hết để cho ngài kiểm hàng. Dứt lời, nhẹ nhàng phất tay, kế bên lập tức có hai người dơ lên Vương Đạo Huyền, nhảy lên hậu phương lái tới thuyền nhỏ. Sau đó hai thuyền khoảng cách kéo ra, chừng 10 trượng. Lý Diễn hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, hai chân phát lực nhún người nhảy lên, dùng cái yến tử tam sao thủy, như chim én chạm nước ba lần, ở trên mặt nước lưu lại hai đạo gợn sóng, liền vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Gặp hắn cái này kinh khủng thân pháp, những cái kia hán tử cái chán lập tức chạy ra mồ hôi lạnh. Lý Diễn chẳng quan tâm phản ứng, đầu tiên là xem xét Vương Đạo Huyền khí tức, sau đó từ trong ngực lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Đây là bọn hắn từ Càn Khôn Thư viện mang tới đan dược, có thể giữ chính khu tà, dừng nội ngoại thương. Đan dược vào miệng, Vương Đạo Huyền lập tức tham thẳm tỉnh dậy. Diễn ca nhi, không thể. Thấy chung quanh tình hình, hắn đã rõ ràng nguyên nhân, dãy rủa khàn giọng hô, đều là cả bẫy, không thể giao ra đồ vật. Đạo trưởng yên tâm. Lý Diễn cầm tay của hắn nhẹ nhàng để ép, trầm giọng nói, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, lại từ sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra ngũ phương La Phong cờ. Bảo bối này chính là đại la pháp khí, cũng không phải là quỷ gánh hát chủ gánh không muốn lấy, mà là vật này đã cùng pháp đàn tương liên, mà lại đã bị kích hoạt, có âm ti binh mã thủ hộ, hắn chỉ là tạm thời phá vỡ pháp đàn, căn bản không kịp bảo. Vương Đạo Huyền ngầm hiểu, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Bất kể Lý Diễn kế hoạch gì, chờ một lúc tất có một trận ác chiến. Càn Khôn thư viện đan dược chính là linh thảo luyện chế, ăn vào sau có thể lâm thời khôi phục chiến lực. Mặc dù sau đó nhất định phải tu dưỡng, nhưng này đều là nói sau. Lý Thiếu Hiệp, ngươi tin tưởng đi. Không chờ bọn họ nhiều lời, đối diện trên thuyền dâu quay nón hán tử liền lần nữa hô to. Hắn một cái kéo lấy Lữ Tam trên người xứng xích, nghiêm nghị nói, thành ý của chúng ta đã có, lập tức đem đồ vật ném qua đến, tuyệt đối đừng dở trò gian, nếu không ta lập tức chặt tiểu tử này. Dứt lời, trực tiếp cầm đao đứng vững Lữ Tam cổ, thậm chí hoạch xuất ra vết máu. Ngươi dám? Lý Diễn con mắt híp lại, một tiếng quát chói tai. Sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, từ trong ngực lấy ra câu điệp, một cái quăng tới. Câu điệp xẹt qua mặt nước, lực đạo mười phần. 3. Cái kia dâu quay nón hán tử hiển nhiên cũng là hảo thủ, tay áo hất lên, trực tiếp đem câu điệp cuốn lấy. Hắn không dám đụng vào, trực tiếp ném ở trên sàn tàu. Lúc này, liền có một áo đen láo hán xông lên phía trước, mượn đèn lồng quăng cẩn thận phân biệt. Là hàng thật. Cẩn thận kiểm tra về sau, hắn đối dâu quay nón hán tử khẽ gật đầu. Ha ha ha, dâu quay nón hán tử lúc này cười ha ha, giơ cái ngón tay cái. Lý Thiếu Hiệp nghĩa bạc vân tiền, quả nhiên không sai, ngày này sang năm, Vương Mộ thắp hương cho người tế tự. Dứt lời, liền muốn phát lực vung đao chặt Lữ Tam cổ. A, nhưng vừa mới phát lực, liền kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Trên thuyền những người khác cũng giống như thế, đau đớn chua ngứa đến cực điểm, như rơi địa ngục. Lại là Long Nghiên Nhi sớm đã tại câu điệp trên thả hạt bừng cổ, lại dùng thạch sắc phong bế, Lý Diễn vừa rồi vung ra câu điệp lúc, liền thừa cơ đem thạch sắc chấn vỡ, bởi vậy người trên thuyền đều đã trúng chiêu. Những này đều tại Lý Diễn bọn hắn trong dự liệu. Địa tiên e ngại hắn sống âm sai thân phận, không có cướp đi câu điệp trước, chắc chắn sẽ không hiện thân. Mà lấy Long Nghiên Nhi cổ thuật tạo nghệ, cái nào giáo huyền môn bại hoại cũng không phát hiện được. Bạch. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Diễn đã thả người mà ra. Hắn tay háo pha không, dùng ra Bắc Đế thần hành thuật, mũi chân dẫm lên mặt nước hướng thuyền lớn mau chóng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, dị tượng nảy sinh. Giống. Phương xa trong bóng tối, cùng loại dã thu tiếng gầm gừ vang lên, lập tức trung quanh cuồn phong gào thét, thuyền đã bị một cố vô hình chi lực liên lụy, hướng về hậu phương chỗ hắc ám cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, trên thuyền những cái kia chúng cổ lục lâm hào cường cũng đông nhiên đình chỉ kêu thảm. Bọn hắn thân thể cứng ngắc, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc. Hô hấp đình chỉ, thân thể cũng tản mát ra thi số vị, thẳng tắp toàn bộ đứng dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã trở thành hành thi. Mà ở phía xa trên bờ sông, đống lửa chập chờn, thi áo mộ mộ trong tay mang theo bình uống, nói lẩm bẩm. Nàng là tự đại hưng thời kỳ liền thành danh tà đạo cao thủ, sao lại không có chuẩn bị, tất cả kén áo giáo thành viên, trừ bỏ trong rừng ông, sớm đã tại gặp hắn thời điểm liền đã bị cắm vào thi độc. Một khi thi triển chú pháp, liền sẽ biến thành khối lỗi. Những khối lỗi kia thẳng tắp, đối mặt phá không mà tới Lý Diễn, không chút nào để ý, đồng loạt nào ra, ôm ngã trên mặt đất Lữ Tam, phù phù một tiếng nhảy xuống sông, nó tâm tư không nói cũng rõ. Thử. Lý Diễn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy kỳ quái. Hắn không chung một cái con người, đồng dạng bịch một tiếng hướng phía dưới chui vào trong nước. Bắc Đế Huyền Thủy Độn vốn là sở trường ở trong nước hoạt động, lại thêm thủy thân meo long xà bài, Lý Diễn ở trong nước tính linh hoạt, có thể nói khó gặp địch thủ, hai chân lắp một cái, liền tới đến trước mặt. Những cái kia đã bị khôi lỗi thuật điều khiển hành thi, giờ phút này ba tầng trong ba tầng ngoài ôm Lữ Tam, hình thành cái cự đại thi cầu rơi vào đáy sông. Những này hành thi toàn thân cứng ngắc, ôm rất căng, như cưỡng ép từng cố lột ra, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Đến lúc đó trong hôn mê Lữ Tam, chỉ sợ sớm đã ngạt thở mà chết. Lý Diễn thấy thế một cái bắn bọn, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải lôi quang lốp bốp rung động. Vâng. Thiên lôi hàng ma chùy một kích, âm khí lập tức tán loạn. Những cái kia hành thi cũng toàn bộ tay chân buông ra, theo dòng nước tản mát các nơi. Lý Diễn thì lại dắt lấy Lữ Tam, cấp tốc nổi lên mặt sông. Từ nhảy vọt đến cứu người, tổng cộng cũng liền mấy tức thời gian. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trống rỗng, rơi vào trên thuyền câu điệp, sớm đã theo lấy cái kia chiếc đỏ ngang bị đẩy vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Lý Diễn cũng không nói hoài tới phản ứng, trực tiếp từ bên hông gỡ xuống một viên ống trúc, đối bầu trời đột nhiên kéo một phát. Hiu. Trong nháy mắt, một đạo quang diễm đằng không mà lên, trên không trung nổ tung. Cho dù tại cái này đen nhánh đêm mưa, cũng dị thường sáng ngời, chiếu sáng phụ cận mặt sông. Rời đi Hồng Tiêu phường thuyền, liền mang ý nghĩa rời đi bí cảnh, tín hiệu cuối cùng có thể phát ra. Làm xong những này, Lý Diễn liền bắt được Lữ Tam, cấp tốc hướng trên thuyền mà đi. Hắn biết, theo lấy câu điệp bị đoạt đi, những cái kia điệu tiên âm phạm tất nhiên nhịn không được xuất thủ. Một trận sinh tử đại chiến cũng sắp xảy ra. Tần Hoài bên ngoài sông, sóng cuộn nhấp nhô trên mặt sông, vẫn đứng ở đầu thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm u ám mặt sông xa Lý Phi, báo mắt đống nhiên trở lên. Xích huyết khói lửa, là Diễn Ca Nhi phong hỏa âm phủ. Còn có chút khoảng cách, nhanh, lái thuyền. Vì sao xa như vậy? Ta làm sao biết? Tín hiệu mặc dù xuyên phá màn mưa đã bị người nhìn thấy, nhưng chỉ có nho nhỏ một mảnh quang ảnh. Tính toán khoảng cách, ít nhất đều muốn một khắc đồng hồ. Bánh lái, lái thuyền. Thủy quân tín hiệu hạ đạt, 7-8 chiếc thuyền lập tức hướng về tín hiệu phương hướng tới lui. Mà tại Lý Diễn bên kia, công kích cũng như đoán trước đến. Ha ha ha, nhìn xem trên sàn tàu câu điệp, Bách Cốt chân nhân phát ra khàn khàn tiếng cười, trung quy là tuổi trẻ, nhìn không ra này nhân gian tình ý hư hảo, sớm muộn cũng là chết, liền để lão phu đến tiễn nó lên đường. Lời nói được mạnh, nhưng nhìn xem Câu Điệp ánh mắt vẫn là tràn ngập kiên kỵ, âm thanh lạnh lùng nói, đem đồ vật lấy đi. Kế bên quỷ gánh hát chủ gánh, đồng dạng không dám đụng vào, đối bên người nhẹ gật đầu. Khi hí lúc này, liền có một áo bào đỏ chân hoa thằng hề, cười quái dị nhảy lên thuyền đi, đem Câu Điệp xa xa lấy ra. Bách Cốt chân nhân thấy thế, lúc này mới cầm trong tay cốt trượng hướng dưới đất hung hăng cắm xuống. Đông, mặt đất đột nhiên xuất hiện khe hở, bùn đất văng khắp nơi. Càng cổ quái là, cốt trượng chung quanh, cỏ cây cấp tốc khô héo khô vàng. Chủ gánh, Bách Cốt chân nhân nhìn về phía trước, bản tọa tự mình xuất thủ, đem tiểu tử kia rủa chết. Hắn phát ra tín hiệu, quan binh người tất nhiên đến rút, liền xem các ngươi quỷ gánh hát thủ đoạn. Yên tâm, Thi Áo đạo hữu cũng sẽ tiến đến tương trợ. Tốt, đây là định tốt kế hoạch, quỷ gánh hát chủ gánh cũng không nói nhảm. Đưa tay vung lên, hậu phương trong đám người liền có mấy tên sinh sáng tịnh mạn xỉu ăn mặc người vượt qua đám người ra. Không chỉ có như thế, còn có toàn bộ thân mang hắc bảo gánh hát giàn nhạc, dùng cây gỗ dơ lên một tòa thanh đồng sân khấu kịch. Chính là quỷ gánh hát U Minh sân khấu kịch. Ha ha ha, Thi Áo mỗ mỗ mang theo không ngừng ngực nước biết mình uống, tiến về phía trước một bước liền biến mất ở trong bóng tối. Quỷ gánh hát đám người theo sát phía sau, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thử. Tại bọn hắn sau khi đi, Bách Cốt chân nhân lại xem hướng phía sau rừng rậm, có chút bất mãn nói, mắt thấy đại chiến buông xuống, trong rừng này ông tại sao vẫn chưa ra? Nhanh đi gọi hắn. Cái này, cái áo giáo một thuật sĩ vội vàng cẩn thận thì hơn trước, tiên trưởng ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, nói đừng quấy rầy hắn. Trong rừng ông ngay tại trong rừng rậm luyện chế yêu hồ lô, hiển nhiên cái này đột phát tình huống ngoài dự liệu của hắn. Thử, người trẻ tuổi làm việc thực không có yên lòng. Bách Cốt chân nhân khiển trách một câu, lại không tiếp tục thúc giục, mà là lần nữa nhìn về phía mặt sông. Hắn một bên niệm chú, một bên bóp lấy pháp quyết, hai con ngươi lục quang lấp lóe. Hô trung quanh chỉ một thoáng âm phong đại tác. Những cái kia vây xem tà tu thuật sĩ, chỉ cảm thấy hoa mắt. Mơ hồ nhìn thấy trong cung phòng, mấy quả màu xanh lá đầu lâu đằng không mà lên. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ dùng mắt trần quan sát, cũng có thể hiện ra dị tượng, cái này chú pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà trên mặt sông, đứng núi chịu sào Lý Diễn càng là phát giác không đúng. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên, không nói hai lời, thi triển Bắc Đế hộ thân chú. Nạc cao, trái mang tam tinh, phải mang tam lao. Long trời lở đất, chín đạo đều tắc. Theo lấy chú pháp niệm tụng, trung quanh lập tức xuất hiện thi số vị. Dù vậy, trên cánh tay của hắn cũng cấp tốc xuất hiện từng cái chấm đỏ, lại có khô lâu hình dạng. Chương 800, ngươi tới ta đi, thế cục nghịch chuyển chương 800, ngươi tới ta đi, thế cục nghịch chuyển 333. Lý Diễn ngón tay nơi cánh tay ngực cấp tốc liền điểm, phong bế mấu chốt khiếu huyệt, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, niệm tụng nói, khánh giáp, thượng thiên độ người, nghiêm trụ bắc phong. Thần công thủ mệnh, phổ quét chẳng lành, bát uy nôn độc, manh ma bốn tờ. Đây là Bắc Đế trừ hại thuật, phá chú chi lực càng mạnh. Cho dù dạng này, dày đặc khô lâu chấm đỏ vẫn như vật sống phía bên phải cánh tay lan tràn, âm hàn chú lực không ngừng ăn mòn gân mạch thần hồn. Thật là lợi hại chú pháp. Vương Đạo Huyền thấy thế sắc mặt đại biến, hắn chẳng quan tâm nội thương, giấy rủi lấy liền muốn đứng dậy tương trợ. Luận đối nguyên rủa pháp lý giải, hắn có thể xưng thiên tài, cũng càng rõ ràng đùa này đáng sợ, mà lại là từ địa tiên thi triển, là muốn mạng sự tình. Nhưng mà Lý Diễn lại giơ tay lên nói, không sao, chớ lộn xộn. Lời còn chưa dứt, khô lâu chấm đỏ đã đình chỉ lan tràn. Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn không biết là, cho dù không cách nào triệt để ngăn cản chú pháp, Lý Diễn đại la pháp thân cũng có thể đổi tổn thương, không có chút nào lo lắng tính mạng. Đương nhiên, Lý Diễn cũng sẽ không nhiều nói. Hắn nhìn về phía nơi xa đen nhánh mặt sông, trầm giọng nói, đối diện cái kia địa tiên, hẳn là mượn ta Câu Điệp trên khí tức, mới có thể cách không thi chú. Nhìn một cái vị trí, là hạ du ba dặm bên ngoài Vọng Hương Đài phế tích. Vọng Hương Đài. Vương Đạo Huyền nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, kia là những năm cuối Nam Tống, Kim Lăng quân dân chống lại Kim Trướng Lang quốc đền nợ nước cổ chiến trường, oán sát tích tụ ngàn năm, Vân Đạo liền nói, nơi đó sát khí cực nặng. Không sao. Lý Diễn trầm giọng nói, bọn hắn tính sai một điểm, Câu Điệp mặc dù mất, nhưng ta Thái Sơn hành trình đã đến thụ sống âm sai tâm ấn, không cần Câu Điệp cũng có thể triệu hoán âm ti binh mã, nhưng cũng không an toàn, đối phương là kiến mục yêu nhân, như nắm giữ địa quan xá tội báo cáo cái đồ chơi này, binh mã khoảnh khắc tức tán, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Bọn hắn đến cùng có mấy tên cao thủ? Lữ Tam lập tức tiếp miệng, ta tại cái nào giáo xảo huyệt nghe được rõ ràng, đến đây chi viện có Bách Cốt lão quỷ cùng Thi Áo mộ mộ hai tên địa tiên, trừ cái đó ra còn có sát hại Điển Thiên hộ lao yêu trong rừng ông cùng quỷ gánh hát chủ gánh. Quỷ gánh hát đã mang theo U Minh sân khấu kịch cùng Thi Áo mộ mộ khống 300 hành thi tiến đến chặn giết thủy quân. Đến mức trong rừng ông này lão tặc, hắn hiện tại trốn ở trong rừng, đang dùng ngũ độc cơm hỏa luyện ta yêu hồ lô, lại không biết ta sớm đem một viên phá cương lôi châu giấu vào hồ lô bên trong màn lót. Yêu hồ lô một khi mở ra, đối phương liền sẽ không may. Hắn cũng không hoàn toàn hôn mê, bởi vậy nghe được rất nhiều tình báo. Lý Diễn đang muốn nói chuyện, chợt nghe nơi rất xa mơ hồ vang lên thê lương hí quang. Ngày tốt cảnh đẹp mại Hà Thiên A, cái này hí quang hình như có vô số người đang hát, xé rách màn mưa. Phương xa mặt sông cũng đột nhiên dâng lên trăm trượng sương mù xám, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các hư ảnh. Oanh! Hỏa pháo tiếng lúc này vang lên, nhưng lại xuyên thấu hư ảnh thất bại. Hiển nhiên, đã lâm vào U Minh sân khấu kịch khốn cùng. Ba người đều có thể phát giác được, Vọng Hương Đài phụ cận âm sát chi khí, không ngừng đằng không mà lên, hướng về mặt sông sương mù xám hội tụ. U Minh sân khấu kịch bản thân lực lượng không đủ, điểm mạnh là có thể làm trận pháp đầu mối, dẫn động cương sát khí. Chắc không được muốn chọn nơi này. Lý Diễn trong mắt hàn quang tăng gọn, tên đã trên dây, không phát không được. Ta trước hết nghĩ biện pháp xử lý cái kia bách cốt chân nhân, các ngươi tùy cơ ứng biến. Nói đi, liền thi triển Bắc Đế thần hành thuật đạp nước phá không mà đi. Hắn rõ ràng đã không nhận chú pháp ảnh hưởng, lại cố ý thân hình lảo đảo, che lấy cánh tay phải chấm đỏ, ra vẻ thống cổ hình, tức giận quát tầm lên, lao thất phu. Dùng câu điệp làm mối thi này ông chú, có gì tài ba? Có năng lực trả ta pháp khí, tưởng cho ngươi còn dám tự xưng địa tiên. Vọng Hương Đài phế tích chỗ sâu, bách cốt đạo nhân khô tọa tại pháp đàn trung ương. Nghe được Lý Diễn ngoan thoại, lại cảm ứng được đối phương đang chật vật tới gần, lo gương mặt trồi lên một tia nhe răng cười, Bắc Đế truyền nhân. Số ngâm sai. Buồn cười, bất quá một vô chi tiểu nhi. Ba dặm khoảng cách đối thần hành thuật bất quá thoáng qua. Lý Diễn vừa đạp tại bờ sông, mặt đất liền phanh 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 nổ tung. Đêm mưa bùn đất văng khắp nơi, 72 cụ sát thối phá đất mà lên. Đám đồ chơi này, cùng lúc ấy tập kích đô úy ti hành thi giống nhau như lúc, chỗ khớp nối dùng lũy âm tơ tẩm sâu chui, kết thành địa sắt triển lòng trận. Mang theo thanh hôi thi khí, cấp tốc đem Lý Diễn vây quanh. Tài năng thấp kém. Lý Diễn gầm lên giận dữ, giả bộ như đã bị chú lực gáp đến bộ pháp phù phiếm. Đoạn trần đao trái chống phải ngăn, gian nan xuyên trận mà qua. Cánh tay phải chấm đỏ, đột nhiên khuyết tán đến đầu vai, khóe miệng tràn ra máu đen. Bách cốt đạo nhân tại trên pháp đàn thấy rõ ràng, cười nhạo càng sâu, nọ mạnh hết đà, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, hắn cắn nát ngón trỏ, dùng tinh huyết tại cốt trượng phát hỏa. Chú lực xuyên thấu qua hư không tăng gấp bội, Lý Diễn như gặp phải trọng truy hoành kích. Bách cốt đạo nhân một tiếng cười nhạo, tiếp tục thi triển chú pháp. Hắn căn bản không để ý chửi mắng, theo lấy khoảng cách tới gần, chú pháp lực lượng cũng tại tăng cường, hắn có lòng tin tại Lý Diễn tới gần trước đem nó chu sát. Mà cùng lúc đó, hậu phương đi thuyền mà đến Lữ Tam, cũng phát giác được thời cơ, đột nhiên thổi lên huýt sáo. Oeng! Trong rừng ông chỗ núi rừng, xích thanh hỗn hợp độc hỏa phóng lên tận trời, đem màn mưa đốt ra lỗ thủng khổng lồ. Một đạo điên cuồng rú thảm vang vọng khắp nơi. A, cái tên này cũng coi là không may, phát hiện Lữ Tam yêu hồ lô là chính mình thành đạo đồ vật, bởi vậy phá lệ cẩn thận, căn bản không dám bạo lực phá giải, dùng độc lửa một chút xíu ăn mòn. Yêu hồ lô phun ra hỏa diễm, đổ ập xuống đem hắn nhóm lửa. Cho dù là địa tiên, tại cái này hồng trần ở giữa, cũng vẫn như cũng là dùng huyết nhục chi khu mà cất bước, huống chi lão gia hỏa này là bám thân tại rừng yêu trùng sinh. Một thân cỏ cây âm khí, trong nháy mắt bị nhen lửa. A, trong rừng ông cực kỳ thống khổ, tựa như hình người ngọn đuốc từ trong rừng cây thoát ra. Ngu xuẩn. Bách cốt đạo nhân thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng sắc cơ. Cái này lao yêu quái lúc tuổi còn trẻ, liền từng đã bị cái gọi là huynh đệ liên lụy, bởi vậy độc lai độc vãng, cho dù gia nhập kiến mục, cũng ghét nhất heo đồng đội. Cho dù lui âm nương nương, hắn đều lên sát tâm. Huống chi cái này gà mở địa tiên trong rừng ông. Sau đó, tất nhiên sẽ nói luyện làm khôi lỗi. Các loại suy nghĩ, chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng ngay tại bách cốt đạo nhân phân thần sát na, Lý Diễn đáy mắt tình quang mãnh liệt bắn. Dưới chân hắn điện quang lấp lóe, tốc độ đột nhiên tăng lên, đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm tụng nói, thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dương người né tránh. Ha ha ha, bách cốt đạo nhân thấy thế vui vẻ, cười nhạo nói, bản tọa sớm để phòng ngươi chiêu này, câu điệp đã bị quỷ hệ ban mang đi, ngươi dựa vào cái gì? Lời còn chưa dứt, liền cốt trượng một điểm, cấp tốc hướng lui về phía sau. Trông thấy bờ sông bên cạnh cuồng phong gào thét, hắc ám cấp tốc lan tràn. Làm sao có thể? Bách cốt chân nhân trong lòng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, Lý Diễn thế mà không cần câu điệp, cũng có thể triệu hoán âm ti binh mã, kế hoạch này ngay từ đầu liền xảy ra sự cố. Nhưng mà, cái này lao yêu cũng chưa kinh hoàng. Hắn thân thể nhất chuyển, lập tức hóa thành khói đen, gào thét mà lên. Tốc độ nhanh chóng, không chút thua kém tại âm ti binh mã. Gia nhập kiến một tổ chức, cũng bất quá gần nhất mấy chục năm sự tình, từ Nam Tống đến nay ẩn nút mấy trăm năm, há có thể không có hộ thân thủ đoạn. Đột pháp chi tinh diệu, đủ để tránh thoát âm ti binh mã truy sát. Ầm. Đúng lúc này, bờ sông chỗ hắc ám, một đạo điện quang gào thét mà ra. Mơ hồ có thể thấy là cái hình người, hình thể cao lớn, và vai hai đầu lôi hỏa giải lụa tung bay, tựa như lôi bộ thần binh giáng lâm. Chính là dùng lôi thần biến Lý Diễn. Lôi quang lấp lóe, tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem bách cốt chân nhân ngăn lại. Từ từ đoạn trần đao lôi hỏa cuộn cuộn, trực tiếp đem xương mù đen quay tán. Muốn chết. Phẫn nộ tiếng hô hoán vang lên, bách cốt chân nhân hiện ra thân hình rơi xuống đất. Lôi cương có phá tà chi lực, cũng chỉ là chém nát nó y phục. Lý Diễn sau khi thấy cũng không thèm để ý, hắn mục đích cũng chỉ là đem nó ngăn lại, hội tụ toàn bộ tinh thần, chú ý nó trên tay. Quả nhiên, bách cốt đạo nhân sờ tay vào ngực, móc ra một miếng da của giấy, chính là địa quan xá tội báo cáo. Trên trời khốn nạn, đến cùng thả ra bao nhiêu cái đồ chơi này? Lý Diễn trong lòng phẫn nộ, nhưng động tác lại không chậm, tăng thêm tốc độ tới gần, đồng thời đột nhiên móc ra súng kiếp. Đối mặt tình huống này, hắn sớm có kế hoạch. Địa quan xá tội báo cáo mạnh hơn, cũng chỉ vốn là một đạo lụa vàng, chỉ cần tại âm binh rút lui trước đem nó đánh nát, liền sẽ mất đi tác dụng. Cút. Bách cốt đạo nhân cũng lấy làm kinh hãi, cốt trượng đột nhiên bùng ra, không trung không gió tự cháy, mang theo quần quần màu xanh lá quỷ hỏa, đâm về Lý Diễn. Thời cơ này, nắm giữ vừa đúng. Lý Diễn nếu không né tránh, đầu sẽ trực tiếp bạo liệt. Cùng lúc đó, địa quan xá tội báo cáo đã đằng không mà lên. Cuồng phong gào thét, tiếng tụng kinh vang lên. Âm ti binh mã xương mù đen, ẩn có tán loạn chi ý oanh. Đúng lúc này, trong bóng tối một tiếng oanh minh. Còn chưa kịp phát huy địa quan xá tội báo cáo, lập tức vỡ vụn. Lại là Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam đã từ khác một bên lên mở. Lữ Tam thả ra trong tay bút khói cốt đóa, cười lạnh một tiếng. Không. Bách cốt đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Hô hấp ở giữa, hắn liền đã bị bên bờ sông vọt tới hắc ám bao khỏa. Ngay sau đó xiềng xích đâm thanh, áo giáp tiếng cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên. Một bên khác, ngã trên mặt đất toàn thân nám đen trong rừng ống, thể nội cũng toát ra quần quần khói đen, hướng về dưới đất thẩm thấu. Lại là cái tên này thấy tình thế không ổn, ý đồ vứt bỏ hư hao nhục thân đào tẩu. Nhưng cứ như vậy, càng lại như trần như nhộng bại lộ tại băng tuyết bên trong. Cơ hồ không có phí chút sức lực, cùng với trong bầu trời đêm xiềng xích đâm thanh, hắn âm hồn hóa thành khói đen cứng ngắc, hiện ra hình người, dãy rủa lấy đã bị hắc ám bao khỏa. Cái này bờ sông phía trên còn có không ít kẻ nào giáo hung đồ. Bọn hắn nguyên bản còn kích động, nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng đáng sợ, lại thêm hai tên cao cao tại thượng tiên trưởng đều đã đền tội, lập tức sợ đến run chân, chạy tứ tán. Vương Đạo Huyền phanh phanh nổ súng bắn chết hai cái, liền không có lại phản ứng. Hắn biết trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Đến mức Lữ Tam thì lại bước nhanh xông vào trong rừng ông trước đó chỗ trong rừng cây, đợi nhìn thấy đỉnh chót tổn hại yêu hồ lô, lập tức đầy mắt đau lòng. Vừa rồi là ngọc đá cùng vỡ chiêu số, linh vận bị hao tổn, bên trong ấp ủ long động cũng toàn bộ đã bị tiêu chết. Tốt một điểm là yêu hồ lô linh tính còn chưa tiêu tán, chỉ cần nghĩ biện pháp ôn dưỡng, lại chữa trị hồ lô, liền có khả năng khôi phục. Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Tam đem yêu hồ lô cất kỹ, liền vội vàng chạy ra rừng cây, đi vào Lý Diễn bên người. Diễn ca, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Diễn nhìn về phía nơi xa mặt sông, bên kia hỏa lực tiếng liên miên không ngừng. Ngươi cùng đạo trưởng lưu tại nơi này. Lý Diễn trầm giọng nói, nghĩ biện pháp phá mất nơi đây trận pháp, không có âm sát chi khí chèo chống, U Minh sân khấu kịch liền không đáng để lo, còn lại giao cho ta. Tốt. Lữ Tam cũng không nói nhảm, lập tức đi theo Vương Đạo Huyền đi tìm trận nhãn. Lý Diễn thì lại chạy nhanh, thả người nhảy lên, bịch một tiếng rơi vào trong nước, dùng ra Bắc Đế Huyền Thủy Đội, như mũi tên cấp tốc biến mất. Sông Tần hoài nước, lan lộn như mực. Một chiếc thuyền nhỏ trên, đậm đặc sương mù xám dùng U Minh sân khấu kịch làm trung tâm, mãnh liệt tràn ngập, đem toàn bộ mặt sông bao phủ. Tại U Minh sân khấu kịch kế bên, còn có một chiếc thuyền nhỏ, sàn tàu phía trên có một bọn người áo đen hoặc ngồi hoặc đứng, cầm trong tay nhị hồ, tây sáo, đàn tam huyền các loại nhạc khí, lắc đầu qua lại, tập trung tinh thần diễn đấu. Những này là quỷ gánh hát dàn nhạc. Bọn hắn võ thuật đạo hạnh có lẽ bình thường, nhưng đều tinh thông âm luật, mà lại đều là thuật sĩ, có thể thôi động pháp khí, là quỷ gánh hát chủ gánh thật vất vả gom góp. Dàn nhạc bản thân liền là một cái chất pháp, âm nhạc một lên, không chỉ có thể như ma âm xuyên hai, dẫn tới người huyễn tượng mọc thành bụi, còn có thể tăng cường U Minh sân khấu kịch uy lực. Quỷ nhạc ban sáo trúc, dây đàn thanh âm xuyên thấu hơi nước, điệu thê lương và mèo, làm mẫu đơn đỉnh du viên kinh ngộng, lại hát đến chữ chữ đấm máu. Đỗ Lệ Nương nu tình hóa thành lấy mạng kêu to, tại trong sương mù tầng tầng chồng lay động. Đông, đông, đông. Một cái khác con thuyền trên sàn tàu, quỷ gánh hát chủ gánh đứng ở chính giữa sân khấu kịch, người khoác lộng lây hí bảo, trên mặt thuốc màu tiên diễm ác, lại chỉ vẽ nửa tấm đào vẻ mặt, khác nửa tấm là bạch cốt âm u hắn lưu vân thủy tụ tung bay, tựa hồ trầm mê ở chính mình giọng hát, mỗi một lần vung gậy đều mang theo một mảnh càng đậm sương mù xám, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là hắn dùng điệu tiên chi cảnh thôi động U Minh sân khấu kịch. Đại trận đã thành, huyễn cảnh tự sinh. Trong sương mù dày đặc thủy quân chiến thuyền trên sàn tàu, những cái kia phổ thông thủy binh đứng núi chịu sào, căn bản không chịu nổi cái này đáng sợ trận pháp. Sương mù chui vào thất hiếu, cảnh tượng trước mắt đột biến. Bọn hắn nhìn thấy qua đời người thân toàn thân dọn nước bò lên trên mạn thuyền tác, ngày xưa đồng bào hóa thành mặt xanh nhanh vàng đánh tới cắn xé, dưới chân sàn tàu hóa thành núc ních huyết nhục vũ bùn. Sợ hai thúc đẩy sinh trưởng điên cuồng, có người chu lên đem hỏa súng nhắm ngay nguyên ảnh đồng liêu, có người điên cuồng nhảy vào lăn lộn hát thủy bên trong, trong nháy mắt đã bị mạch nước ngầm thôn vệ. Không ai điều khiển, chiến thuyền như con ruồi không đầu tại trong sương mù xoay quanh. Theo thuyền những cái kia kim lăng bản địa huyền môn tu sĩ, giờ phút này cũng là cái chán đầy mồ hôi, phù lục bay loạn lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Địa tiên, là địa tiên. Có tiếng người phát run, nhịn không được mở miệng. Nói thật, Chu Hẩn Diêu tự thân xuất mã, bước lên nguy hiểm, mặt dạng mày dày, mời Lý Diễn cái này sống âm sai tòa chấn, bọn hắn còn xem thường. Nhưng giờ phút này, mới biết địa tiên chi uy, không có ước thúc, chính là tầng phía trên áp chế. Thanh Vi phái cao đổ tế ra kim quang hộ thể phù, kim quang lại bị sương mù xám tầng tầng ăn mòn, như trong gió nến tàn, Thiên Tâm chính pháp phái đệ tử chân đạp vũ bộ, dẫn động bắt đầu tinh lực, tinh quang lại xuyên không thấu tầng này bán niệm cùng quỷ vui sen lẫn màn che. Một lao đạo cắn răng ném ra dẫn lôi kiếm vô gào thét bắn vào trong sương mù, lại như bùn như vào biển, chỉ đổi đến trong sương mù dày đặc một tiếng sắc nhọn chói hai chế dê ước, chỉ là đạo hạnh tầm thường, cũng dám nhiễu nhà ta đạo trưởng. Vâng. Chiến thuyền chủ pháo lần nữa phí công anh minh, kích thích sóng gió ngập trời. Tiểu mới hỏa pháo uy lực, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bất kể đánh chung cái gì, tất cả đều sẽ hóa thành sương mù dày đặc tiêu tán. A. Đúng lúc này, ngay tại hát hí khúc quỷ gánh hát chủ gánh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đen nhánh mặt sông, trong lòng không hiểu đập bịch bịch. Đây là thần thông cảm nhận được nguy cơ. Hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Chương 801, đêm mưa trấn yêu chương 801, đêm mưa trấn yêu hừng. Đứng ở sân khấu kịch biên giới, đang dùng quỷ bang nhạc điều khiển toàn cục chủ gánh, giọng hát bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm phía tây vọng hương đài phế tích phương hướng. Một bên khác, thi áo mô mô cũng tại đục nước béo cỏ. Cái này lao yêu bà làm việc cẩn thận, sợ bị thủy quân loạn mở hỏa lực nội thương, bởi vậy mặc dù có quỷ gánh hát bày xuống U Minh đại trận, cũng vẫn như cũ không dám tới gần, mà là trốn ở trong sương mù dày đặc, cầm trong tay bình gốm bên trong, từ ngực bước lên bọt nước xanh đổ vào trong sông. Trong khoảnh khắc, trong sông liền vượt lên mảng lớn cá chết. Những này cá chết con mắt cấp tốc trắng bệnh, trên thân mọc ra ròi bọ, sau đó lại như sống tới giống như, điên cuồng chập chờn. Thi áo mô mô giữ tợn cười một tiếng, đem trên thân da người may áo bào đột nhiên bung ra, sau đó hóa thành từng người hình ra ảnh, đem tràn ngập cổ trùng cá chết bao khỏa, chui vào trong nước, phóng tới thủy quân chiến thuyền. Những này tà môn đồ vật, tốc độ cực nhanh. Bò lên trên chiến thuyền sản tàu về sau, chỉ cần bị đánh nát, hôi thối cá chết đồng tương cùng với cổ trùng liền sẽ một loạt mà ra, cấp tốc lây nhiễm lan tràn. Chúng chiêu người đều sắc mặt xanh lét tím, miệng sùi bọt mép, té ngã trên đất. Cái này lao yêu bà nhất tiện phóng cổ phóng độc, lột ra người luyện chế chính mình trong thi áo. Nhớ năm đó, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, đã bị chính đạo tông sư liên thủ vây quét, đành phải đầu nhập kiến một tổ chức. Quỷ gánh hát bố trí trận vây khốn, nàng phong thích độc cổ, có thể nói phối hợp an ý cũng may trên thuyền còn có cái Long Niên Nhi. Thân làm yêu cương đã từng cổ giáo thánh nữ, nàng đồng dạng tinh thông cổ thuật. Đối mặt cái này lao yêu bà đáng sợ thế công, không dám có chút chủ quan, trực tiếp thả ra bản mệnh đàn trùng. Đàn trùng chấn động cánh, phát ra du dương tiếng đàn, tiếng sấm hỏa lực cũng không cách nào che lấp. Âm thanh phạm vi bên trong, tất cả cổ trùng đều nhận chỉ huy, thoát ly những cái kia binh sĩ nhục thân, tự mình bay vào trong lửa. Nhưng mà, đạo hạnh chênh lệch không cách nào đền bù. Long Nghiên Nhi cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình cái này một thuyền người. Thi áo đạo hữu, không thích hợp. Đúng lúc này, quỷ gánh hát chủ gánh bỗng nhiên mở miệng. A. Thi áo mô mô đúng ra ngón tay cũng ngừng lại, nhìn về phía bầu trời xa xa, mang theo khó có thể tin kinh nghi. Đoạn mất. Bách cốt lao quỷ khí tức. Như thế nào? Tiêu tán. Hai người sắc mặt đều âm trầm được nhanh chảy nước. Bọn hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia nguyên bản từ vọng hương đài phế tích phương hướng liên tục không ngừng mà tới, chống đỡ lấy u minh sân khấu kịch vật chuyển, tăng phúc lấy quỷ nhạc huyễn trận uy năng tinh thuần âm sát chi khí, giờ phút này lại như cùng đã bị bóp lấy đầu nguồn dòng nước, cấp tốc mà manh, đoạn tụ, mắt thấy là phải khô kiệt. Không được. Bên kia sợ là xảy ra chuyện. Hai người đồng thời có phán đoán. Làm sao có thể? Thi áo mô mô trầm giọng nói, bách cốt lao quỷ kia gian xảo như nước, không có câu điểm, còn có cái gì có thể đối phó hắn? Quỷ gánh hát chủ gánh nghe vậy lập tức quay người, quát lên, đồ đâu? Chủ gánh, còn ở nơi này. Cái kia người mặc áo bào đỏ vai hề lập tức tiến lên, giật ra vẽ lấy huyết phủ vải vàng báo khỏa, bên trong rõ ràng là Lý Diễn câu điểm. Quỷ gánh hát chủ gánh không có đụng vào, mà là cao mày nói, đồ vật khẳng định không sai, hắn là thế nào? Đang nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng gặp cái kia câu điểm, vậy mà bắt đầu tự mình rung động ầm ầm. Lại là phi tốc chạy tới Lý Diễn đang tiến hành cảm ứng, đem bách cốt đạo nhân cùng trong rừng ông đánh vào U Minh về sau, đến từ U Minh khen thưởng lập tức đã bị rót vào câu điệp bên trong, nhiều hai đạo cương lệnh, Lý Diễn lại không ở bên một bên, tự nhiên lên phản ứng, ném xa một chút, đi. Quỷ gánh hát chủ gánh mặt âm trầm hạ lệnh, câu điệp thứ này chính là Đại La Pháp giới cùng nhân gian thông đạo tín tiêu, bản thân cũng không cường đại, đáng sợ là từ trong đó tuôn ra Đại La Pháp giới lực lượng, cho dù hủy đi, lại sẽ ở địa phương mới xuất hiện, lại thêm Lý Diễn câu điệp khác biệt, đẳng cấp cao, còn có khác thiên quan lệnh gia trì. Bởi vậy bọn hắn không dám tùy tiện hủy đi, chỉ có thể làm trấn phong. Được, chủ gánh. Cái này áo bào đỏ vai hề cũng không nói nhảm, cầm câu điệp, cánh tay lắc một cái, tựa như mãng xà xoay người. Siêu. Câu điệp lúc này phá không mà ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng cùng lúc đó, Lý Diễn cũng cuối cùng cảm ứng được câu điệp. Hắn soạt một tiếng bọt ra khỏi mặt nước, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm tụng nói, khánh giáp. Thượng hát thiên, hạ hát địa, trời tối không sáng, đất tối không cửa, âm người xuất binh, dương người né tránh, thu tà tà lui, thu quỷ quỷ vòng, ta phụng Bắc Âm Phong Đô, cấp cấp như luật lệ. Đây là triệu hoán âm ti binh mã khẩu quyết, cần tiêu hao cương lệnh. Những cái kia điệu tiên trên thân đều có che lấp khí tức pháp khí, lại cách nhau rất xa, chỉ có thể dùng này biện pháp. Hô chỉ một thoáng, trên mặt sông cuồn phong gào thét. Câu điệp trên không trung đột nhiên dừng lại, lấy nó làm trung tâm, hắc ám cấp tốc hướng chung quanh lan tràn. Áo giáp âm thanh, xiềng xích âm thanh, đồng thời vang lên. Quỷ gánh hát diễn tấu những cái kia quỷ dị âm nhạc, cơ hồ trong nháy mắt liền bị áp chế. Không có vọng hương đài âm sát chi khí chèo chống, huyên trận cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Diễn tiểu ca đến rồi. Sa Lý Phi nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng la lên, nghe ta, tất cả binh sĩ nhắm mắt lại, không cần loạn xem, cẩn thận mất mạng. Thủy quân binh sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy chung quanh sương mù dày đặc tại tiêu tán, tăng thêm trên thuyền kim lăng bản địa tu sĩ nhao nhao nhắm mắt lại, bọn hắn cũng rất thức thời nghe theo mệnh lệnh, không dám nhìn nhiều. Mà quỷ gánh hát bên kia thì lại gặp tai họa. Câu điệp bị quăng ra ngoài cũng không bao xa, âm ti binh mã xuất động, bắt mắt nhất U Minh sân khấu kịch liền thành mục tiêu. Âm phong bọc lấy hắc ám, cơ hồ trong nháy mắt liền đem U Minh sân khấu kịch bao phủ. Khoảng cách gần nhất quỷ gánh hát ra nhạc, cũng bị bao khỏa trong đó. Những người này đi theo quỷ gánh hát hại không ít người, từng cái trên thân oán niệm âm sát chi khí sâu nặng. Có người trực tiếp liền đã bị câu hồn, lại thông minh nhảy xuống nước, nhưng rất nhanh cũng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mất đi tiêu cự, không có khí tức. Ngu xuẩn. Quỷ gánh hát chủ gánh hung hăng mắng một câu, đối thủ hạ lập tức nói, chia ra rút lui. Trong lòng của hắn nhỏ máu, đối với sở trường giết người thủ hạ, những này dàn nhạc gánh hát càng khó gót. Dù sao, lại muốn tinh thông âm luật, còn muốn là thuật sĩ, phổ thông biểu diễn lưu động không thể được. Lần này đã bị tật diện, không biết năm nào tháng nào mới có thể gom gót. Tuy nói nổi nóng, nhưng bây giờ càng khẩn yếu hơn chính là rời đi. Một khi đã bị U Minh MT để mắt tới, cái kia mới gọi muốn mạng. Dứt lời, hắn liền tay áo xoay tròn, hóa thành khói đen tiêu tán. Giờ khắc này hiện lộ ra độ thuật, vậy mà so với cái khác mấy tên điệu tiên càng mạnh. Nhìn thấy thủ lĩnh đào tẩu, quỷ gánh hát những người khác cũng lập tức chạy tứ tán. Nhưng lúc này huyễn trận đã phá, sương mù dày đặc tiêu tán, hành tung của bọn hắn đã bại lộ tại thủy quân đại quân phía dưới. Đạo thủ, Sa Lý Phi một tiếng nộ a, khoái đại hữu lập tức nhóm lửa bạo liệt hỏa nha. Ông, xe nọ kinh khủng tiếng dây cung chấn động. Nhưng gặp mấy đạo hỏa nha cơ quan như lửa lưu tinh đằng không mà lên, vật này tốc độ cực nhanh, khoái đại hưu cố ý chế tắc cánh, chúc gỗ cánh chim không ngừng theo lấy khí lưu biến hóa, đầu tiên là đột nhiên phóng tới không trung, sau đó một cái gãy xoáy, tựa như liệp ưng tấn công, đột nhiên phóng tới những cái kia quỷ gánh hát thuyền gỗ. Loại này thiết kế vốn là vì tránh né kẻ địch mưa tên, nhưng đối mặt vô tâm chống cự, chạy trốn kẻ địch, hiển nhiên có chút vẽ vời thêm chuyện. Càng xảo diệu hơn thiết kế còn tại hậu phương, tại đụng vào cánh buồm trong nháy mắt, hỏa nha miệng chim giống như ấn phím hướng về sau để ép, thể nội cơ quan bánh răng lập tức phát động, toàn bộ thân hình ầm vang bạo liệt, đại lượng ngưng kết dầu chân cùng kiểu mới thuốc nổ, một nháy mắt đều bị nhóm lửa. Và anh, căn phòng lớn nhỏ hỏa đoàn nổ tung, vô số ngâm độc miếng sắt theo lấy khí lưu vang khắp nơi. A, lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thuyền gỗ rất nhanh bị nhen lửa. Những cái kia lúc đầu muốn chạy trốn quỷ gánh hát thành viên, không ít đều đã bị miếng sắt thật sâu khảm vào nội tạng thụ thương, độc tố bộc phát, đầu váng mắt hoa, đã bị cuộn cuộn sóng khí thổi đến lăn lộn đầy đất. Quỷ gánh hát thành viên dù sao vẫn là số ít, càng nhiều thì là cái nào giáo giáo đổ. Bọn hắn phần lớn là thu trọng kim, hoặc đã bị mê hoặc gia nhập lục lâm tội phạm. Bản lĩnh có mạnh mẽ hơn nữa, đối mặt cái này đáng sợ sát khí, cũng không hề có lực hoàn thủ. Mà biệt khuất thật lâu Vũ Ba thì lại càng thêm hung ác. Hắn sớm đã nhìn thấy thi áo mô mô ngồi đầu kia thuyền, lập tức bưng hổ tổn pháo xông về trước. Đông đông đông. Cùng với nặng nề bước chân, dưới chân sàn tàu phiến gỗ đã bị dẫm đến vỡ vụn. Đi vào thuyền xuôi theo trước, hai chân phát lực, bị một tiếng vọt lên, lại bưng hổ tổn pháo nhảy tới một chiếc kén áo giáo trên thuyền nhỏ. Trên thuyền mấy tên hoảng sợ kén áo giáo đổ, trực tiếp đã bị chấn động đến lật tung rơi xuống nước. Mà hắn thì lại nâng lên học áo, bóc cỏ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn oanh minh, chỉnh chiếc thuyền nhỏ cấp tốc lui lại. Muốn chết. Ngay tại thu về cổ trùng thi áo mô mô một tiếng quái khiếu, tức hồn hển. Nhưng cảm nhận được cái này kinh khủng sát cơ, nàng cũng không nói hoài tới nói nhảm, thậm chí liền độn pháp cũng không kịp thi triển, trực tiếp xoay người nhảy xuống nước. Rơi xuống nước trong nháy mắt, phía trên chiến thuyền ầm vang nổ tung. Vô số phiến gỗ như mũi tên văng khắp nơi, phốc phốc phốc, trực tiếp đem thi áo mô mô đâm đầy người. Cho dù cái này lao yêu quái đã tu được nửa thi nửa người, không sợ đau đớn, kịch liệt sóng xung kích cũng chấn động đến đầu nàng choáng nao trướng. Không được. Thi áo mô mô tâm thần rung mạnh, cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng, cổ chân lại đột nhiên siết chặt. Lại là Lý Diễn, chẳng biết lúc nào đã tới gần, tựa như thủy quỷ, từ nước sâu chỗ hắc ám cấp tốc dâng lên, nâng lên tay trái, hai đạo câu hồn tắc quần quần mà ra, đem cương thi áo mô mô nửa người dưới bao khỏa. Nhưng dù sao cũng là địa tiên, như thế nào đã bị câu hồn khống chế. Giống. Một tiếng không giống người rít lên, tự nó lồng ngực bắn ra. Trong nước Lý Diễn lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, phiền muộn muốn nôn, hai mắt biến thành màu đen. Đây là tới tự đạo hạnh áp chế, đơn thuần địa tiên tinh thần uy áp. Thi áo mô mỗi chẳng quan tâm thi thuật, mà lại là ở trong nước, bởi vậy lựa chọn loại phương thức này. Nàng vốn cho rằng có thể trực tiếp đem Lý Diễn trần choáng, nhưng lại lần nữa tính sai. Lý Diễn đại la pháp thân vận chuyển, trên tinh thần không thoải mái cấp tốc biến mất, lập tức thần niệm thôi động. Lốt bút, câu hồn lôi khóa bên trong chứa đựng lôi cương đều phóng thích, tựa như hai đạo lôi đỉnh. Thậm chí toàn bộ mặt nước đều triệt để đã bị chiếu sáng. Lôi cương chính là yêu tà khắc tinh. Thi áo mộ mộ bị đánh đến thất điên bắt đảo, mặc dù đạo hạnh thâm hậu, thần hồn chỉ là bị thương, nhưng âm khí nồng đậm cương thi thân thể cũng đã từ trong ra ngoài một mảnh khét lẹn. Hô trong nước xương mù đen cuộn cuộn, hóa thành hình người dãy rủa, đồng thời sắc nhọn tiếng rít tại Lý Diễn trong đầu vang lên. Tiểu tử chờ lấy, mộ mộ muốn để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Lập tức lại triệt để thoát khỏi câu hồn lôi khóa trói buộc, muốn âm hồn ly thể thoát đi. Nhưng Lý Diễn trên mặt cũng đã lộ ra cười lạnh. Âm ti binh mã cuối cùng đổi tới, chỉ là trong nháy mắt, vùng nước này liền đã bị hắc ám bao khỏa. Áo giáp âm thanh, xiềng xích âm thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dòng giã tiếp tục mấy tức, mới dần dần ngừng. Hắc ám tán đi, thi áo mô mô nám đen thi thể cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Lý Diễn sau khi thấy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lần này đã bị người thiết lập ván cục, lại bày ra cờ hiểm phá giải, mặc dù giải quyết tình thế nguy hiểm, nhưng hắn không cần câu điểm, liền có thể triệu hoán âm ti binh mã tình báo, khẳng định cũng sẽ tiết lộ, lần tiếp theo tập kích tất nhiên càng thêm hung mãnh. Cho nên, nhất định phải tận khả năng chém giết những này địa tiên âm phạm. Quỷ gánh hát chủ gánh quá giàu hạn, sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Không ít thủ hạ đã bị giết, thế lực tổn thất nặng nề. Khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Trước mắt cái này lao yêu bà tinh thông cổ độc, lực phá hoại lớn hơn. Nếu là chạy trốn, đó mới là hậu hoạn vô tận. Đúng rồi. Lý Diễn đống nhiên trong lòng hơi động, cấp tốc đuổi kịp lao yêu bà thi thể. Một trận tìm đòi, cấp tốc tìm ra hai kiện đồ vật. Đối phương những cái kia tà môn đồ vật, sớm đã tại lôi cương cùng âm binh phá hư hạ tổn hại. Chỉ có cái này hai kiện, vẫn như cũ hoàn hảo. Hai chân đạp một cái, Lý Diễn xoạt một tiếng nổi lên mặt nước. Hắn nhìn về phía trong tay khác biệt sự vật. Một kiện là bên ngoài vuông bên trong tròn, chống rông ống hình ngọc tông. Phía trên điêu khắc thần nhân thú mặt văn, biểu tượng câu thông thiên địa chi lực, chất liệu là đại tống hoàng thất thích hòa điển thanh ngọc, xem hình dạng và cấu tạo cũng là tống chế. Lý Diễn chỉ là nhìn lướt qua, liền không có hứng thú. Bọn hắn đã từng chiếm được mấy món chân quốc thần khí, loại này bình thường nhất, chỉ có thể ẩn tàng khí tức, còn không bằng bán cái giá tốt. Đến mức một kiện khác lụa vàng quyền trụ, thì lại để tâm tình của hắn kích động. Quả nhiên, là địa quan xá tội báo cáo. Cái đồ chơi này là hộ thân chí bảo, âm binh đều có thể ngăn cản, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hắn sớm đã thăm dò quy luật, kiến mục trong tổ chức lợi hại địa tiên, cơ hồ người người đều có một kiện. Có chút tràn lan, nhưng số lượng cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Hắn cố ý chờ thi áo mô mô rơi xuống nước mới ra tay, sợ chính là đối phương tế ra vật này. Lần này cuối cùng có chút thu hoạch. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Không có quỷ gánh hát đại trận che lấp, thủy quân chiến lực triệt để phát huy. trong khoảng thời gian ngắn, đi theo mà đến cái nào giáo đồ liền bị triệt để tiêu diệt. Trên mặt nước, khắp nơi đều là đốt trụi thuyền mảnh vỡ cùng thi thể. Đồng nhiên, Lý Diễn như có cảm giác nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm, không hiểu có cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ầm ầm ầm, tiếng sấm phùng lên, cuồng phong gào thét. Màu xám trắng màn mưa, lôi kéo lấy sông Tần Hoài bờ bụi cỏ lau. Một đạo khói đen tại bụi cỏ lau trên không phi tốc xuyên toa, xé rách màn mưa, không còn bên trong một cái lượn vòng rơi xuống đất. Chính là đào tẩu bị gánh hát chủ gánh. Vị này hung danh hiển hách địa tiên, giờ phút này đâu còn có lúc ấy ngồi giấy tiệu, mang theo người giấy quỷ quyệt khí độ. Tước đâm cẩm bào dán chặt tại thân thể trên, dính đầy lầy lội cùng nám đen, lộ ra rất là chật vật. Hắn hung hăng nhìn về phía chiến trường chỗ phương hướng, cắn răng trầm giọng nói, kỳ kém một chiều, đầy bàn đều vừa, xem ra vẫn là coi thường cái kia Lý Diễn. Giang Nam kế hoạch muốn thành công, kẻ này tất trừ. Dứt lời, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại mũi chân hắn sắp điểm nhập đuổi cỏ lau bóng tối trong mấy mắt, ông, từng tiếng càng kéo dài tiếng chuông, tại ầm ĩ trong đêm mưa đẩy ra. Quỷ gánh hát chủ gánh thân thể cứng đờ, dừng bước. Hắn nhìn về phía trung quanh, nhưng thấy phía trước cùng sau lưng, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ màn mưa bên trong hiện thân, đem hắn vây quanh. Người cầm đầu, thân mang huyền tử thiên sư đạo bảo, đầu đội phù dung quan, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như giếng, cổ hàn đảm. Hắn đứng chắc tay, quanh thân giọt mưa tới gần nó quanh người ba thước, liền tự mình trượt xuống. Quỷ gánh hát chủ gánh mí mắt hơi nhảy. Trương Tĩnh Huyền, ngươi tới không chậm nha. Chương 802, gió tạm dừng, mưa tạm nghỉ. Chương 802, gió tạm dừng, mưa tạm nghỉ. Người đến chính là Giang Nam Huyền môn thủ lĩnh, Nam Thiên sư đạo thiên sư, Trương Tĩnh Huyền. Nó đứng chắc tay, người đeo cổ kiếm, một phái tông sư khí độ. Mà quỷ gánh hát chủ gánh xem hướng phía sau hai người, càng là choáng váng. Bên phải là một thân hình khôi ngô lão giả, thân mang màu trảm pháp ý đi, eo cuốn năm màu pháp thân, khuôn mặt cương nghị như dịu đục đao khắc, hai mắt khép mở, tinh quang bắn ra bốn phía, râu tóc như kích, bá khí mười phần. Bên trái thì là một vị khuôn mặt cổ phác, râu tóc bạc trắng lao đạo. Nó thân mang Mao Sơn Thượng Thanh Tông mang tính tiêu chí màu xanh đạo bảo theo hình mây, cầm trong tay một cây phất trần, khí tức phiêu miểu, nhìn như cao tuổi, nhưng đứng ở nơi đó lại như một tòa núi cao đứng thẳng. Nó bên hông tam thanh chuông rung động, máy đến quỷ gánh hát chủ gánh tâm thần bất định. Lư Sơn pháp giáo giáo chủ, Hỏa Vân đạo nhân. Mao Sơn Thượng Thanh Tông, Linh Lung tử. Quỷ gánh hát chủ gánh hừ lạnh một tiếng, làm phiền ba vị đều tới, thật là để mắt tại hạ. Lời nói được cường ngạnh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lớn tuổi nhất Mao Sơn Thượng Thanh Tông Linh Lung tử, phất trần hất lên, lạnh nhạt mở miệng nói, nhiều năm trước các ngươi quỷ gánh hát khắp nơi làm hại tàn phá bừa bãi, bị chính giáo vây quét, vần đạo năm đó tuổi trẻ đã từng tham dự trong đó, đáng tiếc năm đó không có đuổi tận giết tuyệt, để các ngươi có thể cho tàn lại cháy, ủ thành tai họa. Ha ha ha, quỷ gánh hát chủ gánh thương cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó bản tọa đã từng lòng mang chân thành thỉnh giáo tại các đại tiên sơn động tiên, có thể các ngươi đám người này tự tin huyền môn chính tông, không nhìn chúng ta giang hồ bản môn, động một tí chân ép làm việc bất công. Nếu không phải như thế, ta sao lại đối địch với các ngươi? Thôi, việc đã đến nước này, ra tay tới kết quả thật đi. Nói xong, liền muốn bấm pháp quyết. Đạo hữu gấp cái gì? Trương Tĩnh Huyền ánh mắt lạnh nhạt mở miệng nói, chúng ta nếu muốn giết ngươi, không cần nói nhảm. Quỷ gánh hát chủ gánh con mắt híp lại, có ý tứ gì? Làm giao dịch. Trương Tĩnh Huyền ánh mắt có thâm ý khác, chủ gánh lẫn vào đến việc này bên trong, hơn phân nửa cũng là người khác quân cờ, chúng ta mục tiêu là cái kia chấp cờ hát thủ, có nhiều thứ muốn thỉnh giáo một cái, chỉ cần chủ gánh chi tiết cáo chi, hôm nay liền có thể rời đi. Quỷ gánh hát chủ gánh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn tìm Triệu Trường Sinh. Trương Tĩnh Huyền bình tĩnh nói, người này ý đồ náo động thần châu, lần này tới Giang Nam nhiều mặt bố cục, tất có đại sự phát sinh. Chúng ta muốn biết, hắn đến tột cùng có kế hoạch gì. Lư Sơn pháp giáo giáo chủ ở bên âm thanh lạnh lùng nói, cần lập xuống tâm thệ, chi tiết cáo chi, đừng nghĩ lấy có thể hồ lộ qua. Đang khi nói chuyện, cầm bên hông một viên đặc thù roi. Cái này roi có thể không tầm thường. Lư Sơn giáo nổi danh pháp khí không ít, đặc thù nhất chính là sừng rồng tụ bà, nghe đồn có thể tấu lên thiên thính. Nhưng cái này pháp roi cũng không đơn giản, được xưng là vũ gia, ma rắn, thậm chí có vạn linh chân quân cùng kim tiên thánh giả xưng hô. Luận sát phạt chi lực, không chút thua kém bất luận cái gì chính giáo pháp mạch. Trên trời chí tôn là Ngọc Hoàng, nhân gian quý nhất là Quân Vương. Thiên hạ quỷ thần đều kính ngưỡng, chỉ có Lư Sơn làm chủ trương. Loại lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Mà Mao Sơn Thượng Thanh Tông Linh Lung tử lão đạo thì lại đưa lên một viên màu tím lá bùa. Đây là dùng cho phát tâm thể lệnh phù. Cùng người bình thường khác biệt, người tu hành có lẽ không sợ quỷ thần, nhưng lại e ngại tâm ma. Dù sao đạo hạnh cùng thể nội xây lâu quan tương thông, một khi tâm ma ứng thể, lâu quan sụp đổ, nhiều năm đạo hạnh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quỷ gánh hát chủ gánh mí mắt khẽ run, thoa thuốc màu vẻ mặt bên dưới, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì. Mắt thấy hôm nay không cách nào chạy thoát, hắn cuối cùng cười lạnh một tiếng, tiếp nhận lá bùa niệm quyết tâm ma lời thể sau mở miệng nói, thôi, dù sao việc này qua đi, kiến mục rốt cuộc dung không được ta, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cụ thể mục tiêu ta không rõ ràng, nhưng bọn hắn kế hoạch chỉ có một cái, đảo loạn Thần Châu, đánh tan Đại Tuyên Vương triều Hưng Hỏa. Đầu tiên chính là muốn đảo loạn Giang Nam, nơi này là thuế má thóc gạo trọng địa, còn có đông đảo bến cảng, một khi rối loạn, ra qua, ngoại quốc tóc đỏ liền sẽ thừa cơ đến công. Đến mức bước kế tiếp muốn làm gì, chỉ có Triệu Trường Sinh những người kia biết. Đảo loạn Giang Nam. Trương Tĩnh Huyền trong mắt dâng lên một cố lanh ý, liền xem bọn hắn có hay không bản lĩnh này. Nói xong, có chút giơ tay lên nói, đạo hữu, mời. Quỷ gánh hát chủ gánh hừ một tiếng, quay người muốn đi. Chấm đã. Trương Tĩnh Huyền đỗng nhiên mở miệng, bần đạo sau này sẽ tọa trấn Giang Nam, như được nghe lại chủ gánh tin tức, lên trời vào biển cũng phải tìm đến ngươi. Quỷ gánh hát chủ gánh nhàn nhạt thoáng nhìn, dưới chân phát lực, vèo một tiếng thả người mà ra, lại hóa thành khói đen tiêu tán. Tại hắn rời đi về sau, ba người đều lâm vào trầm mặc. Trương đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tính tình bốc lửa Lư Sơn pháp giáo giáo chủ trực tiếp hỏi. Việc này không có đơn giản như vậy. Trương Tĩnh Huyền như có điều suy nghĩ nói, bần đạo trước khi đến thu thập các phương tin tức, cái này kiến một tổ chức đầu mượn, sớm nhất có thể tường thuật đến tần thời từ Phúc Đông Độ, ngàn năm qua lúc gần lúc hiện, Đại Thừa giáo, Di Lặc giáo, phía sau đều có nó cái bóng, Đại Tống Quỷ giáo càng là tàn phá bừa bãi nhất thời, nhưng đều là trong bóng tối làm việc. Mà bây giờ lại giơ đuốc cầm gậy muốn náo động thần châu, không tiếp đại giới, cẩn thận tính ra chỉ cùng một sự kiện có quan hệ. Mao Sơn thượng Thanh Tông Linh Lung tử thoát ra, nhân đạo biến đổi. Không sai. Trương Tĩnh Huyền ánh mắt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh đêm mưa, bọn hắn người đều có một kiện địa quan xá tội báo cáo phía sau sợ là còn có người. Lư Sơn pháp giáo giáo chủ Hỏa Vân đạo nhân nổi nóng nói, đáng hận triều đình lúc này lại lựa chọn ngồi nhìn, cũng không để ý Lê dân bách tính chết sống. Thượng Thanh Tông Linh Lung tử lạnh nhạt nói, đương kim thánh thượng yêu thích cân bằng chi thuật, trước đó sai khiến một tiểu thiên hộ đến đây xử lý Kim Lăng sự tình, chính là thăm dò chính lệnh phải trang thông suốt, cái kia hai cái thế gia cuộc sống an giật trôi qua quá lâu, coi là cầm giữ Kim Lăng quan trường, liền ăn gối không lo, không thấy được nguy hiểm. Lần này tốt rồi, người vừa chết, bệ hạ liền động sát tâm. Nói xong, như có điều suy nghĩ nói, vị này bệ hạ quả thực không tốt ở chung, bất kể huyền môn vẫn là thế gia, đều sống được cẩn thận từng ly từng tí, ngăn được kế sách cũng tạo thành rất nhiều dung chuyện, bất quá bần đạo nghe nói, bệ hạ thân thể không tốt, mấy lần hôn mê, thái tử lại cùng mở biện phái quan hệ tâm đầu ý hợp. Không thể. Lời còn chưa dứt, Trương Tĩnh Huyền liền ánh mắt ngưng lại, nghiêm mặt nói, từ xưa lời nói, gần vua như gần gọn, tuổi già chi hổ càng thêm đang nghi. Thái tử bây giờ tiến về Mân Châu gây dựng lại hoàng gia đội tàu, vớt cho bảo, nói không chừng lại là một lần dò xét. Như giang môn huyền môn cùng thế gia toàn lực tương trợ, tất nhiên lại sinh khó khăn chắc trở. Ta đã làm cho người hiến kế, để thái tử mời 12 nguyên thần tương trợ, tìm bọn hắn thích hợp nhất. Cái kia ngược lại là, Lư Sơn pháp giáo giáo chủ Hỏa Vân đạo nhân cũng gật đầu nói, mấy cái này tiểu gia hỏa, thủ đoạn hung cực kỳ. Bất kể Triệu Trường Sinh vẫn là cái này kiến một tổ chức những người khác, đều ở trong tay bọn họ bị thiệt lớn, có chút ý tứ. Việc này cứ như vậy an bài. Trương Tĩnh Huyền quay đầu nhìn về phía thành Kim Lăng, bây giờ mấu chốt là để ném Long Đại Điện thuận lợi tiến hành. Chúng ta sau đó tiến về Thái Hồ, vây quét Lưu Âm yêu phụ, đoạt lại Dương Châu đỉnh, vận chuyển về kinh thành. Vận chuyển về kinh thành. Lư Sơn pháp giáo giáo chủ nhướng mày, vật này liên quan trọng đại, đầu nhập địa mạch ổn thỏa nhất, vạn nhất hỏng giang nam phong thủy. Đây là cho thấy thái độ. Trương Tĩnh Huyền thở dài, chính là bởi vì vật này trọng yếu, chúng ta mới không thể tùy ý xử trí. Yên tâm, trong triều những quốc sư kia cùng xã tắc miếu lao quỷ nhóm đều biết trong đó lợi hại, sẽ khuyên can bệ hạ. Đến lúc đó lại để cho giang nam thế gia cùng nhau thượng tấu thỉnh tội, phục cái mềm, việc này như vậy coi như thôi. Nhân đạo biến đổi, thần châu dung chuyển, yêu nhân thăm dò, lúc này ngàn vạn không thể nội loạn. Mưa rơi dần dần nghỉ, màu xám trắng màn trời bên dưới, thành Kim Lăng quét xa xa ngay trước mắt. Kinh lịch luân phiên đắc chiến, Lý Diễn một đoàn người mặc dù mỏi mệt lại chưa thư giãn, quanh thân sát phạt chi khí quanh quẩn chưa tán. Vốn cho rằng đến đây tiếp ứng, chỉ có Khâu Minh Viễn. Nhưng mà, khi bọn hắn thân ảnh xuất hiện tại ngoại ô quan đạo lúc, cảnh tượng trước mắt lại ra ngoài ý định. Chỉ gặp cửa thành mở rộng, nghi trượng nghiêm nhiên. Ngày bình thường đối đô bí ti lá mặt lá trái, đối huyền môn tranh chấp bảng quan Kim Lăng đám quan trước, giờ phút này lại cùng nhau xếp hàng giang lên đón. Quan phủ thân mang mới tinh quan bảo, đầy mặt tươi cười, đi theo phía sau thông phán, đồng chi các một đám liêu thuộc, tư thái thả cực thấp. Càng làm cho người ta ghé mắt chính là, Kim Lăng bản địa huyền môn thế gia cùng đạo quán đại biểu cũng đều ở đây, trong đó không thiếu lúc trước thái độ mập mờ, thậm chí ẩn ẩn bài xích kẻ ngoại lai già lão. Bọn hắn giờ phút này trên mặt mang thân thiện nụ cười, có loại gần như tận lực cung kính. Cung nên Lý thiếu hiệp cùng chư vị nghĩa sĩ đắc thắng cải hoàn. Quan phủ dẫn đầu không người thi lễ, âm thanh vang dội, trong đêm mưa chuyển đi thật xa. Còn lại quan viên, huyền môn bên trong người nhao nhao phụ họa, chắp tay thi lễ, tràn diện nhất thời lòng trọng mà quái dị. Lý Diễn bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt lợi hại như chim ưng đảo qua trước mắt từng trường quá phận nhiệt tình khuôn mặt. Đồng dạng tại phía trước dẫn đầu Khâu Minh Viễn, thì là lông mày nhíu chặt, đối hắn khẽ lắc đầu, biểu thị không rõ ràng tình huống. Sa Lý Phi khỏe miệng kéo ra một cái giọng địa mai độ cong, vừa định nói quái thoại, lại bị kế bên khoái đại hưu kéo quần áo. Thái độ của những người này chuyển biến quá đột ngột, có chút quỷ dị. Trước có vương phủ bạo tạc án nghi ngờ trung điệp, quan viên thế gia hoặc chết hoặc bất tỉnh, tra án bị ngăn trở, sau có Hồng Tiêu phường nguy cơ, kiến một tổ chức cùng bị gánh hát công nhân ngay dưới mắt gây sóng gió. Kim Lăng địa phương thế lực trước đây phần lớn là bo bo giữ mình, thậm chí khả năng trong bóng tối cả tay. Bây giờ lại bày ra như thế thịnh đại hoan nên chiến trận, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cứ việc điểm khả nghi mọc thành bụi, Lý Diễn trên mặt lại không có chút rung động nào, chỉ khẽ gật đầu, âm thanh mang theo một tia đại chiến sau khàn khàn mỏi mệt, chư vị đại nhân, đồng đạo, có lòng. Hắn tận lực không có đi tiếp nhận gì nói gốc dạng, cũng không có xâm nhập hàn huyên. Khâu Minh Viễn lập tức lĩnh hội, tiến lên nửa bước, trầm giọng nói, Lý thiếu hiệp cùng các vị nghĩa sĩ ác chiến cả đêm, ngăn cơn sóng dữ, nguyên thần hao tổn quá lớn, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn. Vương phủ bạo tạc cán cùng đêm qua yêu nhân làm loạn sự tình, đô úy ti sau đó sẽ tường tra, làm phiền chư vị duy trì thành nội trật tự, trấn an bách tính. Quan phủ đám người trên mặt nụ cười trì trệ, tựa hồ còn muốn nói nhiều lời xa giao, nhưng mọi người mặc dù vẻ mệt mỏi hiển thị rõ nhưng như cũ khí thế bén nhọn, cuối cùng không dám lại làm dây dưa, vội vàng nghiêng người tránh ra con đường, luôn miệng nói, lẽ gian nên như vậy, lẽ gian nên như vậy. Lý thiếu hiệp cùng chư vị nghĩa sĩ vất vả, mau mau mời về nhà thượng nghỉ ngơi. Lý Diễn không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu cất bước. Một đoàn người giữ im lặng, tại quan viên cùng huyền môn bên trong người đưa mắt nhìn xuống, xuyên qua cửa thành động, trực tiếp hướng phía đô úy ti mà đi. Sau lưng những người kia thì lại hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Khâu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Trở lại đô úy ti nhà thự về sau, Lý Diễn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Bản quan cũng đang kỳ quái. Khâu Minh Viễn cao mày nói, mấy cái này du một đầu, trước đó bản quan đều cầm xuống không ít người, cũng còn từng cái trong lòng còn có huyết tưởng, bây giờ lại thái độ đại biến, đoán chừng có nguyên nhân khác. Nói xong, lắc đầu, thu sau châu chấu, không cần phản ứng bọn hắn. Chư bị mệt mỏi, nghỉ sớm một chút đi. Sụp, thu sau châu chấu chỉ kẻ đã hết thời, sắp bị tiêu diệt như châu chấu sau mùa thu. Báo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một giáo úy đến đây mời báo, bẩm đại nhân, thành hoàng người coi miếu cầu kiến. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Kim Lăng miếu thành hoàng, vốn nên thống lĩnh chấp pháp đường, nhưng bởi vì đã bị bản địa pháp mạch bài xích, tăng thêm Long Hổ Sơn bên kia thu về vững chắc thế lực, bởi vậy chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai con, lần này sự kiện bên trong cơ hội là người tàng hình. Đột nhiên cầu kiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho mời. Khâu Minh Viễn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, chỉ thấy Trương Tĩnh Thanh lao đạo một bộ áo tơi, mang theo mũ rộng bành đi vào đường bên trong, gặp mặt liền mỉm cười chắp tay nói, chư vị đắc thắng trở về, chúc mừng chúc mừng. Lý Diễn sắc mặt bình tĩnh nói, đạo trưởng, có chuyện nói thẳng đi, tại hạ thực tế không tâm tư đoán. Cái này, kia là. Trương Tĩnh Thanh lão đạo trên mặt đầu tiên là cứng đờ, sau đó lại trên mặt cười tươi mở miệng nói, vừa rồi ngoài thành cảnh tượng, chắc hẳn chư vị cũng trong lòng còn có lo nghĩ, bần đạo cũng không nói nhảm, chỉ vì có người sớm đến. Sớm. Lý Diễn lập tức hiểu rõ, vị kia Giang Nam huyền môn thủ lĩnh, Trương Tĩnh Huyền. Không sai. Trương Tĩnh Thanh lão đạo mỉm cười, bần đạo chính là đến giúp người truyền một lời. Sau này 12 nguyên thần tại Giang Nam hành động, các nơi pháp mạch đều sẽ phối hợp, sẽ không còn có từ chối. Còn có Kim Lăng tình thế nguy hiểm, Lý thiếu hiệp có thể yên tâm. Ồ. Lý Diễn sắc mặt bình tĩnh như trước, chuyện hôm nay bất quá là tại hạ vì cứu chính mình đồng bạn. Giang Nam pháp mạch trấn thủ một phương, thường ăn hương hỏa, còn được Thần Châu hơn phân nửa động thiên phúc địa, đây là các ngươi thuộc bổn phận sự tình. Đối phương nói thật dễ nghe, nhưng bất quá là ứng tận chi trách, hắn cũng sẽ không lĩnh tình này. Đúng vậy đúng vậy. Trương Tĩnh Thanh lão đạo cũng không để ý, ngày mai liền sẽ tổ chức ném long đại điện, còn mời Lý thiếu hiệp xem lễ. Dứt lời, liền chắp tay cáo tử, quay người rời đi. Lý Diễn cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, Khâu đại nhân, lời này chỉ sợ là nói với ngươi. Khâu Minh Viễn lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, lắc đầu nói, bọn hắn ý tứ, bản quan tự sẽ truyền đạt. Nhưng bệ hạ cùng triều đình có nguyện ý hay không nghe, vậy liền cùng bản quan không quan hệ. Bất quá có Trương Tĩnh Huyền tọa chấn, chí ít Kim Lăng cũng có thể an ổn chút. Một trận đại chiến, Lý Diễn mấy người cũng không muốn hao tổn nhiều tâm trí suy nghĩ, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng về sau, Lý Diễn lấy ra địa quan xá tội báo cáo cẩn thận xem xét. Hắn quan tâm hơn là bước kế tiếp nên làm cái gì. Lần này có thể hiểm trung cầu thắng, kia là có kẻ địch không biết át chủ bài. Như kiến mục những cái kia yêu nhân lại ra tay, tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Tiếp tục như vậy, quá bị động. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Đạo hạnh tăng lên, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, pháp khí không thể luôn luôn dựa vào. Có lẽ, chỉ có thể từ hành động sách lược trên cải biến. Bất chi bất giác, mặt trời lên mặt trăng lặn lại qua một ngày. Trương Tĩnh Huyền đến, để thành Kim Lăng triệt để có chủ tâm cốt. Hắn trực tiếp hạ lệnh, thi triển lôi đình nắm tay, bản địa huyền môn tính cả đến đây chi viện tu sĩ, đem thành bên trong thành bên ngoài, tất cả hư hư thực thực cái nào giáo đồ chiếm cứ địa phương, tất cả đều quét sạch một lần. Mà chuẩn bị thật lâu ném long đại điện, cũng cuối cùng đến. Chương 803, ném long đại điện, Thái Hồ bình loạn. Chương 803, ném long đại điện, Thái Hồ bình loạn. Trong khoảng thời gian này, Lý Diễn sớm đã biết do ném long đại điện căn nguyên. Cái này nghi thức niên đại cổ lão, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thương Chu Tần Hán sông núi tế tự cùng minh ước truyền thống, dung hợp cổ đại sông núi sùng bái, long đồ đằng, ngọc văn hóa cùng đạo giáo tín ngưỡng đặc biệt lễ nghi. Quá trình nói trắng ra là cũng rất đơn giản, chính là đem có khắc tạ tội hoặc cầu nguyện nội dung kim, bạc, ngọc, đồng chất văn giản cùng kim long, ngọc bích, kim lưu các đồ vật dùng tóc đen gói, đầu nhập sông núi, động phủ hoặc đầm nước. Dùng long vì thần minh người mang tin tức, câu thông thiên địa thủy bát quan. Vào cuối thời Hán và thời Ngụy Tấn, đạo gia huyền môn tiếp thu nghi thức này và cải biến thành Tam Quan Thủ Thư. Kinh điển đạo giáo thời Đông Tấn lần đầu ghi chép về chế độ này. Đến thời Nam Triều Lương, nghi thức được nâng lên thành lễ nghi hoàng thất. Sang thời Đường, dưới sự thúc đẩy của các hoàng đế sùng đạo như Đường Huyền Tông và Võ Tắc Thiên, nó được chính thức xác lập trở thành nghi lễ quốc gia. Đời thứ năm Ngô Việt quốc ném long tập tục thịnh nhất, một mực tiếp tục đến bây giờ. Kim Lăng Hồ Huyền Vũ mở, sắc trời chưa sáng. 72 tên đạo nhân đã đệ bắt đầu phương vị đứng trang nghiêm, thanh cờ săn động, tiếng tụng kinh cùng sương sớm giao hòa, một phái trang nghiêm. Cao ba trượng tế đàn sớm đã dựng mà lên, trung tâm có tòa hai người cao thanh đồng bảo tháp, khảm thất bảo lưu ly đèn. Thanh đồng bản sắc vì kim hoàng sắc, tăng thêm đèn lưu ly, càng lộ vẻ sặc sỡ lóa mắt. Mà đàn mặt trên mặt đất thì lại có khắc thiên địa thủy ba quan phụ lục. Địa tiên Chu ẩn Diêu dù sao thân phận đặc thù, chính là âm phạm, loại trang diện này xuất hiện, không khác bó đuốc lửa mà đi, cho nên chỉ là phía sau màn chủ trì. Vốn là muốn huyền môn những người khác chủ trì, nhưng đã Giang Nam huyền môn thủ lĩnh Trương Tĩnh Huyền đã tới. Tự nhiên là từ vị cao thủ này chủ trì ổn thỏa nhất. Tay hắn cầm ngọc giản đứng ở đàn tâm, đi theo phía sau Kim Lăng Vương phụ tử đệ, đều áo gấm, thần sắc cung kính, không dám có một tia lãnh đạo. Kim Lăng Vương còn bị bệnh liệt giường, chỉ có thể từ bọn hắn làm thay. Lý Diễn bọn người thì lại đứng tại xem lễ trước đám người nhóm. Trong lòng câu điệp ẩn ẩn phát nhiệt, chỉ hướng nơi xa một cái khách sạn lầu 2. nơi đó chính là Chu Ẩn Diêu ẩn thân xem lễ chỗ. Lý Diễn nguyên bản còn đối nó có chút hoài nghi, nhưng gặp Trương Tĩnh Huyền cũng dùng đạo hữu chi lễ đối đãi, rất là tôn kính, lúc này mới triệt để bỏ đi lo nghĩ. Phủ Kim Lăng thừa thiên mệnh vận hành, kính dâng Kim Long đấu, thành tâm trình lên thủy phủ, nay xét Long mạch Giang Nam thừa hưởng phúc trạch còn lại từ Vũ Cống, nhưng năm nay sao tuế tinh lệch quỹ đạo, vùng Hoài Dương gặp nạn lụt, yêu khí u ám kết nơi giếng khóa Cửu Long, oán hồn tụ họp nơi ván linh lệ thủy. Này, một là cáo thủy quan, xin giải ách tiêu thai, hai là cáo địa quan, xin xá miễn oán lệ, ba là cáo thiên quan, xin ban phúc kéo dài vận số. Kính dâng vàng ấn làm tín vật, ngọc bích thông thần. Nguyện rồng tung, phượng bay, nhanh chóng trình đạt lên triều đình thiên giới. Theo lấy Trương Tĩnh Huyền niệm tụng cầu khẩn văn, vung dậy pháp kiếm, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Dâm dâm hồ huyền vũ bờ chợt nổi lên cuồng phong, thổi đến cờ xí phần phật bay múa. Lý Diễn bọn người trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển thần thông, đều sát mặt chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Kim Lăng trung quanh địa khí bốc lên, lại tựa như sống lại. Nhưng mà, đây chỉ là thành Kim Lăng chủ tế đàn. Đệ nghi quý, ném long cần chuẩn bị ba giản ba bích phân biệt đầu nhập khác biệt địa điểm. Trung Sơn Tử Hà động, chính là Kim Lăng 48 cảnh đứng đầu, Nam Triều Đào Hoàng cảnh từng nơi này luyện đan, trong động thạch bích gần hiện hoàng đỉnh kinh tăng khắc. Nam Thiên Sư đạo 12 tên cao công pháp sư đạp cương bộ đấu, thanh cờ bảy trận, tụ thượng thanh ném long trương miếu thành hoàng ở trường tĩnh thanh cuối cùng không còn đã bị bài trừ bên ngoài. Hán thân cầm lưu kim giản, giản văn chu sa sách cầu thiên quan ban phúc, trấn vương khí không tiết phối tròn bích lễ thiên, đầu nhập xương mủ tím lượn lờ động nguyên. Ngang bích rơi sát na, trong động đống nhiên địa khí quá khiếu, tựa như long ngâm. Tê Hà Sơn ngàn vật nham, lục triều Phật quật dày đặc. Mao Sơn thượng thanh tông linh lung tử xuất đệ tử bố cửu cung bắt quái trận trôn vương bích tại nham hạ ba thước, giản văn khắc xá địa quan đoan lệ, khóa yêu phân tại cửu tuyển. Vùi sâu vào sau không bao lâu, khe đá liền hô hô chảy ra gió tanh. Đây là tại giải tỏa thành Kim Lăng trong địa mạch trầm tích sát khí. Thành Kim Lăng tỏa long tỉnh, chính là Trương Hoài Tố làm tay chân địa phương. Lư Sơn pháp giáo hỏa vân đạo nhân ném 6 bích nhập giếng, giản văn nói hàng thủy quan sóng lớn, chói giao ly tại huyền tàu ủng ủng. Nước giếng đông nhiên sôi trào, phía dưới xích sắt soạt rung động. Nguyên bản xuất hiện lỗ thủng hồng tiêu phương lần nữa bị phong ấn. Đầu châu sơn hoàng giáp chỗ tháp, tháp hạ thông u, chính là một chỗ ẩn bí địa khiếu. Kim Lăng bản địa hổ lệnh môn đạo sĩ dùng xương người giản phối ngọc tông, giản văn viết an nhân quan hồn linh, tuyệt quỷ ma tại hoàng tuyển vừa mới đầu nhập, tháp trung liền không gió tự vang. Tiến tử mỏng đá tam đài động, vách đá như lao gọn, trong động sông ngầm nối thẳng trường giang thủy mạch. Một tên khác Kim Lăng bản địa pháp mạch giáo chủ, ném kim long ngầm giản, giản văn tuyên tụ long quan khí vận, hộ thủy vận tại thiên thu theo lấy cuối cùng một phương ngọc bích chìm vào yến tử mỏng đá tam đài động sông ngầm chỗ sâu, thành Kim Lăng tứ phương ném long tiết điểm đồng thời đã bị kích hoạt. Ông. Giữa thiên địa vang lên một tiếng trầm thấp mà hùng vĩ cộng minh, dưới đất truyền đến ông ông cảm giác chấn động, giống như cự thú trong ngủ mê giãn ra gân cốt. Bao phủ thành Kim Lăng nhiều ngày âm trầm mây mưa, đã bị một cỗ vô hình lực lượng xé mở một cái khe, đã lâu kim sắc nắng sớm như lợi kiếm đâm thủng bầu trời, tinh chuẩn bắn ra tại hồ Huyền Vũ chính giữa tế đàn thanh đồng bảo tháp phía trên. Tan rã, đèn lưu ly ngọn chết xạ ra thất thải bừng sáng, cùng đàn bên trên khắc vẽ thiên địa thủy ba quan phủ lục hòa lẫn, trong nháy mắt đốt sáng lên cả tòa tế đàn. Giờ khắc này, trong thành Kim Lăng bên ngoài, tất cả người tu hành đều lòng có cảm giác. Dưới chân đại địa không còn là trước đó loại kia đã bị oán sát ăn mòn, quần quần sóng ngầm phủ phiếm, mà là trở nên dị thường kiên cố, nặng nề. Trong thành tràn ngập kiềm chế khói mù, cũng như dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc kết thúc buổi lễ. Trương Tĩnh Huyền réo rắt âm thanh xuyên thấu tiếng tụ kinh, vang vọng bên hồ. Ngọc giản trong tay của hắn tách ra ôn nhuận hào quang, lập tức rời tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn đầu nhập tế đàn phía trước sớm đã chuẩn bị xong, từ tóc đen gói kim long ngọc bích tổ hợp bên trong. Ngang. Một tiếng to rõ uy nghiêm long ngâm tự trong hư vô vang lên, cũng không phải là thực thể, mà là bàng bạc địa mạch linh khí hội tụ chấn động phát ra thiên địa thanh âm. Trương Tĩnh Huyền phát ra ngọc giản, đã bị cuồng phong lôi cuốn, như có cái gì cự vật ngậm chặt ngọc giản, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa đăng khí, đâm đầu thẳng vào trong hồ Huyền Vũ. Bọt nước y mắng văng khắp nơi, tạo nên gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Địa mạch triệt để vững chắc. Cơ hồ tại kim long vào nước đồng thời, một viên hạt giấy phá không mà tới, rơi sau lưng Trương Tĩnh Huyền đạo nhân trong tay, hóa thành một tấm tràn ngập chữ bùa vàng. Hắn ngưng thần nhìn lên, trên mặt trong nháy mắt che kín túc sát cùng phân chấn, đối Trương Tĩnh Huyền cùng mọi người tại đây cất cao giọng nói, "Trương thiên sư, chư vị, thời cơ đã tới. Bây giờ yêu nhân rắn bắt đầu, lòng người bàng hoàng, giờ phút này chính là hỗn loạn tương bừng. Ném long đại điển đã thành, địa mạch kiên cố, Dương Châu đỉnh lại không cách nào dung chuyển giang nam căn cơ. Thủy quân đã chờ xuất phát, mời thiên sư chỉ thị." Trương Tĩnh Huyền trong mắt tinh quang tăng gọn, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, lại không nửa phần tế điển người chủ trì ôn hòa. Hắn bước ra một bước tế đàn, tay áo không gió mà bay, âm thanh như là sắt thép va chạm, kiến mục yêu tà, hỏa loạn giang nam, độc hại sinh linh, đánh cắp trọng khí, tội lôi đang chém. Nay Kim Lăng địa khí về chính là càn quét quần ma, đánh tan thời điểm. Giang Nam huyền môn nghe lệnh. Tại Dung Linh Lung Tử, Hỏa Vân đạo nhân cầm đầu, Mao Sơn, Lư Sơn, Hổ Lệnh môn, Kim Yến môn các Giang Nam pháp mạch cao thủ cùng đều lên đồng ý, tiếng chấn mây xanh, sát khí ngút trời. Theo bản tọa xuôi Nam Thái Hồ, tiêu diệt Luy Âm yêu phụ, đoạt lại Dương Châu đỉnh. Dẹp yên ven đường yêu phân, phàm kiến một ta đồ, kẻ nào giáo đồ, thừa dịp loạn thành ác chi hung man, giết chết bất luật tội. Trương Tĩnh Huyền âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, sau đó xoay người nói, Khâu đại nhân, còn mời Kim Lăng đô ủy ty, Giang Nam thủy quân, toàn lực phối hợp, tiêu diệt toàn bộ đường thủy đường bộ Dương Nghiệt, phàm có chống cự, lửa pháo bên chi, gót sắt đạp chi. Thiên sứ yên tâm. Khâu Minh Viễn nghiêm mặt gật đầu. Mệnh lệnh đã xuống, hành động nhanh như lôi đỉnh. Thành Kim Lăng bên ngoài, sớm đã gối giáo chờ sáng đô úy ti tinh nhuệ cùng bộ phận huyền môn đệ tử, dưới sự chỉ huy của Khâu Minh Viễn, như là ra áp mánh hổ, nào về phía sớm đã khóa chết mấy cái kiến mục tổ chức cùng cái nào giáo bí mật cứ điểm. Đã mất đi điệu tiên tọa trấn cùng chủ tâm cốt, những này bên trong cứ điểm tà tu yêu nhân như con rồi không đầu, chống cự yếu ớt mà hỗn loạn. Ánh lửa, tiếng la giết, binh khí giao kích tiếng ở trong thành mấy cái xó xỉnh ngắn ngủi bộc phát, chợt liền đã bị càng lực lượng cường đại ép bình. Mà chân chính trung tâm phong bạo, còn tại khói sóng mênh mông Thái Hồ. Trương Tĩnh Huyền thân mang theo đông đảo cao thủ đi đầu, lao thẳng tới Thái Hồ phương hướng. Tại bọn hắn hậu phương, thì là toàn lực xuất kích thủy quân hạm đội. Chiến hạm khổng lồ bổ sóng tràn biển, tại Khâu Minh Viễn tọa trấn xuống, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp đội tàu, dọc theo sông Tần Hoài Trường Giang thủy nói, đang đằng sát khí lái về phía Thái Hồ. Ven đường đường sông hai bên mở, phàm có kiến một cờ sĩ hoặc kén áo giáo mê hoặc loạn dân cứ điểm ý đồ ngăn cản hoặc tập kích quấy rối, nên đón bọn hắn chính là thủy quân trên chiến hạm đen ngòm hoặc tháo. Vang, 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 tiếng pháo đủ đủ, đinh hai nhức óc. Tiểu mới hỏa pháo như là thiên phạt chi trùy, tùy tiện đem đơn sơ doanh trại, tụ tập thuyền xé thành mảnh nhỏ. Khói lửa tràn ngập, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như cày đỉnh quét huyệt. Mặc dù có không sợ chết kén áo giáo tà tu thi triển tà pháp, hoặc khu động độc trùng cổ vật tập kích quấy rối, cũng bị theo thuyền huyền môn tu sĩ dùng phụ lục, pháp kiếm tùy tiện hóa giải. Thủy quân hạm đội những nơi đi qua, ven đường chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Thái Hồ bên bờ, động đỉnh Tây Sơn, làm Lý Diễn bọn người theo thủy quân chủ lực đến lúc, đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trương Tĩnh Huyền cũng không nóng lòng cường công đáy hồ. Bọn hắn lựa chọn tại động đỉnh Tây Sơn một chỗ trước hồ núi cao phía trên bố trí đàn. Này đàn cũng không phải là ném long như vậy phức tạp hoa lệ, mà là tràn đầy lăng lệ sát phạt chi khí. Chín cái khắc họa lấy lôi đỉnh phù lục huyền hắc sắc tố sát, ấn hữu cung phương vị cắm sâu vào đàn núi. Trương Tĩnh Huyền đứng ở trung ương, cầm trong tay một thanh cổ pháp kiếm gỗ, chính là Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo Tam Ngũ Trảm Tà Thư hùng kiếm bên trong hùng kiếm hàng đái. Tuy không phải nguyên vật, nhưng cũng ẩn chứa một tia thiên sư đạo thống vô thượng lôi uy. Chân hắn dậm chân, miệng tụng thần tiêu ngọc su ngũ lôi chân văn tiếng như hồng trung đại lữ, dẫn động cửu thiên chi khí. Mao Sơn thượng thanh linh lung tử, cầm trong tay phất trần, bày ra thượng thanh dẫn lôi trận đạo đạo thanh quang phù lục bốc lên, tiếp dẫn vương đông giáp đất một lôi, Lư Sơn pháp giáo hỏa vân đạo nhân, eo cuốn phát thẳng, vũ động kim tiên, quanh thân liệt diễm bốc lên, tiếp dẫn vương nam bính đinh hỏa lôi, có khắc tinh thông phương bắc nhâm quý thủy lôi, phương tây canh tân kim lôi, trung ương mậu kỷ thổ lôi các phái già lão, vờn quanh Trương Tĩnh Huyền, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mấy đại giáo phái pháp mạnh hợp lực, uy lực mạnh mẽ lôi đàn cũng có thể nhẹ nhõm khởi động. Chỉ một thoáng, động đỉnh Tây Sơn đỉnh gió nổi mây phun. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm, nặng nề mây đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, trong tầng mây, chói mắt điện xà cuồng loạn du tẩu. Trầm muộn tiếng sấm phảng phất viễn cổ cự thú gào thét, từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hội tụ thành một mảnh đỉnh thai nhức óc, phảng phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra kinh khủng sấm chớp mưa bão. Vũ Lôi nghe lệnh, chủ tả phá sát. Trương Tĩnh Huyền trong tay kiếm gỗ nộ chỉ trời cao, lập tức hung hăng bổ về phía Thái Hồ chư đạo, ầm ầm ầm. Thiên, phảng phất sập. Vô số đạo to như tay em bé, phát sáng đến chướng mắt lôi đỉnh, xé rách nặng nề tầng mây, mang theo hủy diệt hết thể huy hoàng thiên uy, hung hăng, không có chút nào khác biệt đánh vào Thái Hồ chư đạo phía trên. Ầm 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 lôi rơi như mưa. Trên mặt nước nổ tung từng đoàn sóng lớn, trắng loá hơi nước trong nháy mắt bốc hơi tràn ngập, lại bị đến tiếp sau lôi đỉnh lần nữa xé rách. Dấu kín tại nước hồ chỗ sâu, đảo nhỏ chỗ tối, thậm chí ý đồ khu động thủy tộc yêu vật phản kháng kiến một con sót lại giáo đồ cùng cái nào giáo tử trùng, tại cái này bao trùm tính thiên uy đã kích xuống, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay cả cùng nó chiếm cứ xào huyệt, bố trí tà trận, nuôi dưỡng cổ trùng độc vật, cùng nhau hóa thành một biển. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thối vị cùng khét lẹt khí tức. Cái này đã không phải sức người có thể bằng, mà là mượn thiên địa chi uy sát phạt. Lý Diễn bọn người biết, Trương Tĩnh Huyền chính là muốn dùng cái này trực tiếp nhất, bá đạo nhất, nhất không thể nghi ngờ thủ đoạn, triệt để nghiền nát Thái Hồ yêu phân, thuận đường chấn nhiếp giang nam tất cả lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Cơ hồ tại sấm chớp mưa bão rơi xuống đồng thời, Thái Hồ xung quanh, lệ thuộc vào giang nam các đại động thiên phúc địa, danh sơn đại xuyên binh mã cũng động. Không phải thế tục quân đội, mà là huyền môn pháp mạch đời đời cung phụng, dùng hương hỏa tín niệm ngưng tụ hộ pháp âm binh cùng đạo binh. Chỉ gặp phương xa dãy núi ở giữa, âm phong chật chật, mây đen cuộn cuộn. Tứ phương binh mã lờ mờ, nồng đậm kinh khủng âm sát chi khí, từ bốn phương tám hướng hướng về quá hồ nước vực áp bách mà đến, phong tỏa trên mặt hồ tiếp theo các không gian. Vạn mã thiên quân, tuy không hình không chất, lại khí thế ngập trời, đem toàn bộ Thái Hồ vây chật như nêm tối, túc sát chi khí lệnh nước hồ cũng vì đó ngưng trệ. Giờ phút này, triều đình thủy quân hạm đội đem Thái Hồ chủ yếu thủy vực phong tỏa. Trên tàu chiến chỉ huy nã pháo lệnh kỳ huy động. Vang, 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 vang. So với tiếng sấm trầm hơn buồn mực, càng giữ dằn oanh minh từ trên chiến hạm bộc phát. Từng môn đen ngòm họng pháo phun ra ra thật dài ngọn lửa, nóng bỏng thiết cầu như tán toái viên đạn, mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng những cái tia đảo và thủy vực. Gỗ đá kết cấu phong ốc, tại hỏa lực hạ yếu ớt như tờ giấy. Từng tòa ầm vang sụp đổ, giấy lên lửa lớn rừng rực. Ẩn thân trong đó yêu nhân hoặc là bị nổ đến thịt nát xương tan, hoặc là đã bị sụp đổ phế tích vùi lấp, may mắn chạy ra, đối mặt thiên la địa võng. Trên mặt nước, ý đồ điều khiển thuyền nhỏ phá vòng vây lẻ tẻ yêu nhân, càng là trở thành di động điểm ngắm, đã bị hỏa pháo cùng cùng tiên tùy tiện bắn giết. Máu tươi nhuộm đỏ Thái Hồ, chợt lại bị sóng lớn cùng hỏa lực quấy tán. Đây là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Thiên lôi oanh đỉnh, âm binh vây khốn, hỏa pháo rửa sạch. Tam trọng đả kích phía dưới, Thái Hồ kiến một tổ chức thế lực còn sót lại cùng cái nào giáo hạch tâm lực lượng, như là dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, cấp tốc tan rã. Tiêu rên, tiêu thảm, bạo tạc, thiêu đốt âm thanh đan vào một chỗ, lại rất nhanh đã bị cảng hùng vĩ tiếng sấm pháo vang bao phủ. Toàn bộ Thái Hồ phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện. Kỳ hạm trên sàn tàu, Lý Diễn một đoàn người lặng lặng đứng lặng. Bọn hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thiên địa chi uy phối hợp nhân đạo binh phong tiêu sắt chẳng cảnh, đều sắc mặt nghiêm trọng. Sa Lý Phi chép miệng một cái, nhìn phía xa một hòn đảo nhỏ tại hỏa lực bên trong hóa thành biển lửa, cảm thán nói: "Ai ra, chiến trận này, xem ra triều đình thực đã bị làm phát bực." Vương Đạo Huyền thì lại khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Trương Thiên Sư đây là muốn một lần là xong, triệt để đánh tan Thái Hồ loạn quân, trấn nhiếp Giang Nam yêu ma quỷ quái." A Lữ Tam thì lại vớt ve bên hông tạm thời yên lặng yêu hồ lô, thấp giọng nói: "Cũng tốt, bất đi chúng ta độc thủ. Bất quá cái kia, đến cùng trốn ở nơi nào?" Chương 804, yêu phụ hành tung. Chương 804, yêu phụ hành tung Thái Hồ, chính là Giang Nam lộng lẫy nhất Minh Châu một trong. Nơi này cổ xương trấn trạch, khói trên sông mênh mông, 36.000 quảnh, gần 6.7 hecta, bao hàm nô biệt. Động đình Tây Sơn là trong hồ lớn nhất hòn đảo, từ xưa liền thanh danh lan xa. Truyền thuyết đại vũ trị thủy từng ngừng chân ở đây, nô Việt tranh bá phu tiêu chi chiến liền tại vùng nước này phụ cận triển khai. Xuân thu lúc, Phạm Lãi trợ câu tiễn diệt Ngô về sau, mang theo Tây Thi chèo thuyền du ngoạn ngũ hồ, liền ẩn vào cái này Thái Hồ Sơn thủy ở giữa, lưu lại Lãi Viên giai thoại. Đông Tấn Các Hồng đã từng tại Tây Sơn luyện đan, di tích vẫn còn. Nam Tống An Phận, Thái Hồ càng thành bảo vệ Lâm An trọng yếu phòng tuyến. Có thể nói, nơi này sơn thủy chính là Giang Nam văn mạch cùng vận tải đường thủy chỗ sung yếu. Nhưng mà bây giờ, mắt nhìn liền biết, đều là vết thương. Từng đã bị cái nào giáo chiếm cư Tây Sơn, đã sớm bị tà khí nhuộm dần đến trướng khí mù mịt. Nguyên bản thanh đũ cổ tháp, lịch sự tao nhã lâm viên, hoặc đã bị cải tạo thành cổ quái tế đàn, khắc họa lấy vận bẹo phù văn, hoặc đã bị nạp làm sao huyệt, chất đầy cướp bóc mà đến tài vật cùng lương thực. Thảm thực vật khô héo tàn lụi, núi đá nhiễm lên quỷ dị màu sắc. Mà hết thảy này, lại bị thủy quân hỏa lực bao trùm thức rửa sạch. Tương đổ phả ra khói xanh, nám đen cây cối vẫn thiếu đốt, đã từng lịch sử danh thắng, phong cảnh tốt chỗ, bây giờ chỉ còn lại gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, cái hố dày đặc, đầy dây đất khô cằn phế tích. Và anh, hỏa lực anh minh dần dần thưa thớt, khói lửa như nặng nghề màn tre, buông xuống tại mênh mông Thái Hồ phía trên. Hố tạp hơi nước cùng gây mũi lưu mình, mùi máu tươi, đem động đỉnh Tây Sơn một vùng triệt để bao phủ. Mặt nước nổi lơ lửng nám đen mảnh gỗ vụn, vỡ vụn bong thuyền, cùng với một chút khó mà phân biệt hải cốt, đục ngầu nước hồ đã bị nhiễm lên sâu cạn không giống nhau màu đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập tia nắng cùng khí tức hủy diệt. Triều đình lần này là nén giận xuất kích, tiểu mới thuốc nổ đạn tháo, càng là không chút nào keo kiệt. Trên tế đàn, Trương Tĩnh Huyền cầm trong tay phòng chế tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm thu hồi, lại từ trong lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí. Vừa mới dẫn động ngũ lôi, thiên địa biến sắc, cho dù nhiều người cũng tiêu hao không nhỏ. Trung quanh đạo nhân nhóm khắp khuôn mặt là mỏi mệt, Trương Tĩnh Huyền đồng tử bên trong lôi quang chưa tán. Và anh, cùng với cuối cùng một tiếng oanh minh, oanh tạc cuối cùng kết thúc. Nhìn qua trước mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi, Trương Tĩnh Huyền trầm giọng nói: "Thủy quân đánh tan, cái áo yêu quân đã gặp trọng thương, những người còn lại không đáng để lo." Thanh âm hắn xuyên thấu khói lửa, rõ ràng truyền đạt đến trung quanh trưởng môn các phái, trưởng lão trong hai, nhưng lui âm yêu phụ cùng với chỗ trộm chi dương châu đỉnh, tung tích mở mịt không có dấu vết. Chúng đệ tử nghe lệnh. "Vâng." Chia ra lục soát động đỉnh Tây Sơn cùng phụ cận thủy vực, hòn đảo, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Cần phải tìm tới yêu phụ cùng bảo đỉnh. Ra lệnh một tiếng, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Kim Lăng cùng Giang Nam các phái tu sĩ, như là mũi tên, cấp tốc phân tán ra tới. Bọn hắn có thi triển giáp mã, giống như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua vỡ vụn mặt hồ. Có thi triển thủy độn, chui vào đục ngầu dưới nước. Càng nhiều thì là tại đất khô cằn phế tích, đổ nát thê lương bên trong cẩn thận tìm kiếm. Bọn hắn thi triển các loại thần thông, đi tìm mỗi một tấc đất, mỗi một phiến thủy vực. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, truyền về tin tức nhưng lại làm kẻ khác nóng lòng. Không có lưu âm bất kỳ khí tức gì còn rơi rất lại, càng tìm không thấy Dương Châu đỉnh. Cả hai, phản phất trống không tan biến mất giống như, chỉ bắt được một chút tại hỏa lực cùng pháp thuật đả kích xuống may mắn sống sót, cũng đã sợ mất mật cấp thấp loạn quân cùng kẻ nào giáo đồ. Trương Tĩnh Huyền sắc mặt trầm tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khói mù. Hắn tự mình thẩm vấn mấy cái nhìn như tiểu đầu mục tù binh, nói: "Lui âm yêu phụ ẩn thân nơi nào? Dương Châu đỉnh ở đâu?" Âm thanh không cao, lại mang theo trực thấu thần hồn uy áp. Tù binh run như run rẩy, ánh mắt tan rã: "Giáo chủ, nàng trước đó bị trọng thương, một mực tại đảo Tâm Bí quật bên trong dưỡng thương, từ tinh nhuệ nhất thánh vệ thủ hộ. Chúng ta cũng không biết cụ thể bị đưa, chỉ ở bên ngoài thủ vệ. Triều đình, thiên sư, đánh tới lúc, chúng ta muốn đi bí quật thông chi giáo chủ, nhưng xông đi vào lúc, bên trong, giống rồi, người, còn có chiếc đỉnh lớn kia, đều không thấy, thực không thấy." Một cái khác tù binh mang theo tiếng khóc nước nở hô, tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn trước đó, bất quá là Thái Hồ phụ cận cướp sông, tuy nói hoành hành bá đạo, giết người không chớp mắt, gia nhập loạn quân về sau, càng làm mượn thanh thế cản rỡ nửa tháng. Nhưng ở huyền môn lôi pháp cùng thủy quân hỏa lực xuống, sớm đã sợ vỡ mật. "Giống rồi." Trương Tĩnh Huyền cao mày. Trọng thương dưỡng thương là sớm có tình báo, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tại đạo môn thủ lĩnh ngay dưới mắt, mang theo nặng nề vô cùng, lực lượng bàng bạc Dương Châu đỉnh biến mất vô tung vô ảnh. Quả thực có chút không thể tư nghị. Tìm kiếm không có kết quả, bầu không khí càng ngưng trọng thêm. "Thiên sư." Đúng lúc này, miếu thành hoàng người coi miếu Trương Tĩnh thanh không mình hành lễ, ném long đại điện đã xong, Giang Nam địa khí hơi ổn, nhưng Dương Châu đỉnh một ngày không trở về vị trí cũ, tai họa ngầm liền tồn một ngày. Mà lại cái kia yêu phụ như mang theo đỉnh trốn xa hoặc rơi vào cảng hiểm ác chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Lý Thiếu Hiệp là sống âm sai, có lẽ có biện pháp. Trương Tĩnh Huyền ánh mắt chớp lên, khẽ gật đầu, có thể. Nhanh mời Lý Diễn tiểu hưu đến đây. Vị trí khác biệt, nhìn thấy cũng khác biệt. Hắn cũng không giống như Kim Lăng địa phương huyền môn tu sĩ giống như, có bài ngoại tâm tư, càng không để ý bị cấp danh tiếng, hết thể dùng có thể thành sự làm chủ. Trương Tĩnh Thanh tuân lệnh, lập tức thi triển bộ thuật, hướng Lý Diễn bọn người mà đi. Rất nhanh, Lý Diễn, Khổng Thượng Chiêu, Vương Đạo Huyền, Lữ Tam bọn người theo Trương Tĩnh Thanh đuổi tới mảnh này phế tích đất khô cằn. Nghe xong Trương Tĩnh Thanh tự thuật, đám người hai mặt nhìn nhau. Hư không tiêu thất, mang theo Dương Châu đỉnh. Khổng Thượng Chiêu sờ lên cái cằm nhạt cần, lắc đầu nói, đây tuyệt không khả năng. Dương Châu đỉnh cỡ nào thần vật? Nó thế mênh mông bằng bạc, tại tu sĩ thần thông bên trong như là đêm tối bó đốt lửa. Cưỡng ép di động, há có thể lặng yên không một tiếng động. Ven đường triều đình mật thám, huyền môn nhạc tuyến, cũng không có khả năng không có chút nào phát giác. Trừ phi, nó căn bản là không có rời đi Thái Hồ. Yêu phụ cùng đỉnh, tất nhiên còn tại phụ cận, chỉ là đã bị một loại nào đó cực kỳ cao minh bí pháp hoặc địa lợi triệt để che giấu khí tức. Đều tìm khắp cả. Trương Tĩnh Thanh lắc đầu nói, tất cả tu sĩ hợp lực, liền tra hai lần, không có khả năng có sơ hở. Thế thì chưa hẳn. Kế bên Vương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, Vân Đạo nghĩ tới một chuyện. Lúc trước Lôi Âm từ Tỏa Long tỉnh cướp đi Dương Châu đỉnh lúc, cũng không phải là trực tiếp lấy đi, mà là lợi dụng nàng bồi dưỡng cái chủng loại kia quỷ dị yêu người. Cái kia yêu nhân đã bị nàng bồi dưỡng sẽ nhả tơ kết kén, dùng cái này bí pháp, tầng tầng bao khỏa Dương Châu đỉnh, ngăn cách khí tức, liền liền tu sĩ cũng khó có thể dò xét. Có lẽ, nàng có khả năng lập lại chiêu cũ. Đám người nghe vậy, mừng rỡ. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng cuối cùng có minh xác manh mối cùng phương hướng. Tốt, có này manh mối thuận tiện. Trương Tĩnh Thanh cũng gật đầu đồng ý, lại cao mày nói, nhưng Thái Hồ thủy vực rộng lớn, hòn đảo đông đảo, thủy vong dày đặc, dãy núi quanh co khúc co hữu, chỗ ẩn nút sao mà nhiều. Tu sĩ thần thông không cách nào cảm ứng, khó tìm a. Ta tới đi. Lúc này, một mực trầm mặc Lữ Tam đứng dậy. Đám người nghe vậy, không chút nào nói nhảm, lập tức tránh ra một mảnh đất trống. Bọn hắn biết, Lữ Tam hơn phân nửa là phải dùng cổ sở vu thuật. Trương Tĩnh Thanh mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng tức thời lui sang một bên. Nhưng gặp Lữ Tam thần sắc trang nghiêm, từ bọc hành lý bên trong lấy ra mấy món cổ pháp đồ vật, một mặt vẽ có giữ tận thú mặt làm bằng gỗ na diện cụ, một thanh khéo leo trung đồng, mấy cái nhuộm đỏ sẫm dấu vết cổ lão mai rùa. Đây đều là ven đường sưu tập linh tài chế tác vu na pháp khí. Hắn chỉnh trọng đem mặt nạ mang lên mặt, theo lấy trong tay trung đồng lay động, chân đạp na bước, na diện phảng phất trong nháy mắt sống lại, lộ ra cổ thê lương man hoàng khí tức. Lạch cạch, hắn trực tiếp bước bỏ giày, chân trần đạp vào đất khô cằn, không nhìn gạch ngói đá vụn, bắt đầu đạp trên một loại cổ lão mà kỳ dị na bước. Khi thì như vượn nu leo trèo, khi thì giống như linh xà du tẩu, khi thì giống như mãnh hổ ngồi xổm. Trong miệng ngâm sướng lên tối nghĩa, kéo dài, mang theo đất sở đặc thù giọng điệu vũ tử, hồn này phết này, sơn vị triều bái. Thứ phương tinh quái, nghe ta hiệu lệnh. Thủy phủ long xà, nhanh lộ ra tung tích. Sâu bọ bách điểu, dẫn ta đường đi. Ta kén dâu ô, huế tơ lệ đỉnh, nơi nào là hình. Nhanh chóng bao đến. Cấp cấp như luật lệ. Trung đồng theo lấy hắn vũ bộ cùng ngâm sướng có tiết tấu địa chấn vang. Thanh âm không lớn, lại phảng phất có thể xuyên thấu không gian, thẳng đến sâu trong lòng đất, dòng nước gợn sóng, cỏ cây bộ rễ, thậm chí phi cầm tẩu thú cảm giác. Mai rùa đã bị hắn cách dùng trước gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cỗ vô hình khí tức cổ xưa, dùng Lữ Tam làm trung tâm, như là gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lặng yên dung nhập chúng quanh. Động tĩnh của nơi này, đồng dạng hấp dẫn nơi xà Kim Lăng tu sĩ. Cổ vu phát thông. Trương Tĩnh Huyền con mắt híp lại, lúc này hạ lệnh, đều chuẩn bị kỹ càng. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám người nín hơi ngưng thần. Đột nhiên, mấy cái may mắn còn sống sót, lông vũ sốc xếp thủy điểu từ bụi cỏ lao bên trong tinh bay, lượn vòng lấy, nôn nóng kêu to, cùng nhau chỉ hướng động đỉnh Tây Sơn chân núi phía nam một chỗ không đáng chú ý trước hồ dưới vách đá dựng đứng vương. Ngay sau đó, mấy đầu nửa chết nửa sống cá đảo bạch bụng, tại ở gần cái kia vách đá mặt nước phụ cận dị thường đảo quanh. Càng kỳ dị là, phế tích xó xỉnh leo ra mấy cái bọ cánh cứng, thàn lằn, cũng như nhận triệu hoán, không hẹn mà cùng hướng cái kia vách đá phương hướng bò sát. Lữ Tam Na múa đông nhiên đình chỉ, dưới mặt nạ âm thanh mang theo một tia mọi mệt, tìm được. Khí tức nhất là tối nghĩa u ám chỗ, ngay tại cái kia dưới vách đá dựng đứng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến cái kia phiến dốc đứng trước hồ vách đá. Tại dưới nước, Lý Diễn quyết định thật nhanh, thủy tính tốt đạo hữu, theo ta vào nước tìm đòi. Trương Thiên Sư, mời an bài nhân thủ tại trên bờ cùng mặt nước cảnh giới tiếp ứng. Trương Tĩnh Huyền gật đầu, thiện. Lý Tiểu Hữu, hành sự cẩn thận. Trên bờ mặt nước, tự có bần đạo tỏa chấn. Mấy vị tinh thông thủy độn hoặc thủy tính cực giai tu sĩ, cấp tốc bỏ đi ngoại bảo, lộ ra đồ lặn hoặc kích phát tị thủy phù lục. Lý Diễn thì lại hít sâu một hơi, thi triển Bắc Đế Huyền Thủy Độn niệm tụng nói, "Nạc cao, Thiên Chân Thái Tố, Nhân Quý Chi Tinh, nội ứng thận dấu, trên ứng thủy tinh." Theo lấy chú văn niệm tụng, quanh người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, sau đó dẫn đầu một cái lặn xuống nước đâm vào đục ngầu băng lánh trong hồ nước, còn lại tu sĩ theo sát phía sau. Dưới nước tầm nhìn cứ thấp, tràn ngập đục ngầu nước bùn cùng chân cột tay đứt. Lý Diễn hai chân lắc một cái, như là linh hoạt cá bơi, lần theo Lữ Tam chỉ dẫn phương hướng, cấp tốc lặn xuống. Càng đến gần cái kia vách đá dưới đáy, nhiệt độ nước tựa hồ càng thấp, dòng nước cũng biến thành hỗn loạn. Rất nhanh, bọn hắn đã tới mục tiêu khu vực. Lần này, tìm kiếm càng thêm cẩn thận. Tại vách đá cùng hồ đáy giao tiếp gốc rễ, rậm rạp cây rong cùng nổ sập nham thạch mảnh vỡ bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi một đầu cực kỳ ẩn ấp, đã bị dòng nước lâu dài cọ rửa hình thành tĩnh mịch kẽ hở. Kẽ hở cửa vào chật hẹp, chỉ chứa một người miễn cưỡng thông qua, hướng vào phía trong nhìn lại đen kịt một màu. Càng mấu chốt chính là, cái này kẽ hở lối vào, bất ngờ đã bị một tầng thật dày màu xám trắng vật chất hoàn toàn phủ kín. Cái đồ chơi này không phải vàng không phải đá, tính chất cứng cỏi dị thường, mặt ngoài hiện đầy bất quy tắc mạch lạc cùng dịch nhẫn, chính là Lý Diễn bọn người thấy qua thần tầm tơ. Chính là chỗ này. Lý Diễn con mắt híp lại, hướng về sau làm thủ thế. Không cần hắn xuất thủ, lập tức có hai tên Lư Sơn pháp giáo đệ tử từ bên hông rút ra treo đầy đồng phù roi dài, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải dùng sức vung ra. Phanh phanh phanh. Bọn hắn lực đạo phi phàm, trong nước đều đã bị kéo lên mạch nước ngầm. Ngăn ở cửa động thần tầm tơ, cũng khói đen bốc lên, đã bị một chút xíu xé rách ra tới. Lý Diễn bọn người đẩy ra thần tầm tơ chui vào hang động, bên trong quả nhiên có khác mê hoặc. Băng lanh nước hồ đã bị vê hình chữ cống ngầm ngăn cách bên ngoài, hình thành ẩn nấp độc vật. Nồng đậm thi dầu cùng cổ xưa thủy tanh hỗn hợp mùi tràn vào, Lý Diễn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, vội vàng che cái mũi, hướng về phía trước dò xét. Nhưng gặp từng mai to bằng cánh tay thi dầu ngọn nến chập chờn u xanh ánh lửa. Lục quang làm nổi bật xuống, một bức tượng thần đã bị tơ tầm trùng điệp quấn quanh. Mặc dù diện mục mơ hồ, lại chính là giang nam dân gian cung phụng tầm thần mã đầu nương nương hình tượng, bất quá đã bị tơ tầm ăn mòn khó coi. Tà tự. Một Mao Sơn thượng thanh đạo nhân phun nước miếng, đầy mắt sát khí. Ánh mắt của mọi người cuối cùng tập trung tại tượng thần hậu phương. Một kiện cao cỡ nửa người vật đã bị thần tầm tơ bao khỏa, chính là Dương Châu đỉnh hình dáng. Lý Diễn tiến lên, đoạn trần đao hàn quang lóe lên, cứng gọi tơ tầm ứng thanh mà đức, thầm tầm bong ra từ màng. Nhưng để đám người ngoại ý muốn chính là, trong đỉnh cũng không phải là trong dự liệu ngay tại chữa thương hoặc thi pháp lưu âm yêu phụ, chỉ có một dạng ngồi xếp bằng, cuốn tại khinh bạc tơ trong nội y bạch cốt âm u. Bạch cốt tư thái ngưng kết, phản phất tại một loại nào đó nghi thức bên trong tọa hóa. Trống rồng hốc mắt đối đỉnh động, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Một Lư Sơn đệ tử hít khí lạnh, âm thanh tại nhỏ hẹp trong động quật phát run, nàng vũ hóa thành tiên rồi. Không trách hắn chân kinh, cảnh tượng trước mắt mặc dù quỷ dị, lại làm cho người có loại viên mãn cùng yên tĩnh cảm giác. Lý Diễn cau mày, đoạn trần mũi đao nhẹ nhàng bốc lên bạch cốt trên gối một mảnh gần như trong suốt mỏng như cánh ve tơ phiến, xúc cảm lạnh buốt chấn nhắn. Thân tầm tơ đã không có sức sống, không cảm giác được bất luận cái gì cổ quái khí tức. Không có khả năng. Một Lư Sơn pháp giáo đệ tử cau mày, cắn răng nói, trừ bị chồng đã. Vật này đặt trong đỉnh, lại bọc dùng yêu phụ thần tầm tơ, tất nhiên là chướng nhãn pháp. Đợi bần đạo dùng phá vọng pháp nhãn nhìn qua đến tận cùng. Lời còn chưa dứt, hắn liền bấm niệm pháp quyết niệm chú, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia bạch khí, đầu tiên là ở trước mắt vạch một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đỉnh bạch cốt điểm tới. Vừa mới chạm đến bạch cốt mặt ngoài, dị biến nảy sinh. Bạch cốt không có gì phản ứng, nhưng Dương Châu đỉnh lại bị tỉnh lại. Ông ý mắng oanh minh tại chật hẹp hang động bên trong nổ tung, như thực chất uy áp trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cái kia Lư Sơn đệ tử đứng núi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch, đang liền lùi mấy bước, đâm vào trên vách động mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngực kịch liệt chập trùng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Dương Châu đỉnh phát huy, mọi người không khỏi cảm giác đầu vai phảng phất đặt lên tiên quân sơn nhạc. Cương sát chi khí, trong chốc lát trở nên như là ngưng kết trì thủy ngân. Nặng nghề bướm hữu, hoàn toàn không nghe sai khiến. Đừng nói lại thi triển cái gì thuật thăm dò pháp, liền ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Mà trong đỉnh bạch cốt, thì tại cái này tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ thần bí cùng kỳ dị. Lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ đang cười nhạo đám người. Chương 805, hồn nhập đại la, 1, chương 805, hồn nhập đại la, 1, ông. Dương Châu trong đỉnh tán phát uy áp, như là thực chất, tựa như núi cao lật úp, áp chế trong động vật tất cả mọi người. Không khí ngưng trệ như chỉ thủy ngân, mỗi lần hô hấp đều nương theo lấy xương cốt không chịu nổi gánh nặng gì. Đừng nói thi triển thuật pháp, ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Tu vi kém cỏi Lư Sơn pháp giáo đệ tử cùng Kim Lăng bản địa huyền môn tu sĩ, sớm đã miệng mũi chảy máu, trong trắng mắt chiến lật, thân thể như bùn nhão sủi lơ. Cho dù là Lý Diễn, cũng là mặt như giấy vàng, mồ hôi rơi như mưa, nỗ lực chống đỡ lấy không để cho mình triệt để hôn mê. Hắn đương nhiên trực diện qua Thần Châu cửu đỉnh, nhưng lúc đó là Lư Sinh gánh chịu, còn có Trình Kiếm Tiên dẫn đầu. Bây giờ tự mình đối mặt, mới cảm nhận được bảo vật này mạnh mẽ. Mà ở bên ngoài, động tĩnh đồng dạng không nhỏ. Thái hồ mặt nước sóng lớn cuộn, cuồn phong gào thét, gỗ chọc nước bùn không ngừng hướng lên tuôn. Trương Tĩnh Huyền, Hòa Vân đạo nhân, Linh Lung Tử các đỉnh tiêm cao thủ, trước tiên đã nhận ra động tĩnh. Là Dương Châu đỉnh. Cảm nhận được cái kia đáng sợ uy áp, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Cứu người! Trương Tĩnh Huyền hét vang một tiếng, lập tức vung vẩy trong tay pháp kiếm, ý đồ phá vỡ đường thủy. Hòa Vân đạo nhân tế ra pháp ấn, Linh Lung Tử kết động thượng thanh pháp quyết, trợ giúp ổn định bạo động cương sát chi khí. Nhưng mà, thuật pháp của bọn họ vừa mới tới gần, liền đã bị mặt nước táo bạo cương sát chi khí tách ra. Diễn tiểu ca, trên thuyền xa Lý Phi bọn người càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng giờ phút này mặt nước sóng lớn cuộn, tất cả thuyền đều lên hạ sốc này, ngay cả đứng đều đứng không vững. Lữ Tam thả người nhảy lên, nhảy xuống nước. Mới vừa vào thủy, hắn liền đầu rung động ầm ầm, tứ chi bất lực, chậm rãi rơi xuống dưới. May mắn Vũ Ba phát giác không đúng, kéo trên thuyền dây thừng lắc một cái, đem nó lại tốn trên sàn tàu. Bên ngoài một đoàn hỗn loạn, không cách nào cứu viện, Lý Diễn bên này lại xuất hiện chuyển cơ. Vì bảo trì thanh tỉnh, hắn chỉ có thể điều động đại la pháp thân, chữa trị bị hao tổn thần hồn. Ngay tại ngạt thở thời khắc, bên hông câu điệp đột nhiên trở nên nóng hổi. Lý Diễn lập tức mắt lộ ra chấn kinh. Cố lực lượng này cũng không phải là đến từ ẩm ti nhiệm vụ, mà là mặt sau thiên quan lệnh. Nói thật, trước đó Lý Diễn còn đối với cái này vật đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng cùng câu điệp khác biệt, cái này thiên quan lệnh từ khi được về sau, ban bố nhiệm vụ liền 10 điểm thưa thớt, chỉ là xử lý Solomon 72 ma thần ma khí lúc mới cho đại lượng khen thưởng. Càng nhiều thời điểm, chỉ là dùng để khu trục tục thần quấy nhiễu. Không nghĩ tới, lúc này lại xuất hiện dị thường. Đối mặt cái này chuyển cơ, Lý Diễn không có chút gì do dự, lập tức dùng tâm thần chỉ vào. Một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm hắn gần như tán loạn ý thức. Không thích hợp. Lý Diễn hơi biến sắc mặt. Cái này cùng nhận lấy nhiệm vụ lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt liền đột nhiên tối sầm. Ý thức của hắn phản phất đã bị rút ra thân thể, chung quanh một vùng tăm tối, chỉ có phía trên Dương Châu đỉnh hóa thành vô số quang ảnh mảnh vỡ xoay tròn, như là vòng xoáy, trực tiếp đem hắn hút đi lên. Sau đó, từng màn tràng cảnh liền tại trong đầu hắn lấp lóe. Ban đầu, hắn lơ lửng tại một mảnh ấm áp ướt át rừng rậm nguyên thủy trên không. Trong rừng rậm có một đám hất lên da thú, lá cây tiên dân. Một bẩn thỉu nữ tử tại thu thập quả dại lúc, trong lúc vô tình từ cây dâu trên tháo xuống một cái màu trắng, hình bầu dục hoang dại cái tạm. Nàng to mò dùng thạch phiến mở ra, bên trong là cuộn mình kén cùng một đoạn dây dưa, cứng cỏi tỏa sáng sợi tơ. Nàng nếm thử lôi kéo, phát hiện cái này sợi tơ dị thường mềm dẻo mà lại dài. Nàng đem mấy cây tơ bệnh cùng một chỗ, trong lúc vô tình quấn quanh ở trên ngón tay, tạo thành một cây càng rắn chắc tuyến. Lập tức, trong mắt nàng lóe ra ngạc nhiên quan mang, đem cái này kỳ diệu phát hiện biểu hiện ra cho đồng bạn. Quang ảnh lần nữa lưu chuyển. Rừng rậm bên cạnh đã xuất hiện thượng cổ thôn xóm bộ lạc, còn có nhân công trồng rừng dâu. Mọi người ngắt lấy lá dâu, nuôi nấng thu thập tới tạm. Trẻ em trông chừng bệnh thô ráp trúc biển, tấm ván đan từ tre, biển bên trong là nhúc nhích cái tạm. Nhóm đàn bà con gái cẩn thận từng ly từng tí đem thành thục tẩm chuyển qua thảo si, ống tre giống ruột hoặc trên những cây để bọn chúng kết kén. Thu hoạch kén đã bị tập trung lại tại một cái đơn sơ tế đằng trước, Vũ Trúc đem tốt nhất mấy cái kén cung kính bày ra trên đó, kế bên còn có đơn giản đồ gốm nở rộ ngũ gốc. Bọn hắn quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu cây dâu ung tùm, tạm trung vô bệnh, nhà tơ lấy đà. Quang ảnh như vòng xoáy tán đi. Trước mắt đã xuất hiện to lớn cung điện cùng rộng lớn ruộng đất, rõ ràng là Thương Chu thời kỳ. Vũ Thế đốt mai rùa, ở phía trên dùng đao bút khắc xuống trinh, hô, hô, tỉnh tại tạm. Tại một cái cùng loại quý tộc tông miếu trong thiên điện, xuất hiện một tôn mơ hồ nữ tính tượng gỗ. Lý Diễn trong lòng có loại minh ngộ, cái này có lẽ chính là lúc ban đầu tầm thần hình tượng còn không cụ thể. Tế tự quy cách rõ ràng tăng lên, vật tế càng nhiều, vũ nhạc càng trang trọng. Quang ảnh lần nữa biến hóa, mọi người quần áo đã biến thành cổ hán phục. Lý Diễn nhìn thấy một vị mỹ lệ thiếu nữ, phụ thân nàng đã bị cường triều binh chấn thủ biên cương, tin tức hoàn toàn không có. Thiếu nữ đối trong nhà Bạch Mã hứa hẹn, như đến cha về, gả nữ làm vợ. Bạch Mã nghe vậy, tránh thoát dây cương, nhanh chóng đi. Sau đó không lâu, phụ thân quả nhiên cưỡi ngựa mà về. Nhưng mà, người há có thể gả mã? Phụ thân hiểu rõ tình hình sau bắn giết Bạch Mã, đem ra ngựa lột bỏ phơi ở trong viện. Thiếu nữ chạy qua lúc, ra ngựa đột nhiên bạo khởi, cuốn lên thiếu nữ bay đi vô tung. Cuối cùng, mọi người tại một gốc đại cây dâu trên phát hiện đã bị ra ngựa bao khỏa, đã hóa thành tầm thiếu nữ, đầu nàng tương tự mã, không ngừng nhả tơ. Vì thương mà kỳ dị cố sự ở các nơi lưu truyền, chi tiết hơi có khác biệt. Từ đó, dân chúng vì vị này thân hóa thần trùng thiếu nữ làm yếu, xưng nàng là mã đầu nương mã minh vương bổ tắc tầm hoa nương nương. Quang ảnh còn tại không ngừng biến hóa. Lý Diễn thấy được thời Hán cơ, máy quân tơ, thời Đường quan doanh dệt nhuộm tự, xưởng nhuộm triều đình, đại tống phồn hoa giang nam thị trấn. Theo lấy phức tạp dệt nổi máy dệt cùng cụm rung động, thợ khéo dệt ra phức tạp hoa lệ gấm la lụa. Hoa mỹ tơ lụa, dọc theo con đường tơ lụa hướng chạy phương xa. Đây là tục thần mã đầu nương lịch sử. Lý Diễn càng ngày càng khẳng định chính mình phán đoán. Mà sau đó, cảnh tượng liền trở nên bặm bẻo âm u. Lý Diễn nhìn thấy một cỗ băng lãnh, tràn ngập phẫn nộ cùng tà dục khói đen, như là vô hình gián động, lặng yên cuốn lên những cái kia trải rộng giang nam tầm thần tín ngưỡng mạch lạc. Cũng không phải là phá hủy, mà là giảo hoạt ký sinh. Như là tầm lá trên sinh sôi ra nấm mốc, không ngừng lan tràn. Một ít vắng vẻ nông thôn tầm thần miếu bên trong, tế tự cống phẩm có khi sẽ không hiểu nhanh chóng tối giữa. Một chút liên quan tới tầm thần yêu cầu tế sống kinh khủng lời đồn đại trong bóng tối sinh sôi. Cuối cùng, Lý Diễn thị giác xông ra cái này đoàn ánh sáng ảnh. Xuyên qua một cái khe hở, ý thức của hắn như đã bị vô hình chi tuyến dẫn dắt, trong nháy mắt vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông, khó nói lên lời hoang vắng chi địa. Nơi này không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có vĩnh hằng u ám cùng gào thét cương phong. Vô số trắng bệnh, lớn nhỏ không đều kén tầm chồng chất như núi, hình thành một tòa cự đại, làm cho người giận cả tóc gáy kén đổi. Tại kén đổi chỗ cao nhất, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, chính là Lụy Âm yêu phụ. Nàng thời khắc này trạng thái cực kỳ quỷ dị, nửa người dưới phảng phất dung nhập kén đổi, vô số nhỏ xíu, tản ra xám xanh tà quang sợi tơ từ kén sơn bên trong rối ra, cuốn quanh lấy thân thể của nàng, liên tục không ngừng hướng hoang dã chỗ sâu lan tràn. Nó sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, lông mi dữ tợn, hiển nhiên hết sức thống khổ. Mà ở sau lưng nàng, Dương Châu đỉnh hư ảnh cũng như ẩn như hiện. Thì ra là thế. Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ, mắt lộ ra chấn kinh. Hắn lần nữa nhìn về phía trung quanh, nhớ tới Nhị Lang chân quân từng nói qua. Chương 805, hồn nhập đại la 2, chương 805, hồn nhập đại la 2, trước đó cùng Nhị Lang chân quân thành lập liên hệ, đối phương đem thăm dò đại la pháp giới tâm đắc, đã đều cáo chi. Trong đó mấu chốt nhất chính là thần thoại tâm tích. Đại la pháp giới lịch sử lâu đời, những cái kia cổ lao thời đại cường đại tồn tại, thậm chí thượng cổ tiên dân tế tự tục thần, có lẽ đã sớm bị lãng quên tại lịch sử bụi bặm bên trong, nhưng bọn hắn thân thể tàn phế, y nguyên dùng cùng loại hóa thạch phương thức tầm tầng trầm tích tại đại la pháp giới bên trong. Thứ này Nhị Lang chân quân gọi là thần thoại tâm tích. Đại la pháp giới cũng không phải là tiêu giao tiên cảnh, muốn ở chỗ này sống sót không bị thời gian bao phủ, chỉ có thể che chở tại những cái kia vạn kiếp bất diệt hương hỏa vĩnh tục cường đại tồn tại dưới trướng, như tam thanh phật tổ có thể sáng lập động thiên phúc địa, tự thành một phương chúa thể, che chở phụ thuộc người. Lý Diễn trong hư không nhìn thấy trạc cây trạng quan mang, chính là bọn hắn trống rỗng mở ra từng cái đầu tiên. Trước mắt cái này cảnh tượng, hẳn là tầm thần lịch sử. Nó niên đại cổ lão, nhưng lực lượng hiển nhiên không có cường đại như vậy, cho nên mới đã bị Luy Âm ký sinh. Cái kia Luy Âm yêu phụ khô tọa kén đồi đỉnh, nửa người dưới đã cùng kén đồi hòa làm một thể, như là cái này to lớn thi hài trên sinh trưởng ra dị dạng khối u. Lý Diễn có thể cảm nhận được, lực lượng tại Dương Châu đỉnh ra chỉ xuống, ngay tại hướng chỗ sâu lan tràn. Sâu dưới lòng đất, hẳn là mã đầu nương tín ngưỡng tại Đại La Pháp giới là ấn. Một khi thành công, Luy Âm liền có thể man tiên quá hải. Mượn nhờ cái này thâu thiên hoán nhật tiến hành, đem mình cùng cái này cổ lão tín ngưỡng đầu nguồn triệt để khóa lại. Kim Lăng mưu đồ thất bại, hao tổn mấy tên địa tiên, kiến một bên kia khẳng định không tha cho nàng, mà đã bị chọc giận Giang Nam Huyền Môn, càng là cùng nàng không chết không thôi. Chỉ cần thành công thay thế đi mã đầu nương, đến lúc đó nàng sẽ không còn là lưu vong yêu phụ, mà là theo thời thế mà sinh tự thần thoại trầm tích tầng bên trong khôi phục tầm thần bản tôn. Kiến một nhiệm vụ thất bại, Giang Nam Huyền Môn mấy công, những này nhân gian kiếp nạn ở trong mắt nàng đã thành đá đặt chân. Nàng sợ cầu là chặt đứt quá khứ, trực tiếp tại cái này Đại La Pháp giới bên trong phi thăng. Tốt một cái thay mận đổi đảo, tốt một cái man thiên quá hải. Lý Diễn thần hồn quấy động, nếu không phải thiên quan lệnh bảo vệ, hắn căn bản dòm không gặp cái này Đại La Pháp giới tầng sâu quỷ quyệt bố cục. Kém chút để một cái chiếm đoạt thần bị tà ma bởi vậy sinh ra. Ông Dương Châu đỉnh uy áp như là thực chất đối say, đã để Luy Âm thống khổ không chịu nổi, cũng lặp đi lặp lại say nghiền lấy Lý Diễn ý thức. Nhất định phải đánh gãy nàng. Lý Diễn trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, hắn nếm thử ngưng tụ thần niệm, thôi động ngàn niệm bao cổ tay. Nhưng mà suy nghĩ vừa động, cái kia nguồn gốc từ Dương Châu đỉnh bảng bạc uy áp tựa như sóng gió ngập trời phản vệ mà tới. Phúc. Ý thức hình chiếu kịch liệt chấn động, gần như tán loạn. Cưỡng ép đối kháng, không khác kiến càng lấy cây, không thể liều mạng. Lý Diễn cố nén như tê liệt đau đớn, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Đúng, thiên quan lệnh. Cái đồ chơi này là hắn bây giờ chỗ dựa duy nhất. Dẫn hắn đến chỗ này, tuyệt không phải vẹn vẹn vì bảo hộ hắn xem đến chân tướng, là tại chỉ dẫn, hoặc là tại giao phó một loại nào đó quyền hạn. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn đem toàn bộ tâm thần chìm vào thiên quan lệnh. Hắn không còn ý đồ ngoại phóng lực lượng đối kháng uy áp, mà là kiệt lực đi cảm giác, câu thông cái này miếng pháp lệnh. Cuối cùng, hắn đã nhận ra khác biệt. Tại hồng trần bên trong, thiên quan lệnh như là phàm vật, nhưng ở nơi này, lại mơ hồ có loại liên hệ, thông hướng phía đông bắc hư không. Bất quá đã bị Dương Châu đỉnh lực lượng ảnh hưởng, tạm thời cách trở. Phát giác được chuyển cơ chỗ, Lý Diễn liều mạng đau đớn, toàn lực cảm giác thiên quan lệnh. Mỗi khi thần hồn bị thương nghiêm trọng, liền lấy Đại La pháp thân chữa trị. Cuối cùng, xuyên thấu qua Dương Châu đỉnh ảnh hưởng, cảm nhận được phương xa cố lực lượng kia. Kia là chí cương chí dương, hủy diệt hết thể lôi đỉnh chi lực. Ông trong lòng thiên quan lệnh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, lập tức nơi xa mây đen cuộn cuộn, lôi quang tựa như cầu vồng, trực tiếp xuyên qua trời cao mà tới. Không, trên đồi âm thê lương gào rú, ánh mắt toán độc xuyên qua không gian nhìn về phía Lý Diễn. Cái này rõ ràng là muốn thi triển một loại nào đó ác độc nguyên rủa. Lý Diễn chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lớn mật. Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm bọc lấy lôi điện oanh minh ở trong thiên địa vang lên, từng đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh từ phía trên rơi xuống, trước mắt chỉ còn một mảnh bạch mang. Trong mơ mơ hồ hồ, Lý Diễn mơ hồ nhìn thấy vệt trắng bên trong có từng đạo thân mang áo giáp to lớn hư ảnh. Sau đó, ý thức liền không ngừng hướng xuống rơi. Màn mưa như mực, thái hồ trên đáng sợ dị động đống như ngừng. Nhưng Trương Tĩnh Huyền bọn người chẳng những không có bông lòng một hơi, ngược lại kinh hồn tán đảm. Cái này tĩnh mịch, liền giống như là trước bao táp yên tĩnh. Không khí ngưng trệ, phản phất muốn đập vụn dãy núi, vô hình kinh khủng chịu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Không được. Trương Tĩnh Huyền con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Nhưng thấy bầu trời đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã bị đen như mực mây đen bao phủ. Cùng vừa rồi khác biệt, tầng mây chỗ sâu không còn là đạo môn lôi phủ dẫn động thanh bạch điện xà, mà là nổi lên một loại làm cho người linh hồn run sợ hỗn độn mà ban sơ trắng loá lôi quang. Nó im lặng hội tụ lan lộn, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất muốn xé rách thế giới. Thiên phạt. Linh Lung Tử lão đạo la thất thanh, âm thanh run rẩy, chỉ có nghịch loạn âm dương, khinh nhẫn thiên đỉnh, dao động nhân đạo căn cơ ngập trời tội nghiệt, mới có thể dẫn tới như thế thiên địa chi nộ. Làm sao có thể? Hắn nhớ tới trong cổ tịch những cái kia làm tức giận thiên địa viễn cổ yêu ma truyền thuyết, lạnh cả người. Ầm ầm. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, một đạo đường kính thô tới mấy trượng trắng lóa lôi trụ, tựa như thiên thần cự mâu, ầm vang đâm rách nặng nề kết vân, vô cùng tinh chuẩn hướng phía Luy Âm ẩn thân cái kia phiến trước hồ vách núi đánh rớt. Không có âm thanh có thể hình dung một khắc này va chạm, hoặc là nói, âm thanh bản thân đã bị cái kia thuần túy hủy diệt năng lượng chôn vùi. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng lóa, hai lỗ tai bù bù, ngũ giác mất hết. Ngay sau đó, chính là như bài sơn đảo hải sóng xung kích, lôi cuốn lấy đá vụn, sóng nước cùng hơi nóng hầm hập, tựa như biển gầm quét ngang mặt hồ. Thủy quân chiến hạm đã bị thật cao quăng lên lại nặng nặng rơi đập, nếu không phải sớm ổn định, sớm đã lật út vô số. Đợi cho chói mắt bạch quang chút thu thập, đám người miễn cưỡng mở ra nhói nhói rơi lệ hai mắt nhìn lại, đều hít một hơi linh khí. Cái kia phiến dốc đứng trước hồ bên núi, biến mất. Thay vào đó, là một cái sâu không lường được, biên giới nám đen như lưu ly to lớn cái hố. Nước hồ đang điên cuồng rót ngược vào, kích thích ngập trời trọc lãng. Cái hố chỗ sâu, địa khí hóa thành xương trắng dâng trào, ẩn có tiếng chuông vang càng ngày càng xa. Dương Châu đỉnh đã bị thiên phạt đánh vào địa mạch chỗ sâu. Hòa Vân đạo nhân nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc, mang theo kính sợ cùng một tia mờ mịt. Như thế xã tắc trọc khí, lại lấy thảm liệt như vậy phương thức bay về địa mạch, biến mất vô tung vô ảnh. Kết cục này, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Sa Lý Phi, Vương Đạo Huyền, Khoái Đại Hữu bọn người thì lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thôn phệ hết thảy to lớn xoáy nước, tâm chìm đến đáy cốc, Lý Diễn bọn hắn còn tại phía dưới. Ngay tại tuyệt vọng tràn ngập lúc xoạt, xoạt, mặt hồ sóng nước kịch liệt cuộn cuộn, như là sôi trào. Từng cái thân ảnh đã bị cường đại tuân gia chi lực đống nhiên từ đục ngầu dưới nước ném ra ngoài. Chính là lúc trước chui vào hang động tu sĩ, bao quát Lý Diễn, cùng với mấy vị kia Lư Sơn, Mao Sơn đệ tử. Bọn hắn như là ướt sũng ngã tại mặt nước hoặc tàn phá trên bong thuyền, kịch liệt ho khan, thở dốc, trên thân dính đầy nước bùn, chật vật không chịu nổi. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Tĩnh Huyền nhìn xem sống sót sau hai nạn đáng người, lại nhìn phía cái kia lưu lại khí tức hủy diệt nám đen cái hố, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Đối vẫn như cũ âm trầm, nhưng Lôi Vân đã dần dần lui bước trời cao, trịnh trọng chắp tay, thật sâu bái chào đến cùng. Thiên địa tự có nó luật, thần đạo tự có nó cương. Chuyện hôm nay chính là hậu thế huyền môn vinh giới. Âm thanh trung tập mà trang nghiêm, trên thái hồ quanh quẩn. Mà Lý Diễn thì lại sắc mặt cổ quái, sờ về phía trong lòng. Câu điệp phát nhiệt, tựa hồ có cái gì ban thưởng đã bị rót vào trong đó. Chương 806, Nguyên Thần Bảo Kỳ chương 806, Nguyên Thần Bảo Kỳ Kim Lăng chiến dịch, huyết hoàng ngập trời, giết đến đầu người quần quật, thi cốt như đáp. Nam Thiên Sư Trương Tĩnh Huyền cùng Triệu Đình thi triển Lôi Đình thủ đoạn, triệt để chấn nhiếp toàn bộ Giang Nam đạo. Những cái kia đã ngo ngoe muốn động yêu nhân, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng chống cướp, còn có những cái kia quen từ một nơi bí mật gần đó quấy làm mưa gió địa phương hào cường, phảng phất đã bị từ đầu rót một chậu đến từ cựu u nước đá, trong nháy mắt câm như nến. Đầu đường cuối ngõ, không gặp lại hoành hành ngắt buộc, thương lộ cấm ngầm, cũng hiếm có cường thu tiền mãi lộ hung đồ. Giang Nam chi địa, lại cái này máu và lửa dư đi xuống, ngoài ý muốn nên đón một đoạn nơm nớp lo sợ, nhưng cũng thật sự thái bình quan cảnh. Nhưng mà, thanh toán cũng không bởi vì mặt ngoài yên ả mà ngừng. Một đạo kinh thành ý chỉ, như thấu xương gió lạnh, thẳng tới Giang Linh phủ. Trước tạo cục cái này rắc rối khó gỡ quái vật khổng lồ, đã bị vô tình phá giải, trà rõ. Phàm cùng cái kia hai họ gia tộc quyền thế từng có sâu cấu kết qua biên, bất kể lớn nhỏ, hoặc đã bị trục xuất lưu vong, hoặc trực tiếp bắt trói bỏ tù, minh chính điển hình. Trong lúc nhất thời, Giang Nam quan trường thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, chỉ sợ đã bị cái này họa lớn ngập trời cuốn vào. Mới trước tạo cục rất nhanh lập lên, bố cáo tứ phương, phụ tiên thừa vận, bãi miễn siêu cao thuế nặng, chỉ lấy mỏng lợi. Tin tức truyền ra, vị đệ nén quá lâu dệt hộ môn vừa biết, vui vẻ ra mặt. Hoàng Ân hạo đảng, các loại tiếng hô tại phường thị lúc liên tiếp. Không người nhắc lại, có lẽ cũng là tận lực quên, trước đó trước tạo cục bốc lột, không thể thiếu triều đình ngồi nhìn cùng dung túng. Nhưng mà, phong bạo nhân vật trọng yếu, Lý Diễn một bằng người, lại tựa hồ như đã bị lãng quên. Bọn hắn ở tại Tấn Châu thương hội, không gặp bất luận cái gì khách lạ. Thành Kim Lăng ở Mỹ, bị triệt để ngăn cách bên ngoài. Ung ngô cùng ngục gốm đen bình bên trong nấu lấy màu đen rực chấp, mùi nồng nặc không ngừng tiêu tán. Đạo trưởng, tốt rồi. Sa Lý Phi liền vội vàng tiến lên đổ ra thuốc thang, không dám có chút nhỏ xuống. Những linh dược này đều là bỏ ra nhiều tiền từ Mao Sơn Thượng Thanh Tông mua hàng, có giá trị không nhỏ. Tuy nói là Giang Nam Huyền Môn đưa tặng, không dùng tiền, nhưng lại nghĩ gom góp, liền không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Vương Đạo Huyền chịu tổn thương, xa không phải bình thường đao kiếm chi vết thương có thể so sánh. Hắn cùng Lữ Tam là thần hồn bị thương, lại dáng chống đỡ lấy tại sau này chiến đấu bên trong tiêu hao tiềm lực. Không có Lý Diễn loại kia đại la pháp thân chữa trị, không cẩn thận liền sẽ đạo hạnh mất sạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, tất cả mọi người đợi tại thương hội tu dưỡng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ăn vào thuốc thang về sau, Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam ngủ thật say. Những người khác cũng đều tại riêng phần mình bận rộn, một trận chiến này bọn hắn rất bị động, nhưng cũng tăng trưởng không ít kinh nghiệm. Mà tại biệt viện phía đông lầu 2, thì là độc thuộc Lý Diễn căn phòng. Hắn ngồi một mình trong phòng, đầu ngón tay nhẹ gõ bàn. Ngoài cửa sổ mưa bụi dày đặc, lại không thể che hết trong thành mơ hồ chút mừng tiếng. Lý Diễn hờ hững nghe, tâm thần sớm đã chìm vào câu điệp. Trong đó, lại có ba cỗ lực lượng xoay quanh, cẩn thận cảm thụ, đều làm cho tâm thần người chấn động. Thái hồ chi đấu qua đi đã có mấy ngày, Lý Diễn trong lòng cũng đại khái có suy đoán. Lui âm chó cùng rất dậu cử động, quả thực xúc phạm thiên đình danh giới cuối cùng. Hắn mặc dù không rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến cũng không nhỏ, cho nên thiên đình mới có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Trực tiếp vượt giới tiến hành thiên phạt, chỉ nghe người chung quanh kể ra, liền có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng đáng sợ. Đương nhiên, lần này cho dù không có lĩnh nhiệm vụ, được khen thưởng cũng không nhỏ. Câu điệp bên trong ba cố lực lượng, chính là ba cái khen thưởng, nhưng cần hắn ba tuyển một. Trước hết nhất một cố, là một đoàn cô động đến cực hạn, không ngừng nổ tung lấy tinh mịn từ điện lôi cương. Cùng hắn lần trước được lôi cương khác biệt, cái đồ chơi này hiện ra từ mang, tựa hồ cùng lôi bộ có không nhỏ liên quan. Dựa vào ý niệm cảm giác, thể nội câu hồn lôi khóa liền lốt bốt rung động. Đây là thần cương lôi chủng, nếu có thể hấp thu luyện hóa, câu hồn lôi khóa cùng lôi thần biến uy lực, chắc chắn nhảy lên một bậc thang. Đối với nó mà nói, có thể trực tiếp đề cao thực lực. Đạo thứ hai lực lượng, đồng dạng cùng lôi có quan hệ, bất quá lại là một tấm từ lôi điện tạo thành phù lục. Trong đầu đã truyền đến tin tức, đây là lôi bộ khiển tướng thần phù. Nay phù ẩn chứa lôi bộ 36 tướng một trong, một kích toàn lực uy năng. Tuy là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, mà lại cần thi thuật giả tinh huyết làm dẫn, đại giới không nhỏ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là tuyệt địa phản kích át chủ bài. Hai thứ này bất kể cái nào, đều đầy đủ mê người, khó mà lựa chọn. Thiên đình cũng quá hẹp hòi chút. Lý Diễn đoan trách một câu, tâm thần liền tập trung đến cỗ thứ ba, đồng thời ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Cùng cái khác biệt, cái đồ chơi này là hoàn toàn thực chất cương khí. Thoạt nhìn, giống như một cái vòng tròn hình xoay tròn khí lưu, nhưng tâm thần khẽ động, liền đình chỉ xoay tròn, hóa thành 12 mặt màu đen tiểu kỳ. mặt cờ phân biệt theo lên tí thử, xỉu nghiêu, dân hổ, mao thỏ, thì long, tị xà, ngọ mã, mùi dương, thân hầu dậu kê, tuất cầu, hợi chư cái này 12 nguyên thần tượng thần, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, không có nửa phần cương khí chấn động tiêu tán. Nhưng mà, làm Lý Diễn thần niệm đảo qua lúc, một cô kỳ diệu liên lụy cảm giác liền không hiểu bay lên. Đại La pháp khí, mà lại là nguyên bộ Đại La pháp khí. Lý Diễn tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn đã đoán ra cái đồ chơi này là cái gì. Đại La pháp khí uy lực không cần phải nói. Hắn câu hồn lôi tác, cùng với ngũ phương La phong kỳ, đều là Đại La pháp khí. Câu hồn lôi tác là hắn chiến đấu hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà ngũ phương La phong kỳ cho dù bị giới hạn đạo hạnh không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực, nhưng cũng đang nói rõ tiềm lực mười phần. Cái này 12 nguyên thần cấp độ, hiển nhiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lựa chọn thần cương lôi chủng, cá nhân chiến lược tiêu thăng, lôi pháp uy lực sắp thành tăng trưởng gấp bội, đủ để cho hắn trở thành sắc bén hơn đao nhọn. Lựa chọn Đại La thần phù, tương đương với nhiều một cái mạng, một tấm đủ để khiến cường địch kiên kỵ trung cực cát chủ bài. Lựa chọn 12 nguyên thần kỳ, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tăng lên người, mà là khả năng tăng lên toàn bộ đội ngũ. Đáng tiếc, Đại La pháp khí tin tức cũng không hiện hiện. Lựa chọn hay không, chính là một trận đánh bạc. Đúng lúc này, Lý Diễn trong đầu hiện lên sông Tần Hoài đêm mưa, thái hồ kịch chiến hình ảnh. Đối mặt mấy tên điệu tiên săn bắn, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cùng với thời khắc sống còn thiên quan lệnh dẫn động thiên phạt, hậu quả khó mà dự đoán. Cá nhân cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng không có khả năng một sớm thành tiên. Đối mặt kiến mục dạng này tổ chức nghiêm mật, nội tình thâm hậu, cao thủ tầng tầng lớp lớp quái vật khổng lồ, đối mặt càng ngày càng quỷ quyệt khó lường Đại La pháp giới lực lượng, đoàn đội thực lực tổng hợp cùng phối hợp, mới là có thể hay không đi xuống mấu chốt. Cái này 12 nguyên thần kỳ như thế duyên phận cảm giác dị thường rõ ràng, trong cõi u minh phảng phất chú định cùng bọn hắn hữu duyên. Dễ hoa trên gấm tại ta, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tại chúng. Lý Diễn trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Người mạnh hơn, cũng nan địch bốn tay, đoàn đội cường đại, mới có thể tại cái này loạn thế yêu phân cùng biến đổi dòng lũ bên trong bổ sóng chẳng biển. Hắn cần kề vai chiến đấu đồng bạn đều có thể bởi theo bộ pháp, nếu không chính là một bàn tay không vô nên tiếng. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn không chút do dự lựa chọn cái kia 12 mặt màu đen tiểu kỳ. Ngay tại tiếp xúc sát na, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Cũng không phải là chân thực âm thanh, mà là tiếng sấm vang rền. Khổng lồ tin tức như là vỡ đê chi hạ, sôi trào mãnh liệt xông vào thần hồn. Dù là Lý Diễn thần hồn cứng cỏi viễn siêu cùng thế hệ, lại có Đại La pháp thân bảo vệ, giờ phút này cũng cảm giác đầu phảng phất muốn đã bị căng nước. Trước mắt sao vàng bay loạn, vô số huyền ảo phù văn, độ lục, pháp quyết, trận thế điên cuồng lấp lóe, là gấn. Ách. Hồi lâu, xếp bằng ở trên giường Lý Diễn kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên, hơi kém ngã lật. Thống khổ giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Tùy theo mà đến, là khó nói lên lời cuồng hỉ cùng rung động. Cái này 12 nguyên thần kỳ, quả nhiên không đơn giản. Cùng ngũ vương La Phong kỳ đồng dạng, nó cũng cần thế gian độ vật gánh chịu. Nhưng cũng không phải là luyện chế pháp kỳ, mà là phải dùng một loại cực kỳ cao thâm huyền diệu bí pháp, dùng thiên địa linh tài chế mực tại người gánh chịu thân thể đặc biệt huyệt vị kinh mạch trên, hình xăm văn khắc 12 nguyên thần kỳ đối ứng đồ án. Một khi thành công, cái này Đại La pháp khí liền có thể dùng đồ đằng hình thức dung nhập, cùng lâu quan kết hợp. Mỗi bị dung hợp đối ứng nguyên thần kỳ đồ đằng đồng bạn, đều đem thức tỉnh một hạng chiến đấu thần thông. Thức tỉnh trước, không ai biết là cái gì, nhưng tất nhiên tiềm lực vô tận, không kém gì hắn câu hồn lôi tác. Càng mấu chốt chính là, 12 nguyên thần kỳ người sở hữu ở giữa, lẫn nhau cảm ứng phương vị, xa so với trước đó đồng tiền linh mẫn. Mượn nhờ này Đại La pháp khí, đồng bạn ở giữa còn có thể dùng thần thông tiến hành hợp kích. Khá lắm thần khí. Lý Diễn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trước đó mọi mệnh quét sạch sành xanh. Cái đồ chơi này, quả thực là vì bọn họ mà sáng tạo. Lý Diễn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời âm trầm, mưa phùn mịt mờ. Chẳng lẽ lại, cái đồ chơi này là cấp trên cố ý đưa cho hắn? Vẫn là, có cái gì hắn không biết nguyên nhân? Mặc kệ, hữu dụng là được. Lý Diễn khẽ lắc đầu, đè xuống quay cuồng tâm tư, lập tức đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Sa Lý Phi đang cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh thử lấy thần hỏa thương, Khoái Đại Hưu đang sát lao hắn cung nỏ, Vũ Ba nhắm mắt ngồi xuống điều tức, Lữ Tam thì tại xó xỉnh đau lòng loay hoay cái kia linh quang ảm đạm, che kín vết rách yêu hồ lô. Vương Đạo Huyền sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng khí tức vững vàng rất nhiều, đang cùng Khổng Thượng Chiêu thấp giọng thảo luận cái gì. Chư vị, Lý Diễn đóng cửa lại, quay người đảo qua đám người, nụ cười trên mặt rào rạng. Các ngươi duyên phận đến. Lần này được kiện Đại La pháp khí, tên là 12 nguyên thần kỳ không nói nhảm thừa nước đục thả câu, Lý Diễn trực tiếp đem 12 nguyên thần kỳ diệu dụng, tường tường tế tế nói ra. Theo lấy hắn giảng thuật, trong phòng khách mấy người tiếng hít thở đều biến thành ồ ồ thức tỉnh thần thông, phù hợp tự thân. Sa Lý Phi con mắt trừng giống trung đồng, trong tay thần hỏa thương đều quên buông xuống. Bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Cái đồ chơi này, quả thực là vì bọn họ 12 nguyên thần đo thân mà làm bà bối. Diễn Ca Nhi, nhanh, để cho ta nhìn xem. Sa Lý Phi cái thứ nhất nhảy dựng lên, hương phấn bu lại. Người gấp cái gì? Lý Diễn đem hắn đẩy ra, sau đó sắc mặt biến đến nghiêm túc. Cái này Đại La pháp khí cũng không có dễ dàng như vậy được, có hai phiền phức phải giải quyết. Đám người lập tức an tĩnh lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Thứ nhất, vật liệu. Lý Diễn nhìn qua đám người trầm giọng nói, gánh chịu bực này Đại La pháp khí đồ đằng hình xăm, không hề tầm thường. Cần thiên địa kỳ vật chế mực. Như thế vật liệu, mỗi một loại đều chân quý dị thường, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần chúng ta hao tâm tổn trí kiệt lực đi sưu tập. Thứ hai, thợ thủ công. Nói đến chỗ này, Lý Diễn cau mày, phương pháp này còn cần câu thông kinh mạch, tuyệt không phải phổ thông hình xăm thợ thủ công có thể làm được. Thủ pháp cũng là bí truyền, câu thông âm dương, dẫn khí nhập thể, hơi không cẩn thận, nhẹ thì đồ đằng mất đi hiệu lực, nặng thì thương tới tính mệnh căn cơ. Như thế đại sư, thế gian hiếm có, ít càng thêm ít. Chúng ta đi nơi nào tìm? Đám người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chân quý vật liệu còn có thể cố gắng tìm kiếm, bọn hắn có không ít quan hệ, cũng có thể tìm Giang Nam người tìm bảo treo thưởng. Nhưng cái này có thể khống chế đại la pháp khí đồ đằng hình xăm đại sư, tất nhiên ít càng thêm ít. Nói đến hình xăm, ta cũng muốn lên một chuyện. Đúng lúc này, một mực ngưng lông mày suy tư Khổng Thượng Triều bỗng nhiên ngẩng đầu. Dậu Dương tạp trở bên trong, ghi chép một kỳ nhân đường thần thông. Hắn là đoạn thành thức môn hạ đánh xe, tên là Đường Thần Thông. Mỗi gặp trong quân luận võ, Đường Thần Thông luôn yêu thích lộ hai tay, có thể đầu đội tảng đá mũ rộng đành, mặc 600 cân thạch dày, lại cắn nát mấy chục miếng cứng rắn cây rẻ đá. Người này trên lưng xăm có thiên vương tượng, tự xưng thần lực chính là thiên vương ban tặng, người xem càng nhiều, khí lực càng lớn. Mỗi tháng mùng 1, 15 thì chuẩn bị cống phẩm, thoát áo, đốt hương lưng ngồi, để vợ con đối lưng của hắn dập đầu bái thần. Theo lấy kể ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Khổng Thượng Chiêu ngữ tốc tăng tốc, mang theo một tia hồi ức nói, ta tại khúc phụ trong tàng thư các, nhìn qua một bản tống huyền môn tạp đàm. Cái này Đường Thần Thông đúng là có người này, nhưng chỉ là tạm ở đoạn thành thức môn hạ, về sau trào từ giã, ngao du giang hồ, tự lập pháp mạch, gọi Đường Thức Chất Thanh. Trong sách nói về có thể xăm người ra thịt, làm đan thanh, đỏ xanh, bức họa, chim thú hoa cỏ, tiên vật thần quỷ chi hình, đều giống như in. Càng ký giả, chỗ xăm đồ vật, hoặc có thể dẫn phong thủ khí, hoặc có thể trừ tà khu ma, tựa như phụ linh, thần dị phi thường. Bọn hắn còn có thể đem phù lục chú văn dùng hình xăm pháp dung nhập thân người, cùng thỉnh thần chi thuật kết hợp, uy lực mười phần. Đáng tiếc là, con cháu đời sau gia nhập phương tịch dưới trướng lưu phản, sau khi thất bại đã bị giết, mạch này cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng là trong sách cũng nhắc tới, tiền triều có con cháu đời sau hiện thân, trên giang hồ thần long vừa hiện, dùng kinh người bí thuật chém giết một đầu hạn bạc sau liền lần nữa biến mất. Ta nghĩ, mạch này hẳn không có đoạn tuyệt. Dậu Dương tạp trở. Đường Thần Thông. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, đúng là đầu manh mối, ta vậy thì đi tìm Kim Yến Môn, các nàng tin tức linh thông, có lẽ có tình báo. Việc này không nên chậm trễ, cùng đám người bàn giao một phen về sau, Lý Diễn lập tức lên đường, lần nữa tiến về sông Tần Hoài bờ rừng Yến Lâu. Kim Lăng quan trường gió tanh mưa máu, nhưng ít ra mặt ngoài đã an ổn, trên sông Tần Hoài cũng lần nữa trở nên náo nhiệt. Rừng Yến Lâu bên trong, sáo trúc tiếng cùng mẩn tụt tì uống rượu tiếng trồng sen một đoạn, làn gió thơm cùng rượu thịt khí lộn xộn. Nhưng khác biệt chính là, bên trong đều là chút thương nhân cùng khách qua đường, Kim Lăng phủ quan viên, một cái cũng không thấy. Lý Thiếu Hiệp, ngài thế nhưng là khách quý ít gặp a. Đa chủ Mộ Dung Yến gặp mặt liền trêu ghẹo nói, Thái Hồ đại thắng sau chỉ thấy không đến người. Hôm nay vừa vặn cho ngài bảy cái tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng không gấp, cũng có sự kiện nghị xin ngài giúp bận điệu. Lý Diễn chẳng quan tâm nói nhảm, trực tiếp để Mộ Dung Yến hỗ trợ tìm hiểu. Hình xăm lộ ra. Mộ Dung Yến đôi mi thanh tú hơi nhíu, lập tức cười khổ nói, Lý Thiếu Hiệp, chuyện này không dễ làm nha. Tiền triều thời điểm, Kim Yến Môn còn không có thành lập đâu, chỉ có thể thả ra gió để các nơi. Đang nói, chỉ thấy Lý Diễn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó, Mộ Dung Yến cũng nghe đến tiếng bước chân quen thuộc, mặt lộ vẻ nụ cười, vội vàng xuất ngoại nên đón. Chu tiền bối, ngài cũng tới. Người đến chính là Kim Lăng Điệu Tiên Chu Ẩn Diêu. Hắn khí sắc so với lần trước tốt hơn nhiều, hiển nhiên ném Long Đại Điện thành công tổ chức, đối với hắn cũng không ít chỗ tốt. Ồ, Lý Tiểu Hữu, ngươi cũng tới. Vào cửa nhìn thấy Lý Diễn, Chu Ẩn Diêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lý Thiếu Hiệp tới hỏi ít chuyện. Mộ Dung Yến mỉm cười nói, vừa vặn tiền bối kiến thức bên bác, có thể chỉ điểm một hai. Nói xong, liền đem Lý Diễn muốn tìm người nhà họ lộ sự tình bản tóm tắt một lần. Lý Diễn cũng không thèm để ý, cái này Chu Ẩn Diêu cùng Kim Yến môn quan hệ so với hắn còn gần, hỗ trợ nghe ngóng cũng không sao. Nhưng ngoài ý liệu là Chu Ẩn Diêu sau khi nghe xong, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái, ngươi muốn tìm lao già kia, ta vừa vặn nhận biết. Lý Diễn nhướng mày, vị tiền bối kia cũng là địa tiên. Ừm. Chu Ẩn Diêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ngay tại trước đây ít năm, hắn đã bị các ngươi sống âm sai đánh vào u minh. Chương 807, Thiên Mục Sơn chương 807, Thiên Mục Sơn đã chết. Vẫn là bị sống âm sai cho đánh vào u minh. Lý Diễn lập tức rõ ràng, Chu Ẩn Diêu vì sao sắc mặt cổ quái. Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi, vậy cái này một mạch là triệt để đoạn tuyệt sao? Thế thì không có. Chu Ẩn Diêu dừng một chút, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, căn cứ lão phu biết, ước trăm năm trước, từng có một chi đời sau, vì tránh chiến loạn, rời vào Giang Nam một chỗ động thiên phúc địa phủ cận thôn xóm mận cư. Động thiên phúc địa? Nơi nào? Lý Diễn Tâm trong nháy mắt nhấc lên. Thiên Mục Sơn. Chu Ẩn Diêu phun ra mấy chữ, lạnh nhạt nói, Thiên Mục Sơn động thiên, đứng hàng 36 động thiên chi 34, tên là Thiên Che Địch Huyền Thiên. Kỳ địa một khí dồi dào, trung linh dục tú, nhất là thích hợp ôn dưỡng thần hồn, điều hòa âm dương. Chi kia hình xăm sư một mạch, nghe nói liền ẩn cư tại Thiên Mục Sơn chủ phong phụ cận, một cái tên là Thành Khê thôn dưới núi trong thôn làng. Nó đương đại truyền nhân, tựa hồ là một vị tuổi tác cực cao lao hầu, thâm cư trốn tránh, ngoại nhân khó gặp nó mặt. Thôn nhân có lẽ có biết được khả năng người, đều tôn xưng một tiếng Thanh Mô Mỗ. Thiên Mục Sơn, Thanh Khê thôn, Thanh Mô Mỗ. Lý Diễn khẽ gật đầu, đi xuống những tên này, nhưng có chuyện muốn nói rõ ràng. Chu Hẩn Diêu lắc đầu nói, năm đó bọn hắn vị lao tổ kia đã bị sống âm sai đánh vào U Minh về sau, tộc nhân liền không có che chở. Người bên ngoài thăm dò nó truyền thừa, minh tranh ám đoạn, làm bọn hắn tử thương thảm trọng, lúc này mới bất đắc dĩ trốn vào Thiên Mục Sơn. Tiểu Hữu nếu muốn mời nó tương trợ, tốt nhất đừng để cập chính mình sống âm sai thân phận. Đa tạ Chu lão chỉ điểm sai lầm. Này ân ghi khắc. Lý Diễn trịnh trọng ôm quyền nói tạ. Chu Ẩn Diêu khoát khoát tay, thiện tay mà thôi. Còn có, cái kia thanh mô mô tính tình của quái, mà lại nó hình xăm chi thuật hung hiểm dị thường, đối vật liệu, canh giờ, thậm chí cầu thuật giả tâm tính yêu cầu đều gần như hà khắc. Các ngươi sở cầu như liên quan đến cấp độ cực cao, cần phải cẩn thận làm việc, chớ có cưỡng cầu, để tránh phản chịu nó hại. Văn bối ghi nhớ. Lý Diễn nghiêm nghị đáp. Được tin tức xác thật, Lý Diễn liền không lại trì hoãn, lập tức cáo từ trở về Tấn Châu Thương Hội. Lúc này Vương Đạo Huyền trải qua 2 ngày này tĩnh dưỡng cùng chân quý thuốc thang điều trị, mặc dù nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thần hồn thương thế đã cơ bản vững chắc, hành động không ngại. Hắn nghe xong tìm được hình xăm đại sư manh mối, tinh thần đại chấn, biểu thị việc này không nên chậm trễ. Thế là đám người liền chỉnh đốn bọc hành lý, chuẩn bị rời đi Kim Lăng. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời khắc, lại đến rồi vị khách không mời mà đến. Nhưng gặp thương hội trưởng Quý vội vã tới cửa, nhỏ giọng nói, phủ thái tử trưởng sự Trần Văn Tiên Trần đại nhân đến thăm. Lý Diễn nghe vậy, lập tức lông mày cau lại. Phủ thái tử người? Bọn hắn giờ phút này đột nhiên tới cửa, nhất định là có chuyện. Rất nhanh, một vị thân mang màu xanh gấm vóc thường phục, khuôn mặt nho nhã văn sĩ trung niên liền mỉm cười đi vào hậu viện. Chính là từng tại kinh thành từng có gặp mặt một lần phủ thái tử trưởng sử Trần Văn Tiên. Phía sau hắn đi theo 2 tên hầu cận, trong tay bưng lấy mấy cái tinh xảo gấm. Lý thiếu hiệp, chư vị anh hùng, mạ muội quấy rầy. Trần Văn Tiên chắp tay hành lễ, nụ cười ôn hòa vừa vặn. Kim Lăng một trận chiến, chư vị ngăn cơn sóng dữ, chu diệt yêu tà, uy danh chấn động giang nam. Thái tử điện hạ tại Linh Nam nghe tin tức, mừng rỡ phi thường, đặc mệnh tại hạ trước đến, một là chúc mừng chư vị công thành, thứ hai, điện hạ biết rõ trận chiến này nguy hiểm, chư vị sợ có hại hao tổn, đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý. Đều là chút bổ dưỡng nguyên khí, trị thương nội ngoại thương chân quý dược liệu cùng tiền bạc tiếp tế, mong rằng vui vẻ nhận. Dứt lời, ra hiệu hầu cận đem hộp gấm dâng lên. Lý Diễn tiến lên một bước, đồng dạng chắp tay hoàn lễ, mang trên mặt vừa đúng khách sáo, Trần trưởng sử khách khí. Thái tử điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, còn ghi nhớ chúng ta giang hồ dân gian, thực tế kinh hoàng. Một chút hơi cực khổ, không đáng nhắc đến, điện hạ trọng thượng, không dám nhận. Hắn ra hiệu khoái đại hưu tiếp nhận hộp gấm, ánh mắt lại bình tĩnh rơi vào Trần Văn Tiên trên mặt, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trần Văn Tiên nụ cười không thay đổi, nhưng đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cấp bách. Hắn hàn huyên vài câu Kim Lăng phong cảnh cùng trận chiến này ảnh hưởng, chuyện nhưng thủy chung vây quanh Lý Diễn bọn người, cũng không lập tức rời đi ý tứ. Lý Diễn trong lòng hiểu rõ, phủ thái tử trưởng sử tự mình đến nhà, tuyệt không bèn bèn đưa chút thăm hỏi phẩm đơn giản như vậy. Hắn bây giờ thân phụ sống âm sai chức trách, lại vừa kinh lịch một trận đại chiến, phủ thái tử nếu chỉ là lễ tiết tính thăm hỏi, rất không cần phải như thế. Liên tưởng đến trước đó thái tử nhờ bà vớt thuyền đắm sự tình, Trần trưởng sử đường xa mà đến, chắc hẳn không chỉ là vì đưa những dược liệu này a. Lý Diễn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình thản lại mang theo thấy rõ, điện hạ thế nhưng là có cái gì phân phó. Trần Văn Tiên nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức hóa thành cười khổ một tiếng, thời khắc đó ý duy trì thông dòng cuối cùng đã bị một tia lo nghĩ thay thế. Lý thiếu hiệp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thứ không dám dâu dếm, tại hạ này đến xác thực có một chuyện, trong lòng lo lắng, không thể không mặt dày đề cập. Hắn nhìn hai bên một chút, hạ giọng, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, chính là vì điện hạ trước đó phó thác thiếu hiệp cái đám kia thuyền đắm trọng bảo sự tình. Nguyên bản điện hạ thông cảm thiếu hiệp buôn ba lao lực, nói không gấp, nhưng lại tại gần đây, cái kia phiến hải vực xảy ra chuyện. Ồ, Lý Diễn ánh mắt ngưng tụ, xảy ra chuyện gì? Việc này chúng ta cũng nói không rõ ràng. Trần Văn Tiên ngữ tốc tăng tốc, trầm giọng nói, chúng ta này đến Giang Nam, cũng chiêu mộ không ít hảo thủ, nhưng phải đi dò xét cỡ nhỏ tàu nhanh hồi báo. Nói cái kia phiến hải vực lâu dài sương mù tràn ngập không những chưa tán, phản mà càng ngày càng dày đặc xiên xệ, như vật sống quỷ dị, ánh nắng có đấu. Thuyền tiến vào bên trong rất dễ mất phương hướng. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản rõ ràng hải đồ tiêu ký, rất nhiều đá ngầm vị trí dường như phát sinh biến động. Có nhiều chỗ trống giống nhiều hơn đá lởm chởm quái thạch, vô cùng sắc bén, hơi không cẩn thận liền thuyền hủy người vong. Chúng ta phái ra một chiếc thuyền, chính là bởi vậy va phải đá ngầm đắm chìm, tổn thất hơn 10 người hảo thủ. Đá ngầm lệch vị trí. Vương Đạo Huyền ở một bên nhíu mày chen vào nói, hải đồ chính là lịch đại buôn bán trên biển cùng triều đình thủy quân dùng mệnh đổi lấy kinh nghiệm, sao lại tùy tiện phạm sai lầm? Trừ phi có cái gì quấy nhiễu? Lý Diễn chôn đối. Không chỉ có như thế. Trần Văn Tiên âm thanh mang theo nghĩ mà sợ, cái kia xương mủ dày đặc chỗ sâu, còn mơ hồ chuyển đến một chút. Nói không rõ quái thanh. Khi thì như cự vật gầm nhẹ, khi thì giống như vạn quỷ kêu khóc, nhiều tâm thần người, lệnh các thủy thủ kinh hoàng bất an, đấu trí hoàn toàn không có. Mà lại, cái kia phiến hải vực rời xa đại tuyên duyên hải đường thuyền, vốn là thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Bây giờ dị tượng nhiều lần sinh, càng là đưa tới số lớn giặc qua lãng nhân cùng tóc đỏ nước ngoài hải tặc. Bọn hắn tại phụ cận hải vực tới lui, tùy thời cướp bóc. Chúng ta lần thứ 2 phái ra đội tàu, thật vất vả tránh đi đá ngầm xâm nhập một chút, liền tao ngộ vài luồng hải tặc liên hợp tập kích. Đối phương thuyền nhanh phá mạnh, hung hãn không sợ chết, chúng ta lại hao tổn không ít nhân thủ, không công mà lui. Hắn trùng điệp thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Lý thiếu hiệp, điện hạ lòng nóng như lửa ta. Đám kia trọng bảo liên quan trọng đại, xây dựng lại hoàng gia hạm đội sự tình, trên triều đình hạ đều đang nhìn, bệ hạ đem việc này giao cho thái tử, cũng không thể làm hư hại. Trần Văn Tiên nói xong, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Lý Diễn, ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác thúc dục. Lý Diễn trầm mặc một lát. Hắn đương nhiên nhớ kỹ đối thái tử hứa hẹn, cũng thu đối phương chỗ tốt. Nhưng Thiên Mục Sơn chi hành liên quan đến 12 nguyên thần kỳ cùng đồng bạn tương lai lực lượng căn cơ, đồng dạng cấp bách. Trần trưởng sử ý tứ, Lý Mô rõ ràng. Lý Diễn trầm tư một chút, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Thái tử điện hạ nhờ vả, Lý Mô không dám quên. Chỉ là trước mắt, chúng ta thật có một kiện cực kỳ khẩn yếu sự tình, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ kia ngay tại Đông Hải. Đợi chúng ta sự tình xong, liền trực tiếp từ tiền đường ra biển, đi cùng các ngươi hội hợp. Làm phiên trưởng sử chuyển cáo thái tử điện hạ, Lý Mộ hứa hẹn sự tình, nhất định làm được.
Tốt.
Có thiếu hiệp câu nói này, tại hạ an tâm. Trần Văn Tiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, thiếu hiệp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại hạ bội phục. Ra biển thuyền không cần lo lắng, tại hạ vậy thì đổi về Hàng Châu phụ thành, toàn lực chuẩn bị thuyền nhân thủ, lặng chờ thiếu hiệp cùng chư vị anh hùng tin lành. Chúng ta tại tiền đường bến tàu, xin đợi đại giá. Hắn lần nữa trịnh trọng chắp tay. Lý Diễn sững sờ, lập tức bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt, liền phiền phức Trần đại nhân. Nói rồi nhiều như vậy, vẫn là phải thúc giục bọn hắn đi, xem ra bên kia xác thực rất gấp. Lệch cách cục. Móng ngựa đạp nát tần hoài bờ sông sương sớm, Lý Diễn một đoàn người trang bị nhẹ nhàng, rời đi phong ba tạm nghỉ Kim Lăng. Kim Lăng địa phương huyền môn muốn định tiết tiến đưa tiễn, nhưng đã bị bọn hắn từ chối, không có thông chi bất luận kẻ nào. Cuộc phong ba này mặc dù đã lắng lại, nhưng vẫn quần quần sóng ngầm. Hai đại gia tộc đã bị chế tài, lưu lại kinh người lợi ích, không thể thiếu lại là một phen tranh đoạt. Đối Khâu Minh Viễn rất có ảnh hưởng bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Loại thời điểm này, bọn hắn đương nhiên sẽ không trêu chọc phiền phức gì. Giang Nam mặc dù thủy vong phát đạt, nhưng từ Kim Lăng tiến về Thiên Mục Sơn, nhanh nhất ngược lại là đường bộ. Bởi vậy, một đoàn người đều lựa chọn cưỡi ngựa tiến lên. Quan đạo vừa ra Kim Lăng thành quách, phồn hoa ẩm ý tựa như thủy triều thối lui. Dịch đạo thẳng tắp hướng nam, hai bên là đầu thu Giang Nam ruộng nước, đông lúa sơ hoàng, sau cơn mưa còn có vẻ hơi ướt át. Đồng ruộng lao động nông dân thưa thớt rất nhiều, thỉnh thoảng thấy mấy cái thân ảnh, cũng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, ánh mắt cảnh giác đảo qua trên đường người đi đường. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Diễn bọn hắn dạng này mang theo đao mang kiếm, phong trần mệt mỏi lữ nhân lúc, cái kia phần để phòng cơ hồ khó mà che giấu. Đại loạn mặc dù bình, nhưng lòng người vẫn không an ổn a. Vương Đạo Huyền dục ngựa cùng Lý Diễn song hành, khẽ lắc đầu thở dài. Dọc đường cú dung, xa xa trông thấy Xích Sơn Hồ, nhưng gặp mặt nước mênh mông, sóng nước lấp loáng, vốn nên là du khách như dệt thắng cảnh, giờ phút này lại có vẻ phá lệ quận cũ bé. Ven hồ mấy chiếc thuyền hoa lẻ loi chơi chọi đố lấy, thân thuyền sơn bong ra từ màng, cũng không xáo trúc, dây đàn thanh âm. Chỉ có mấy cái thủy điệu lướt qua mặt hồ, lưu lại vài tiếng rõ ràng lệ đều, tăng thêm tịch liêu. Lữ Tam mắt sắc, thoáng nhìn bờ hồ một chỗ mới lập cột mốc bên dưới, khắc lấy huyền môn thanh chỉnh, người rảnh rỗi chớ nhập chữ, hiển nhiên là Thái Hồ tiêu diệt kén nào giáo, thanh lý cống ngầm sau dư ba. Giờ mùi vừa qua khỏi, Lật Dương thành hình dáng đã ngay trước mắt. Nơi đây trấn giữ chỗ sung yếu, dịch trạm quy mô rõ ràng lớn hơn ven đường thấy. Nhưng mà, bầu không khí lại dị thường căng cứng. Dịch trạm bên ngoài tăng phái mặc giáp binh sĩ, kiểm tra vãng lai người đi đường xe ngựa phá lệ khắc nghiệt. Lý Diễn lộ ra Tấn Châu thương hội bằng tin cũng lấp chút tiền bạc, mới được thuận lợi thay ngựa. Chờ lúc, nghe được mấy cái hành thương bộ dáng tại dịch trạm xó xỉnh thấp giọng nghị luận. Nghe nói Thái Hồ bên cạnh, mấy ngày trước đây còn có yêu khí xung thiên, tiếng sấm cuộn cuộn, hù chết người. Cũng không phải là, trong thành Kim Lăng càng tà dị, quan sai bắt người tóm đến cùng nắm đại giống như. Ta đám kia tơ lụa đặt ở trong thành, hiện tại cũng không dám đi lấy. Bớt tranh cãi đi, họa từ miệng mà ra. Thế đạo này, an ổn đem hàng đưa đến Hàng Châu chính là vận hạnh. Trong ngôn ngữ tràn đầy hồi hộp cùng đối con đường phía trước mê mang. Nhìn thấy bọn hắn, càng là từng cái ngậm miệng lại. Đám người cũng đã tắt tìm hiểu tin tức tâm tình, trực tiếp mua lương khô tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, bọn hắn một đường phong trần mệt mỏi, từ Lật Dương đến Quảng Đức, lại từ Quảng Đức đến Hồ Châu. Tại Hồ Châu dịch trạm đổi cuối cùng đoạn đường quái mã, ngựa không dừng bó, hao phí mấy ngày, cuối cùng xuôi theo vận hà cổ đạo đến Hàng Châu. Đến thành Hàng Châu lúc, đã là sau khi xuất phát ngày thứ tư buổi chiều. Người nói bên trên có thiên đường, bên dưới có tô hàng tòa này, nhân gian thiên đường tựa hồ khôi phục được tương đối nhanh, chợ búa ầm ĩ, người đi đường như dệt. Tuy nói kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng ít ra phồn hoa không giảm. Mà Lâm Mập Mạp ánh mắt cũng càng ngày càng thấp thỏm. Yên tâm. Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, có Khâu đại nhân bảo đảm, tăng thêm Kim Lăng bên kia công tích, người Lâm gia đã không có việc gì, nhưng trải qua chuyện này, làm ăn lại nghị khôi phục hướng ban đầu, đoán chừng không có khả năng. Ta biết. Lâm Mập Mạp gật đầu, cười khổ nói, cái gì giang chết nhà thứ nhất, đều là hư, bình an là được. Không dối gạt Diễn tiểu ca, dọc theo con đường này, ta thường xuyên nhớ tới cây mẹ thôn những cái này thôn dân dịch hộ, Lâm gia những năm này sản nghiệp quyết trương cực nhanh, ta mặc dù không tham dự, nhưng nghĩ đến cũng không ít bách tính đã bị bóc lột, có nhân liền có quả, cho nên có kiếp nạn này. Lập thân trước lập đức, trở lại trong tộc về sau, ta sẽ để cho bọn hắn từng bước từ bỏ một chút sản nghiệp, rộng thi biệt thiện. Chờ xử lý xong những này, liền theo các ngươi ra biển. Cũng tốt. Lý Diễn gật đầu, giúp ta chiếu cố tốt đạo trưởng. Tiến về Thiên Mục Sơn, cũng không cần quá nhiều người, thú hổ vương đạo huyền thần hồn tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Thế là, đám người sẽ tách ra hành động. Sở trường giã ngoại hành động Lữ Tam, cùng với nghe nhiều biết rộng không thượng chiếu, sẽ bồi Lý Diễn tiến đến tìm người. Mà còn lại thì lại theo Lâm Mập Mạp về Lâm gia ổn định cơ nghiệp. 12 nguyên thần đội ngũ bây giờ dần dần lớn mạnh, bọn hắn cũng cần nhân thủ xử lý một chút việc bắt đánh hoặc siêu tập vật phẩm. Lâm Mập Mạp không chỉ có sở trường tâm bảo, cũng tinh thông lối buôn bán, vừa vặn làm đội ngũ quản gia. Mà Lâm gia có bọn hắn che chở, cũng có thể một chút nhiều phiền phức. Vào thành về sau, Lâm Mập Mạp bọn người lại mướn đội xe tiến về Dư Hàng huyện Lâm gia tổ trạch. Mà Lý Diễn ba người cũng không dành tế phẩm Hàng Châu phong cảnh, dựa theo Chu Hẩn Diêu cung cấp manh mối, tiến về Lâm An huyện Thiên Mục Sơn chủ phong phụ cận thành khê thôn. Ra Hàng Châu đi về phía tây, qua Tây Khê vùng đất ngập nước, dần vào Thiên Mục Sơn dư mạch. Quan đạo biến thành đường núi gập ghềnh, hai bên thúy trúc như biển, cổ mục che trời. Không khí trở nên thanh lãnh ướt át, mang theo cỏ cây hương thơm, tạm thời gột rửa ven đường phong trần. Cuối thu sơn sương mù, quanh quần tán cây lúc, rất có một phen tiên vận. Đường núi càng đi càng đột ngột, rừng cây càng thêm tĩnh mịch. Mục đích Thanh Khê thôn liền giấu ở cái này tiên mục dãy núi ôm ấp chỗ sâu. Đợi cho trăng treo ngọn cây, rốt cuộc tìm được địa phương. Ba người dẫn ngựa đi vào núi đồi, nhưng gặp phía dưới ba sơn vây quanh một thôn, dưới bóng đêm ẩn có đèn đuốc điểm điểm. Đêm khuya vào thôn, sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm. Lý Diễn lắc đầu nói, tìm một chỗ, chúng ta trước chấp nhận một đêm, sáng mai vào thôn tìm hiểu. Chấm đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lữ Tam bỗng nhiên nhướng mày, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Các ngươi có nghe hay không đến, thứ gì đang gọi? Chương 808, Sơn Giã có kỳ nhân. Chương 808, Sơn Giã có kỳ nhân có cái gì gọi? Lý Diễn nhíu mày lắng nghe, hơi kinh ngạc nói, ta không nghe thấy, có thể nghe ra là cái gì? Hắn chủ yếu thần thông là người thần thông, còn đã thức tỉnh thứ hai thần thông thai thần thông, có thể nghe hiểu quỷ thần ngữ. Đây là một loại năng lực đặc thù, như là Lữ Tam có thể nghe hiểu chim thú ngữ. Nhưng dù sao cũng là thứ hai thần thông, so với Lữ Tam thính lực phạm vi kém rất nhiều. Giống như người, lại giống một loại nào đó giác thú. Lữ Tam lần nữa lắng nghe về sau, có chút không xác định nói. Lý Diễn nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, Thiên Mục Sơn chính là động tiên phúc địa, cương sát chi khí nồng đậm, có nhiều thứ đã có thành tựu cũng bình thường, trái phải nhàn rỗi không chuyện gì, đi xem một chút cũng tốt, biết rõ ràng là cái gì. Không có nửa điểm do dự, ba người lúc này ngưng thần nín hơi, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới thăm dò. Gió núi xuyên qua biển trúc, mang theo một mảnh sản sạt thì thầm, trừ cái đó ra, chính là cuối thu sâu bọ sắp chết kêu khẽ. Nhưng mà, tại Lữ Tam trong hai, lại có thể nghe được cái này bóng đêm yên tĩnh phía dưới, có một tia cực kỳ yếu ớt, đứt quãng gào rú, như là đã bị vải dày bao khỏa chầm đụng, đang ngoan cường mà chuyển đến. Bên kia, đi ước chừng vài dặm địa, Lữ Tam bỗng nhiên chỉ hướng phương hướng tây bắc một chỗ càng thêm tĩnh mịch khe núi. Nơi đó sương mù đậm đến tan không ra, một mảnh trắng xóa, phản phất ngưng kết sữa bò, đem trọn phiến rừng trúc đều nuốt vào. Giống như là thú bị nhốt gào thét, lại lẫn vào chó sủa, nhưng càng hung lệ. Chỗ sâu còn có tiếng nước. Tiếng nước. Điều thủy phát nguyên. Khổng Thượng Chiêu nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, Nam Sơn kinh kỳ, Phù Ngọc Chi Sơn, điều thủy ra chỗ này, bác lưu trú tại cụ khu trạch. Đệ địa thế chính là Thiên Mục Sơn, chẳng lẽ nơi đây thật sự là cổ chi Phù Ngọc? Thanh âm hắn mang theo một tia tìm tòi bí mật hưng phấn. Lý Diễn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, quả nó có phải hay không cổ Phù Ngọc Sơn, động tĩnh này không tầm thường. Đi, đi xem một chút, cẩn thận chút. Ba người đem ngựa buộc tại chỗ bí mật, thi triển khinh thân công phu, như con báo lặng yên không một tiếng động hướng cái kia phiến sương mù dày đặc bao phủ khe núi kín đáo đi tới. Càng đến gần, cái kia tiếng gào thét càng là rõ ràng, Lý Diễn cùng Khổng Thượng Chiêu hai người cũng cuối cùng mơ hồ nghe được. Quả nhiên như là Lữ Tam lời nói, không phải hổ không phải chó, nuốt ngạt bên trong mang theo xé rách vải vóc ma sát cảm giác. Âm thanh tràn đầy bực bội cùng hung lệ, chấn động đến chỗ gần lá trúc đều tại tốc tốc phát run. Sương mù dày đặc sền sệt tấm lánh, đâm vào trên mặt tước súng, đường dưới chân rất nhanh đã bị sinh trưởng tốt cỏ dại cùng bệnh vặn bẹo dễ trúc bao phủ. Cảnh vật chung quanh cũng biến thành lạ lẫm, không phân rõ đông nam tây bắc. Thật là lợi hại huyễn trận. Khổng Thượng Chiêu thì thầm, ý đồ phân biệt phương vị, lại phát hiện la bàn kim chỉ nam tại trong sương mù quay tròn loạn chuyển, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Sương mù khắc thường, ẩn chứa địa mạch sát khí, vặn bẹo ngũ giác. Chỉ dựa vào cước lực, sợ muốn vây chết trong đó. Theo sát ta. Lý Diễn quay đầu thấp giọng căn dặn. Nạc cao. Lục giáp chín trương, trời tròn đất vuông. Bốn mùa ngũ hành, nhật nguyệt bị quang. Vũ bộ mở đường, si bưu tránh binh. Hắn hai mắt nhắm lại, theo lấy chú văn nhập tụng, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, phiêu miểu bất định. Đây là Bắc Đế thần hành thuật, đạo hạnh sau khi tăng lên, uy lực cũng theo đó gia tăng. Môn thuật pháp này dung hợp tiên thiên bắc quái, mặc dù có thể khiến người ta chạy càng nhanh, phối hợp giáp mã càng là có thể đạp nước mà đi, treo đèo lội suối, không nhận bất luận cái gì địa thế ngăn cản, nhưng đây chỉ là cơ bản nhất công năng, cùng cái khác pháp mạch không có gì khác biệt. Chân chính lợi hại chính là dùng cho xuyên phá huyễn trận, còn có những cái kia nguy hiểm hùng thần chi địa. Dù sao tu đến tầng cao nhất, là tiên thần mới có thể làm được sự tình. Bây giờ Lý Diễn đã bắt đầu nhập môn, mang theo hai người sống qua cái này huyễn trận, vấn đề không lớn. Hô nhưng thấy chung quanh sương mù dày đặc gào thét, chúc ảnh lượn quanh. Lữ Tam cùng Khổng Thượng Chiêu đã bị dắt lấy đi lên phía trước, còn không có kịp phản ứng, liền xông vào huyễn trận bên trong. Chờ chút. Lữ Tam đột nhiên ngừng chân, mũi thở mất máy, thủy tanh bên trong lẫn vào dị sắc cùng. Thi sú. Lời còn chưa dứt, một tiếng gào rú xé rách tử tịch. Giống, vương ô. Không phải hổ không phải chó, ngược giống như ác quyển đã bị bóp cổ lại sắp chết gào thét. Sóng âm chấn động đến lá trúc rì rào như mưa, chỗ gần mấy cây trúc giả ứng thanh nổ tung, lộ ra phía dưới gần như mục nát gốc rễ. Ba người trong nháy mắt đè thấp, xuyên thấu qua dây leo khoảng cách, chỉ thấy phía trước sương mù mỏng manh chỗ, một mảnh hỗn độn trung ương đất trống, bất ngờ nhốt một đầu dọa người hung thú. Nó hình cường tráng như tê giác, phủ lấy dị sắc sắc lông ngắn, từng cục cơ bắp tại dưới da nhấp nô. Đầu hổ dữ tợn, răng nanh như dao găm, nước bọt lẫn vào bọt máu nhỏ xuống, đem mặt đất ăn mòn ra tư tư khói trắng. Quỷ dị nhất là đầu kia thô như trâu đôi đôi dài, đang nóng nảy đập mặt đất, mỗi một lần đánh kích đều kích thích hình cái vòng sóng khí. Đất trống biên giới, một vòng bạc xanh cỏ xỉ rêu kề sát mặt đất, bên trong sóng nước trạng quang văn im ắng lưu chuyển, hình thành lồng giam vô hình mịt trướng, đưa nó cuốn tại nơi đây, mặc kệ trái phải va chạm, lại khó mà rời đi. Quái. Lý Diễn con mắt híp lại, trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác. Yêu là có đạo hạnh đồ vật, quái là khác biệt với bình thường sinh vật dị chủng. Bất kể là thượng cổ huyết mạch còn rơi rất lại, vẫn là những cái kia đột biến đồ vật, một khi xâm nhập thôn trang, cũng có thể làm cho bách tính tổn thất nặng nề. Thần Châu đại địa, người săn yêu cũng là huyền môn tu hành chi nhánh, buôn tẩu tứ phương, chuyên môn săn giết đám đồ chơi này. Loại vật này, hắn cũng đã gặp không ít. Thanh Long Sơn, đầu kia ăn khủng long trứng linh bảo biến dị cự tích. Thần nông gia trên, cổ lão sơn thần dị thú sông ngu. Bất kể cái nào một loại, đều không có dễ đối phó như vậy. Là trệ. Kế bên khổng thượng chiêu trong nháy mắt cổ họng căng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ hưng phấn, thấp giọng nói, quả nhiên, nơi này chính là thượng cổ Phù Ngọc Sơn. Nam Sơn kinh ghi Phù Ngọc Chi Sơn có thú chỗ này, nó dáng như hổ mà đuôi trâu, âm như sủa chó, ăn thịt người. Chật chật, vật này hung lệ càng hơn ghi chép. Nguyên lai là thượng cổ di trùng. Lý Diễn nhìn kỹ, xác thực cùng miêu tả giống nhau ý hệt. Nói đi, lại nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, nơi này tuy là thiên nhiên hung thần chi địa, nhưng xem ra có nhân tạo cải tạo vết tích. Làm 10 điểm cao minh, có chút ý tứ. Xác thực. Khổng Thượng Chiêu cũng gật đầu đồng ý, cẩn thận phân biệt sau lắc đầu nói, nhìn không ra là thủ đoạn gì. Đúng lúc này, cái kia trệ thú đột nhiên dừng lại, tinh hồng thú đồng tử gắt gao nhìn chăm chú về phía ba người ẩn thân chỗ. Nó mũi thở kịch liệt co rúm, răng nanh ở giữa gạt ra uy hiếp gầm nhẹ, thô đôi như roi thép quét gãy sau lưng to cỡ miệng chén tây trúc. Cái mũi cũng rất nhạy. Lý Diễn cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra đoạn trần đao. Bất kể là ai đem hung vật này trốn tại nơi đây, đụng phải tự nhiên không thể bỏ qua. Một là giúp dân chúng địa phương trừ bỏ tai họa, thứ hai loại vật này bình thường cũng toàn thân là bảo. Đã bị phát hiện, hắn cũng liền không còn che lấp. Ken, bảo đao ra khỏi vỏ, hắn hoành đao rời đi bụi cỏ, hướng về kia dị thú đi đến. Lốt buốt, bao cổ tay ngàn niệm lôi quang lấp lóe, hội tụ ở đoạn trần trên đao, sát cơ không ngừng tăng lên. Giống, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, cái này trệ thú càng thêm điên cuồng. Ngay tại Lý Diễn sách đao lúc, con người bỗng nhiên co vào. Một cỗ băng lãnh cảm giác nguy cơ giống như rắn độc chui lên sống lưng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển Bắc Đế thần hành thuật, mũi chân mánh điểm mặt đất, thân hình như quỷ mị hướng về sau gấp rút lui. Oeng! Ngay tại hắn rời đi nguyên địa sát na, phía trước lầy lội mặt đất ầm vang nổ tung. Bùn đất hỗn hợp có vỡ vụn dễ trúc phóng lên tận trời, một cái nám đen cái hố bất ngờ xuất hiện. Biên giới còn lưu lại nóng dược khí tức cùng một tia cực kỳ yếu ớt, đã bị mùi thuốc súng che giấu chu sa lưu mình sát khí. Thần hỏa thương, đạn cũng không phải là bắn thẳng đến bản thân hắn, mà là tinh chuẩn đánh vào trước người hắn một bước chi địa. Đã là cảnh cáo, cũng là biểu hiện ra cái kia đáng sợ xạ thuật cùng lực khống chế. Đối phương nếu có sát tâm, một thương này tuyệt sẽ không thất bại. Cho dù dùng xa Lý Phi chìm đắm súng đạn nhiều năm bản sự, cũng quả quyết làm không được như thế cử trọng được hình, vừa đúng uy hiếp. Lý Diễn phía sau lưng kề sát một gốc tráng kiện trúc giả, lạnh buốt trúc tiết xúc cảm truyền đến, đoạn trần đao đương ngang trước người. Hắn ánh mắt băng lãnh, toàn thân kình đạo căng cứng, đồng thời tay trái bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tùy thời chuẩn bị thi triển Bắc Đế huyền thủy độn vây quanh đối phương sau lưng. Cái kia cổ bị khóa định, như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ cũng không tán đi. Đối phương hiển nhiên còn tại chỗ tối, họng súng một mực tập trung vào hắn ẩn thân khu vực. Cái này rừng trúc mê trận thiên nhiên hình thành, vốn là quấy nhiễu cảm giác, đối phương lại có thể ẩn nấp đến hoàn mỹ như vậy, thương pháp lại như thế xảo trá tàn nhẫn, tuyệt không phải bình thường. Lý Diễn vốn muốn động thủ, chợt trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói, thế nhưng là Mai Sơn pháp giáo đạo hữu. Âm thanh xuyên thấu xương mù dày đặc cùng rừng trúc tiếng xào xạc, rõ ràng truyền ra ngoài. Hắn cùng Mai Sơn pháp giáo cũng coi như có chút quan hệ, tương lai không thể thiếu muốn đi một chuyến. Sự tình không có biết rõ ràng, không cần thiết làm vậy kết thủ. Xương mù dày đặc chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đầu kia bị nhốt trệ thú bởi vì bạo tạc mà càng thêm nôn nóng gầm nhẹ, không ngừng nguyên điệu luận chuyện. Hồi lâu, một cái trầm thấp, mang theo khàn khàn, phảng phất lâu dài đã bị gió núi ma luyện âm thanh mới từ xéo phía trước xương mù trúc ảnh bên trong truyền đến, núi cao rừng rậm đường khó đi, thủy gấp thạch trượt hổ cản môn. Lộ nào thần tiên qua Mai Lĩnh, không bái sơn trước tiên độc binh. Lý Diễn trong lòng nhất định, quả nhiên là Mai Sơn đệ tử. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đồng dạng mở miệng đáp lại nói, vẫn khai vụ tán xem hư thực, cháy nhà ra mặt chuột gặp Long Vương. Không phải mãnh long không qua sông, chỉ vì tìm thăm cố nhân hương. Lúc đến không nghe thấy sơn thần nộ, chỉ gặp yêu phân khóa trúc hoàng. Đao ra khỏi vỏ, vì chạm yêu trừ ma bảo an lương, không phải là va chạm địa đầu vương. Đối phương trầm mặc một lát, cái kia khóa chặt đám người lãnh ý cuối cùng rút đi. Sương mù dày đặc khẽ nhúc đích, một thân ảnh chậm rãi tự vài quặng thô trúc sau dạo bước mà ra. Người tới ăn mặc giặc đến phai màu, có mảnh vá màu chạm vải thô áo ngắn, bên hông thắt dây cỏ, ống quần vén lên thật cao, dính đầy bùn điểm, dưới chân một đôi mài đến tỏa sáng dày cỏ, hiển nhiên một cái trong núi lao nông. Nhưng mà hắn đầu vai lại vác lấy một cây được bảo dưỡng sáng loáng. Nòng súng so với bình thường thần hỏa thương càng dài càng thô, bán súng bên trên khắc đầy tinh mịn phủ văn đặc chế hỏa súng, họng súng còn lượn lờ bốc lên nhàn nhạt khói lửa. Hắn khuôn mặt đen nhánh, nếp nhăn khắc sâu như khe ránh, ánh mắt lại dị thường sắc bén sáng tỏ, giống như tôi lửa đạo. Cái này tương phản mãnh liệt tổ hợp, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Quan trung sống âm sai, Lý Diễn. Lao nông thợ săn ánh mắt như điện, tại Lý Diễn, Lữ Tam, Khổng Thượng Chiêu trên mặt đỏ qua, nhất là tại Lý Diễn bên hông câu điệp cùng trong tay hắn lôi quang ẩn hiện đoạn trần trên đao dừng lại một cái chớp mắt. Đúng vậy. Lý Diễn thu hồi đao, gật đầu nói, tiền bối hảo nhãn lực, bắn rất hay, không biết xưng hô như thế nào. Người sống trên núi, gọi ta Thạch Lão Yên là được. Cái này thợ săn khoát qua tay, ánh mắt chuyển hướng bị nhốt trệ thú, ánh mắt phức tạp, cái kia lăng lệ sát khí biến mất, thay vào đó là một kia nặng nề cùng bất đắc dĩ, chư vị thứ tội, lao hán ta nếu không động thủ, nó liền chết. Ai, nó? Nó nguyên bản không phải như vậy. Thạch Lão Yên âm thanh trầm thấp xuống dưới, cái này lao hòa kế, tại mảnh này trên núi sống sợ có trên trăm năm. Ta sư phụ của sư phụ cái kia bối phận, nó liền trông coi mảnh này rừng. Tính tình là hung, nhưng hiểu quy củ, không hai họa dưới núi thôn, ngược lại thường xuyên xua đuổi những cái kia chân chính đả thương người manh thú, trấn nhiếp cô hồn dã quỷ. Sơn dân tiểu phu ngẫu nhiên trong núi gặp nạn lạc đường, nó mặc dù lộ diện dò người, nhưng dù sao đem người hướng ngoài núi đuổi. Nói nó là bảo hộ một phương này sơn thần cũng không đủ. Hắn chỉ trệ thú chung quanh cái kia vòng phát sáng cỏ xỉ rêu, cái này phù ngọc khốn linh trận, là ta dùng trên núi lao rêu cùng địa mạch thủy khí, mượn cái này thiên nhiên mê rừng trúc thế bày ra. Vốn định vây khốn nó, từ từ suy nghĩ biện pháp, xem có thể hay không để cho nó tỉnh táo lại. Có thể gần một năm. Nó cái này điên dại chứng bệnh, không những không có tốt, ngược lại càng ngày càng nặng, lệ khí càng ngày càng hung. Khổng Thượng Chiêu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia trệ thú, Sơn Hải Kinh ghi nó ăn thịt người tiền bối lời ấy, chẳng lẽ nó gần đây thật có đả thương người cử chỉ. Thạch Lao Yên trầm trọng gật gật đầu, ánh mắt tằm đạm, trước đó vài ngày, dưới núi Thanh Khê thôn, lạc mất hai cái lên núi hái thuốc hậu sinh. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta lần theo tung tích tìm tới kệ bên này, người thấy mùi máu tươi, còn có trên người nó mới dính nhân khí. Hắn nắm chặt hỏa súng bắn súng, đốt ngón tay trắng bệ, ta bày ra trận này, một là nghĩ vây khốn nó đừng có lại hại người, hai là cũng là không xuống tay được a. Nhớ tới nó quá khứ điểm này hộ sơn công lao. Nhưng bây giờ, Lý Diễn ba người trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Mai Sơn pháp giáo thợ săn pháp nổi tiếng thiên hạ, người săn yêu bên trong không ít đều xuất từ bọn hắn mạch này. Có thể để cho động lòng chắc ẩn, hẳn là không nói láo. Đương nhiên, là thật là giả, bọn hắn cũng lười phản ứng. Tiền bối nhân nghĩa. Lý Diễn tùy ý đập câu mông ngựa, liền trực tiếp mở miệng nói, chúng ta này đến Tiên Mục Sơn, là vì tìm kiếm hỏi thăm một vị ẩn cư Thanh Khê thôn, sở trường hình xăm bí thuật tiền bối, người xưng Thanh Mộ Mộ. Không biết tiền bối nhưng có biết lão nhân gia này hạ lạc. Nếu có thể chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Lão hán này rõ ràng ẩn giấu đi thân phận, có thể có thủ đoạn này, tuyệt không phải hạng người vô danh. Xem như điệu đầu xà, khẳng định biết Thanh Mộ Mộ. Bọn hắn thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này lãng phí. Thanh Mộ Mộ. Thạch Lão Yên sửng sốt một chút, trầm mặc mấy hơi, mới thở thật dài một cái, đi theo ta. Nói đi, liền lắc đầu, nâng lên hỏa súng, quay người hướng phía thôn phía sau núi phương hướng đi đến. Chỗ này huyễn trận quả nhiên là hắn bố trí. Sương mù dày đặc phảng phất theo lấy cước bộ của hắn, tự động tách ra một đầu đường nhỏ. Lý Diễn ba người liếc nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, đội vàng đuổi theo. Thạch Lao Yên mang theo bọn hắn vòng qua thôn xá, dọc theo một đầu ẩn nấp đường mòn, trực tiếp đi hướng thôn phía sau núi một mảnh cái bóng dốc núi. Trên sườn núi, rừng trúc thưa thớt, thay vào đó là một mảnh tương đối khoáng đạt ruộng dốc, xen vào nhau lấy mấy chục tòa cũ mới không giống nhau phần mộ. Gió núi xuyên qua mộ phần lúc tung bách, phát ra như nước nở khẽ đều. Thạch Lao Yên tại một tòa đá xanh đơn giản xếp lên trước mộ phần dừng bước lại. Mộ phần đã mọc ra cỏ xanh, mấy đóa không biết tên màu trắng hoa dại trong gió khẽ đung đưa. Trước mộ phần không có hương đến tế phẩm, chỉ có một khối chưa điêu khắc thiên nhiên đá xanh đứng thẳng lấy, phía trên dùng lợi khí thật sâu tuyên khắc lấy mấy chữ, Thanh Mộ Mộ chi mộ. Năm trước Đông Nguyệt, một trận tuyết lớn phong sơn trước, lão nhân gia liền đã ngủ. Thạch Lao Yên đứng tại trước mộ phần, âm thanh trầm thấp, mang theo sơn dân đối người mất đặc hữu kính trọng. Ai? Lý Diễn nghe xong, lập tức nhíu đầu. Hắn nghĩ tới cái này Thanh Mộ Mộ sẽ bởi vì cùng sống âm sai thủ, dẫn lây sang hắn không chịu trợ giúp, lại không nghĩ rằng đối phương đã qua đời. Vị tiền bối này nhưng có chuyên nhân. Lý Diễn không thể làm gì, chỉ có thể thử hỏi thăm. Chuyên nhân, ngược lại là có một cái. Thạch Lao Yên sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng này người là cái xấu loại, đã biến thành tà ma.